Chương 1845, trực tiếp khai trừ. Chương 1845, trực tiếp khai trừ. Phó hiệu trưởng vô cùng lo lắng chạy tới, không xa khoảng cách lại chạy đủ số đầu mồ hôi. Dù sao cú điện thoại là này Giang Bắc đánh tới, cho dù là tại có chuyện gì, hắn cũng phải đưa ra đến lúc tới xem một chút. Sông đồng học, đây là thế nào? Phó hiệu trưởng không biết rõ khi nào, chỉ có thể hỏi thăm Giang Bắc. Đứng bên cạnh Tiểu Lưu, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Thế nào chuyện này, còn cùng Hoàng Mỹ Lệ có quan hệ? Dù sao bọn hắn học đồng không chỉ có nhìn chúng gia cảnh, càng nhìn chúng nhân phẩm. Nếu như làm người đều có vấn đề, vậy cũng không đáng bọn hắn giúp đỡ. Nhân phẩm xuất hiện vấn đề, học tập cho dù tốt cũng không hề dùng. Giang Bắc nhìn trước mắt Hoàng Mỹ Lệ nói rằng, người nói đi. Ta. Hoàng Mỹ Lệ nhìn xem Giang Bắc, vừa nhìn về phía phó hiệu trưởng. Nàng lập tức đi theo cúi đầu, thanh âm nói chuyện đều cực kỳ nhỏ. Phó hiệu trưởng, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Chủ yếu là lỗi của nàng, là nàng trộm ký túc xá người đồ vật. Hơn nữa, đây cũng là chúng ta theo trong bọc sách của nàng mặt tìm kiếm đi ra. Có thể nàng lại chết không thừa nhận, cho nên chúng ta mới buộc nàng nghỉ học. Ma Đô Đại học thật là trong nước trọng điểm đại học, chúng ta trong trường học, sao có thể nhường dạng này phẩm hạnh bại hoại người ở đây? Ta cái này hoàn toàn là vì trường học lợi ích cân nhắc. Hoàng Mỹ Lệ cho dù là tại dạng này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, vẫn tại tránh nặng tìm nhẹ trả lời vấn đề. Càng là đem sai lầm của mình toàn bộ đều cho điểm ra ngoài, chính mình một chút sai đều không có. Ngược lại mọi thứ đều là của người khác sai. Đem chính mình hình dung thành một cái tràn ngập chính nghĩa anh hùng. Phi. Bên cạnh Nhậm Tiên Tiên trước hết nhất nghe không nổi nữa. Ngươi nói láo mặt đều không mang theo đỏ a. Nàng làm sao lại trộm đồ đạc của các ngươi? Là cái gì 10 phần quý giá đồ vật sao? Nàng liền xem như mua không nổi, cũng không đến nổi đi trộm a. Cũng là mấy người các ngươi, kết phường lên khi dễ người ta một người. Không chỉ có động thủ đánh người, còn buộc nàng quỳ xuống, còn có nàng quý nhất đồ vật uy hiếp người. Đây chính là trong miệng ngươi người nàng thành phẩm không được, nhân phẩm của các ngươi đâu? Dẫn đầu bắt nạt đồng học, chính là người tốt phẩm. Theo ta thấy, các ngươi có tại, mới thật sự là cho trường học bôi đen. Phó hiệu trưởng nghe đến mấy câu này, mặt đều đi theo đen. Hắn căm tức nhìn Hoàng Mỹ Lệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta nói thật, nói rõ. Hoàng Mỹ Lệ lắc đầu, giờ phút này nàng đã không biết nên nói thế nào. Còn có hai cái đồng học đúng không? Đem có ngoài hai người cũng cho gọi tới. Kia hai cái đồng học cũng không cùng lấy cùng một chỗ xuống tới. Ngay tại ký túc xá cửa sổ hướng phía dưới nhìn xem. Chuyện này đã làm lớn chuyện. Chẳng những kinh động đến không ít đồng học. Ngay cả phó hiệu trưởng đều cho kinh động đến. Hiện tại kia hai khi dễ qua Dương Điểm đồng học, giờ phút này càng là dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng, liền xem như phát run cũng vô dụng, vẫn là bị chạy tới Nhậm Thiên Thiên cho mang theo ra ngoài. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phó hiệu trưởng trực tiếp hỏi. Một người nữ sinh mở miệng nói. Hôm nay ta đi tắm rửa, trở về thời điểm, phát hiện để lên bản đồ trang điểm không thấy. Sau đó nàng nữ sinh đưa tay chỉ vào Hoàng Mỹ Lệ nói rằng. Nàng nói cho ta là Dương Điểm đồng học cho trộm đi. Ta lúc ấy cũng không tin, Dương Điểm đồng học thành tích vẫn luôn rất tốt, làm sao lại trộm đồ đâu. Nhưng chúng ta cũng xác thực theo trong bọc sách của nàng, phát hiện ta đồ trang điểm. Đứng bên cạnh nữ sinh, cũng là không ngừng gật đầu. Đúng, tình huống chính là như vậy. Nàng nói chuyện vẫn là trải qua đại não. Không có nói thẳng là Dương Điểm trộm đi. Mà là đem hành động như vậy, quy về là Hoàng Mỹ Lệ nói với mình. Sau đó lại từ Dương Điểm trong túi sách tìm tới chính mình đồ vật. Có thể nói là, đồng dạng là tại vung nổi cho Hoàng Mỹ Lệ. Giang Bác nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ hỏi. Ngươi thấy được là Dương đồng học trộm đồ? Hoàng Mỹ Lệ lập tức lắc đầu. Không có, không có, trộm đồ chuyện như vậy, làm sao lại nói cho người khác biết đâu. Hoàng Mỹ Lệ vẫn tại vì chính mình rào biện lấy. Nàng bây giờ, liền xem như mong muốn thừa nhận là chính mình làm. Nàng cũng không có biện pháp thừa nhận. Chỉ có thể một ngụm cắn chết, cái kia chính là Dương Điểm trộm. Cho nên bọn họ mới kết phường cùng một chỗ giáo huấn cái này tiểu đâu. Một khi Dương Điểm là kẻ trộm chuyện đứng không vững, kia nàng khi phụ người chuyện, liền chân chính lại biến thành một loại bắt nạt. Mà các nàng đụng phải trừng phạt, cũng chỉ sẽ nghiêm trọng hơn. Hoàng Mỹ Lệ trong lòng cũng mang theo một loại may mắn. Còn tốt không ai biết thứ này đến cùng phải hay không Dương Điểm trộm. Không nhân chứng minh nàng là thanh bạch. Như vậy nàng chính là có tội. Giang Bắc nghe Hoàng Mỹ Lệ lời nói, sau đó mở miệng nói. Ngươi cũng không có thấy nàng trộm đồ, cứ như vậy quả quyết nói nàng trộm đồ. Cho dù là đã xảy ra chuyện như vậy, vậy có phải hay không cũng có thể báo động, hoặc là nói cho đạo viên đến xử lý. Có thể các ngươi cũng không có trực tiếp nói thẳng, mà là lựa chọn chính mình vận dụng tư hình. Nhậm Thiên Tiên ở một bên nói bổ sung. Mấy người các nàng chẳng những lật ngược Dương Điểm đồng học giường ngủ, càng đem ga giường cùng chăn mền bước trên mặt đất tùy ý giẫm đạp. Lê Tẩm phó hiệu trưởng cũng hết sức tức giận. Dương Điểm học giỏi, thật là trong trường học nổi danh. Phó hiệu trưởng tự nhiên cũng biết những này. Bây giờ nhìn xem thành tích học tập tốt hải tử, bị người như thế ức hiếp, chỗ của hắn còn có thể chịu được. Nhưng thân làm phó hiệu trưởng, hắn cũng không có biện pháp trực tiếp mắng chửi người. Nửa ngày, miệng bên trong mới biệt xuất hai cái này không có chút nào lực sát thương chưa đến. Mấy người các ngươi, lập tức gọi điện thoại gọi các ngươi phụ mẫu đến. Như thế ức hiếp đồng học, pháp lý khó chứa. Không cần phiền phức như vậy. Giang Bác khoát tay áo nói rằng, mấy người các nàng có thể trực tiếp khai trừ. Dựa vào cái gì? Hoàng Mỹ Lệ không phục nhìn xem Giang Bác. Chỉ bằng nàng trường học tốt, cho nên nàng nói lời, các ngươi liền tin tưởng. Ta học tập kém một chút, các ngươi cũng không tin ta vậy sao? Vật kia không phải nàng trộm, như thế nào lại tại trong bọc sách của nàng mặt? Ta không phục, các ngươi khai trừ ta, ta liền đi tìm bộ giáo dục. Giang Bác nghe Hoàng Mỹ Lệ phản bác, trên mặt lấy một tia cười lạnh. Hắn lấy ra trong tay viên kia văn chương. Ta tin tưởng nàng cũng không chỉ là bởi vì thành tích của nàng tốt xấu vấn đề. Đây cũng là một nguyên nhân, biết đây là vật gì sao? Ngươi lại còn dùng nó đến uy hiếp Dương Điềm đồng học, chỉ là hành vi của ngươi như vậy, đừng nói là khai trừ ngươi. Không phán ngươi 10 năm, đều đã rất cho mặt mũi ngươi. Phó hiệu trưởng khi nhìn đến Giang Bắc trong tay Vân trước lúc, đồng dạng là giật nảy cả mình. Hắn giờ phút này cũng mới hiểu được, vì sao Giang Bắc sẽ đối với chuyện này như thế để bụng. Kia là một cái liệt sĩ Vân Trương A. Đại biểu cho Dương Điểm có phụ thân là liệt sĩ A. Làm sao có thể tùy ý những người khác là như thế nhục nhã. Phó hiệu trưởng căm tức nhìn Hoàng Mỹ Lệ chờ ba người. Mấy người các ngươi bắt nạt đồng học, còn đối đồng học tiến hành nhức hiếp, các ngươi bị khai trừ. Chương 1846, Quang Minh Tương Lai chương 1846, Quang Minh Tương Lai không, không cần A. Mặt khác hai nữ sinh trực tiếp hoàng hồn. Phó hiệu trưởng, chúng ta biết sai, tha thứ chúng ta A. Dương đồng học, chúng ta thật biết sai. Đây hết thảy đều là Hoàng Mỹ Lệ mê hoặc chúng ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng, còn xin ngươi tha thứ chúng ta. Ta không thể bị khai trừ, nếu là cha ta biết ta bị khai trừ, hắn sẽ đánh chết ta. Hai cái nữ đồng học không ngừng mở ra bắt đầu khẩn cầu lấy Dương Điểm. Bởi vì các nàng biết, Dương Điểm người Mỹ tâm thiện, cũng dễ nói. Cho nên chỉ cần mình nói vài lời mềm lời nói, khẳng định sẽ tha thứ chính mình. Không thể tha thứ, kiên quyết không thể tha thứ. Bên cạnh đồng học lập tức mở miệng nói, mấy người các ngươi làm ra là nhân sự sao? Chỉ cần nghiệm qua mấy năm sách, đều biết kia là huân chương. Các ngươi tại biết rõ nàng là liệt sĩ về sau tình huống hạ, còn muốn như thế ức hiếp đồng học. Phó hiệu trưởng, tuyệt đối không thể tha bọn hắn, càng không tha thứ. Còn muốn tiến hành toàn trường thông báo phê bình, về sau tuyệt không trúng tuyển các nàng. Đối liệt sĩ không có lòng kính sợ người, cũng không xứng tại chúng ta Ma Đô đại học đến trường. Đúng, duy trì, các nàng về sau hải tử cũng không thể trúng tuyển, muốn lĩnh cửu kéo vào sổ đen bên trong. Bạn học trung quanh đều 10 phần phấn khởi cùng lòng đầy căm phẫn. Các nàng làm chuyện không chỉ là quá mức đơn giản như vậy, tự nhiên cũng sẽ không đạt được đồng học tha thứ. Các nàng đều đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Liền xem như có thể ở trong đại học tiếp tục đọc xuống, cũng chỉ sẽ phải gánh chịu bạch nhãn cùng ức hiếp. Mong muốn lưu lại. Quá tốt rồi, ta cho phép các ngươi cùng ta một cái ký túc xá. Cả người cao tiếp cận 1m8 nữ sinh đi ra. Nàng là trong trường đội bóng rổ nữ đội viên, đồng thời cũng là đội bóng rổ nữ đội trưởng. Cũng là trong trường học cao nhất một người. Dáng dấp có đôi chút hung, nhưng tính cách là rất dịu dàng một người. Có thể chuyện này, nhưng nàng đều nhìn không được. Nàng chủ động đứng ra nhường hai người lưu lại, đó cũng là vì cho Dương Điểm đồng học báo thủ. Hai người này ở trước mặt nàng, liền tựa như hải tử dường như. Nhìn thấy đội bóng rổ nữ đội trưởng đi tới, kia hai nữ đồng học trong lòng cũng không khỏi lộn bộ một chút. Có lẽ hiện tại các nàng gặp phải, nghỉ học giống như mới là lựa chọn tốt nhất. Không, không được. Nghỉ học, chúng ta nghỉ học. Hai nữ sinh cũng chỉ có thể bức bách đáp ứng. Có thể Hoàng Mỹ Lệ trong lòng vẫn như cũ không phục lắm. Đứng bên cạnh Tiểu Lưu, nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ nói rằng: "Xen vào ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, ta đã quyết định, tạm thời sẽ buông tha cho đối ngươi xin học đồng ý thỉnh cầu. Nhân phẩm lớn hơn tất cả, ngươi liền nhân phẩm cửa này cũng không thể qua. Ngươi cũng không phù hợp chúng ta nâng đỡ đối tượng." Giang Bác quay đầu nhìn về phía Tiểu Lưu. "Nàng xin học đồng." Tiểu Lưu nhẹ gật đầu. "Không sai, mẫu đơn là vi tổ trưởng cho." Giang Bác nhìn về phía Hoàng Mỹ Lệ cười ha hả nói: "Nghĩ không ra, ta hội ngân sách mới thành lập không bao lâu, cũng đã bắt đầu có người muốn lợi dụng đi cửa sau phương thức, lừa gạt lấy tiền bạc. Xem ra, về sau ta còn muốn tiếp tục tăng cường để phòng mới được a." "Tiểu Lưu, từ giờ trở đi, lập tức trở về điều tra. Phàm là tại hội ngân sách nhậm chức bên trong người tất cả cùng xin trên danh sách có hay không thân thuộc quan hệ. Phàm là có thân thuộc quan hệ người, toàn bộ hủy bỏ tư cách." "Minh bạch, ta lập tức đi làm." Tiểu Lưu nhận được mệnh lệnh sau, cũng là rời đi đuổi đến trở về, bắt đầu chỉnh đốn điều tra. Mà như thế điều tra, lại tìm kiếm hiện ra một đồng lớn, cũng không phải là mấy cái vấn đề. Trong 100 người, trong đó có 60 và thân thuộc có quan hệ người. Chuyện này hồi báo cho Giang Bắc sau. Giang Bắc đem tất cả hội ngân sách tổ trưởng trở lên, có quyền lợi người đều tiến hành thay thế. Đương nhiên, Đại Vi xem như trong đó một cái, tự nhiên cũng sẽ không bị may mắn thoát khỏi. Hắn càng là cái thứ nhất liền bị soát xuống tới người. Giang Bác nhìn về phía Dương Điểm nói rằng: "Ngươi an tâm lên lớp, tình huống trong nhà có chúng ta hội ngân sách xử lý. Chúng ta cũng biết đem lão nhân cho tiếp vào Ma Đô đến, cũng tìm một cái đáng tin cậy viện dưỡng lão. Ngươi cuối tuần cũng có thể đi xem bọn hắn, mà ngươi chỉ cần học tập cho giỏi liền có thể. Nếu như tương lai ngươi mong muốn xuất ngoại đào tạo sâu, ta Giang Thị tập đoàn hội ngân sách cũng biết toàn quyền phụ trách. Nếu như muốn ở lại trong nước, hoặc là đi bất kỳ xí nghiệp công tác, ta cũng có thể cho ngươi xuất cụ thư giới thiệu." Giang Bác đơn giản mấy câu, cơ hồ là đem Dương Điểm tất cả tương lai đều cho chiếu sáng. Tiền phương diện nàng không cần cân nhắc, cho dù là mong muốn tiến cái gì xí nghiệp, Giang Bác đều có thể viết thư giới thiệu. Trong này kia một đầu, đều đầy đủ nhường bạn học chung quanh 10 phần hâm mộ. Dương Điểm gật đầu, cảm tạ Giang Bác. "Sông đồng học, ta không biết rõ tương lai có hay không đi ngươi công ty công tác cơ hội." "A, quá tốt rồi." Giang Bác cười đối Dương Điểm nói rằng: "Nếu như ngươi đến công ty của ta, ta cũng biết 10 phần hoan nghênh ngươi. Đồng thời cũng biết cho ngươi phó quản lý vị trí, tiền lương 100 vạn trở lên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái cơ sở, nếu như năng lực của ngươi vượt qua cái giá này chị, đãi ngộ chỉ có thể so những này cao hơn." Giang Bác lời nói, lần nữa gây nên người chung quanh một trận hâm mộ. Dương Điểm lập tức lắc đầu nói rằng: "Không không, ta muốn đi công ty của ngươi, không phải là muốn tốt hơn đãi ngộ, mà là báo ân. Nếu như không phải là ngươi mà nói, khả năng hôm nay người rời đi chính là ta. Còn có, cũng không cần cho ta cao như vậy đãi ngộ, cơ sở đãi ngộ là được rồi. Giang Bác khoát khoát tay. Ta thành lập hội ngân sách mục đích chính là vì trợ giúp đồng học, cũng không hề có mong muốn qua cái gì hồi báo. Công ty của ta cho ra tiền lương là căn cứ giá trị của ngươi đến quyết định, mà ta có thể quyết định giá trị của ngươi. Giang Bác thu xếp tốt Dương Điểm tất cả mọi chuyện sau, vừa nhìn về phía đứng trước mặt Hoàng Mỹ Lệ mấy người, còn có các ngươi mấy cái, ta sẽ tiến hành toàn thành phố thông báo. Các ngươi cược xong cuối cùng 2 năm cũng không có vấn đề, nhưng nếu là tốt nghiệp lời nói, không có một xí nghiệp sẽ muốn các ngươi. Ngươi thật là ác độc tâm. Hoàng Mỹ Lệ căm tức nhìn Giang Bắc nói rằng, khai trừ chúng ta còn chưa đủ, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem chúng ta cho tươi sống bức tử sao? Giang Bắc cười lạnh nói, bức tử các ngươi là chính các ngươi, mà không phải ta. Nếu như các ngươi không làm những chuyện này, từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không xảy ra. Tự gây nghiệp thì không thể sống, đây hết thảy là các ngươi nên được. Giang Bắc nói dứt lời sau, quay người nhìn về phía phó hiệu trưởng, cùng phó hiệu trưởng cùng rời đi. Nhậm Thiên Tiên cũng mang theo Dương Điểm rời đi, định cho nàng một lần nữa an bài ký túc xá. Mà còn lại Hoàng Mỹ Lệ mấy người, có thể bị lao tội. Dù sao chung quanh còn có không ít đồng học đang nhìn. Đối với mấy người các nàng người, kia càng là chỉ trỏ. Tất cả mọi người không có trực tiếp động thủ, vậy cũng là đại gia bản tính tốt. Cái này nếu là ở trong xã hội, mấy người đã tiến bệnh viện. Chương 1847, lẫn nhau giấu giếm chương 1847, lẫn nhau giấu giếm Giang Thị tập đoàn tổng bộ. Hội ngân sách bộ môn phòng làm việc. Đại Vi giống nhau đã ngồi trong phòng làm việc của mình mặt. Quan sát trên máy vi tính, chính mình tại trong video ra sức dáng vẻ. Đặc biệt là nghe thanh âm, trong lòng của hắn đều đi theo một trận thoải mái dễ chịu cùng dập dờn. 30 tuổi tuổi tác, còn có thể có dạng này dũng mãnh phát huy, quả nhiên là mình năm đó. Đại Vi nói chuyện, lấy ra điện thoại di động. Hoàng Mỹ Lệ chuyện giải quyết, kế tiếp hắn liền có thể dựa vào điểm này, không ngừng tại Hoàng Mỹ Lệ trên thân tìm lấy. Đương nhiên, hắn mong muốn chỉ có Hoàng Mỹ Lệ thân thể mà thôi, cùng nàng kết hôn là chuyện không thể nào. Chờ đợi lúc nào chơi chán, một lần nữa tìm một cái tuổi trẻ mỹ mạo. Dù sao nữ nhân đi, tuổi trẻ xinh đẹp vẫn luôn có. Lại thêm mình lúc này giờ phút này vị trí, là nhiều ít người đều sẽ hâm mộ công tác. Khỏi cần phải nói, chỉ là chính mình nói ra bản thân tên công ty, đều sẽ dẫn tới không thiếu nữ sinh tung hô. Thậm chí một ít gia đình đều sẽ miễn lễ hỏi đem nữ nhi gả cho chính mình. Đây chính là Giang Thị tập đoàn lực ảnh hưởng, không phải Đại Vi trị bao nhiêu tiền, mà là Giang Thị tập đoàn cương vị quá lửa nóng. Cũng tại Đại Vi đang muốn mở ra tâm thời điểm, cửa bị đẩy ra, Tiểu Lưu cùng mấy cái đồng thời cùng lúc đi đến. Tiến đến tại sao không gõ cửa? Đại Vi trên mặt không vui nhìn xem trước mặt mấy người. Tiểu Lưu cầm Hoàng Mỹ Lệ mẫu đơn trực tiếp chụp tại hắn trên mặt bàn. Vi ca, Hoàng Mỹ Lệ mẫu đơn cần bị bắt bỏ. Hơn nữa, chúng ta cũng tra được ngươi cùng Hoàng Mỹ Lệ ở giữa có liên hệ. Nếu như không phải ta sớm phát giác, chỉ sợ nàng đều đã trở thành bị nâng đỡ đối tượng. Chúng ta suýt nữa phạm phải rất nghiêm trọng sai lầm. Đại Vi đứng dậy, nhìn trên bàn Hoàng Mỹ Lệ mẫu đơn. Hắn cau mày nói rằng, Hoàng Mỹ Lệ chuyện không phải đã qua sao? Thế nào hiện tại lại nhấc lên? Còn có, ngươi vừa rồi những lời kia là có ý gì? Đại Vi mười phần không vui nhìn chằm chằm Tiểu Lưu hỏi. Tiểu Lưu lại mở miệng đối với hắn nói rằng, Vi ca, đến bây giờ ngươi cũng không muốn thừa nhận sao? Ngươi cùng Hoàng Mỹ Lệ là nhận biết, đúng không? Chúng ta đã điều tra ngươi thông tin ghi chép, ngươi cùng nàng mỗi ngày đều sẽ nhiều lần trò chuyện. Ngươi còn muốn không thừa nhận? Cầm trong tay của nàng giá trị mấy ngàn đồng tiền điện thoại di động tốt, mặc trên người quần áo cũng đều là bảng hiệu, một cái hoàn toàn không cần nâng đỡ người, nhưng ngươi nhường nàng đến xin nghèo khó sinh. Vi ca, ngươi đây là tại lạm dụng tư quyền, lấy quyền nhu tư. Đại Vi nghe Tiểu Lưu một câu nói, hắn cũng bắt đầu không cách nào phản bác lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Hoàng Mỹ Lệ chuyện nhanh như vậy liền bại lộ. Đến cùng là ai để lộ ra đi? Nếu như không phải có người nói lời, bọn hắn cùng ngươi không có khả năng biết. Như thế nào lại đống nhiên muốn thẩm tra cơ điện thoại thông tin ghi chép? Cái kia, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, nhất định là hiểu lầm. Đại Vi hiện tại không nghĩ chuyện rồi khác. Trọng yếu nhất không phải Hoàng Mỹ Lệ nghèo khó tài chính, mà là công việc của mình cương vị. Không cần cái chạy cái cối, chúng ta đã tra rõ tất cả. Ngươi cùng Hoàng Mỹ Lệ ở giữa không chỉ có kinh tế qua lại, còn có mấy lần mở ra phòng ghi chép. Chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ chứng cứ xác thực. Nghệ tình còn không có tạo thành tổn thất gì, chúng ta liền không báo cảnh sát. Hiện tại cũng đúng ngươi tiến hành khai trừ xử lý. Đứng tại Tiểu Lưu người đứng phía sau, trực tiếp lấy ra sa thải tin đặt ở Đại Vi trước mặt. Ký tên, ngươi có thể rời đi. Không, không, ta không ký tên. Đại Vi khi nhìn đến về sau, lập tức hốt hoảng nói rằng, ta biết sai, cho ta một cơ hội, ta về sau nhất định sẽ làm việc cho tốt, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện sai lầm như vậy. Cho ta một cơ hội a. Đây chính là ta thật vất vả mới có cơ hội a. Đại Vi không ngừng khẩn cầu lấy, nước mắt đều đi theo chảy ra. Ngươi không có cơ hội, tập đoàn chúng ta không phải tòa án, không phải ngươi nhận lầm, liền có thể tha thứ cho ngươi địa phương. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, lập tức ký tên rời đi, nếu không chúng ta chỉ có thể báo động xử lý. Bọn hắn không có chút nào cho Đại Vi bất kỳ nhận lầm cơ hội. Đại Vi cho dù là muốn lưu lại, cũng không có khả năng. Hắn bi thương gần chết, cũng mười phần phẫn nộ. Đối với lộ ra chính mình cùng Hoàng Mỹ Lệ ở giữa quan hệ người, càng là lửa giận ngút trời. Đừng để ta bắt lại ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đại Vi tiếc hận không phải Hoàng Mỹ Lệ. Không có Hoàng Mỹ Lệ, còn có khuôn mặt xinh đẹp, còn có Ngô Mỹ Lệ. Có thể phần công tác này không có, vậy hắn liền thật cái gì cũng bị mất. Cho dù là không tình nguyện, Đại Vi cũng chỉ có thể ký tên, sau đó mang lên đồ vật của mình rời đi Giang Thị tập đoàn. Hắn về tới trên xe của mình, đang suy nghĩ đâu. Điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. điện thoại là Hoàng Mỹ Lệ đánh tới. Hoàng Mỹ Lệ cũng bị trường học cho chạy ra. Nàng hiện tại cũng là không có chỗ có thể đi. Đại Vi, ngươi ở chỗ nào vậy? Đại Vi không muốn nói cho nàng, mình bị khai trừ tin tức, cho nên mong muốn tiếp tục lựa gạt xuống dưới. Ít nhất dạng này còn có thể tiếp tục cùng Hoàng Mỹ Lệ duy trì liên hệ. Ta tại tập đoàn, thế nào? Đại Vi giả bộ như một bộ không có cái gì phát sinh bộ dáng. Mà Hoàng Mỹ Lệ bên này cũng không dám nói thẳng ra mình bị khai trừ tin tức. Nói như vậy, ngược lại sẽ nhường Đại Vi về sau không thích chính mình. Ta tâm tình có chút không tốt, ngươi có thể đến trường học cửa Nam tiếp ta một lượt sao? Nàng tâm tình không tốt, Đại Vi tâm tình cũng không tốt. Tốt, ta lập tức đến tìm ngươi. Đại Vi lái xe rất mau tới Ma Đô Đại học cửa Nam. Cũng tại cửa Nam thấy được chờ đợi chính mình Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ đem hành lý của mình sớm tìm địa phương tiến hành cất giữ. Khi nhìn đến Đại Vi lái xe tới thời điểm, nàng cũng đi theo ngồi ở tay lái phụ bên trên. Đại Vi miễn cưỡng lộ ra nụ cười hỏi: "Thế nào? Ta tiểu bà bối, ai khi dễ ngươi? Còn có thể là ai, lại là cái kia tiểu tiện nhân Dương Điểm." Hoàng Mỹ Lệ vẫn luôn rất ghen ghét Dương Điểm học giỏi, dáng dấp còn so với mình xinh đẹp, cho nên không ít đối Đại Vi nói Dương Điểm nói xấu. Đối với Dương Điểm cái tên này, Đại Vi đều nhanh muốn nghe ra cái tới. "Nàng thế nào ước hiếp ngươi?" Đại Vi nói chuyện, cũng bắt lấy Hoàng Mỹ Lệ tay, không ngừng an ủi tâm tình của nàng. Nhìn như tại trấn an, càng giống là đang cố ý chiếm tiện nghi. Hoàng Mỹ Lệ miết miệng nói rằng: "Ta nói nàng trộm đồ, có thể tất cả mọi người không tin lời của ta, vậy mà đều tin tưởng nàng nói. Ta ủy khuất, ta quá ủy khuất ta, ô ô." Hoàng Mỹ Lệ nói, chính mình còn khóc đi ra. Đại Vi vội vàng ôm Hoàng Mỹ Lệ bả vai nói rằng: "Tốt, tốt, không khóc ca. Ta đã biết ngươi bị ủy khuất, đây không phải lỗi của ngươi, đều là lỗi của bọn hắn." Hoàng Mỹ Lệ khóc lê hoa đái vũ. Vốn chính là đi, cũng không biết nữ nhân kia có cái gì ma lực, lại còn kinh động đến Giang Thị tập đoàn chủ tịch. Bọn hắn đều đứng chung một chỗ, ước hiếp ta một người. Ô ô, chương 1848, Sally đánh nhau, chương 1848, Sally đánh nhau, đợi lát nữa, ngươi mới vừa nói là ai? Đại Vi bắt được đến một đầu vô cùng trọng yếu tin tức. Hoàng Mỹ Lệ cũng đình chỉ thúc thiết, nàng nghẹn ngào nhìn xem Đại Vi. Giang Bắc A, Giang Thị tập đoàn Giang Bắc. Đại Vi nhíu chặt lông mày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cùng hắn dính dáng đến quan hệ? Chính là Hoàng Mỹ Lệ còn nghĩ tiếp tục nói láo. Đại Vi lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói rằng: "Ngươi nói thật với ta, Giang Bắc cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Nếu như ngươi nói láo, cái này rất có thể sẽ đối với tiền đồ của ta sinh ra ảnh hưởng rất lớn." Hoàng Mỹ Lệ nghe Đại Vi lời nói, vẫn như cũ không cao hứng. "Ý của ngươi, hắn là ngươi lão bản chính là đúng, ta là sai?" Đại Vi liền vội vàng lắc đầu. "Ta không phải ý tứ này, ngươi nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì?" Đại Vi nhìn chằm chằm Hoàng Mỹ Lệ. "Chẳng lẽ mình bị khai trừ, cũng sẽ là bởi vì chuyện này sao? Nếu như không phải nàng..." Đại Vi thực sự nghĩ không ra tại sao mình lại bị khai trừ. Ai có thể muốn lấy được, trong chuyện này còn có thể đem Giang Bắc dính dấp vào. Nữ nhân này rất có thể là ngay trước Giang Bắc mặt nhi nhắc lên tên của mình. Cho nên chính mình mới sẽ bị điều tra. Hoàng Mỹ Lệ vẫn như cũ duy trì chính mình trước đó tác phong. Dương Trường tránh đoạn, tránh nặng tìm nhẹ. Phàm là cùng mình có quan hệ, nàng đều nói rất ít. Đem chính mình nói thành là chính nghĩa phương nào. Mà Đại Vi đang nghe nàng nói đến cầm Dương Điểm Vân trước lúc. Sắc mặt của hắn đều đi theo biến lạnh như băng xuống tới. Ngươi có phải hay không ngốc a? Đây chính là Vân Trường A. Là dùng mệnh đổi lấy, ngươi cầm huân chương cho người ta nói đùa. Hoàng Mỹ Lệ cũng không có nghĩ đến, chính mình đang nói xong về sau. Đại Vi vậy mà lại trái lại phàn nàn chính mình. Ta cũng không biết ta. Ta chỗ nào biết vật kia đối nàng trọng yếu như vậy, ngươi không phải không biết rõ, ngươi là cố ý. Đại Vi trực tiếp phơi bày Hoàng Mỹ Lệ dối trá mặt nạ. Chúng ta cùng một chỗ thời gian vẫn chưa tới một tháng A. Ta cho ngươi tốn không ít tiền A. Coi như thế một tháng thời gian. Ngươi tại trước mặt nhắc lên Dương Điểm mấy chục lần. Ngươi cũng không hề có nghĩ lại qua chính mình chỗ nào sai. Vừa nhắc tới đến chính là người khác thế nào nhằm vào ngươi. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ nhằm vào ngươi, nếu như không phải ngươi sai. Ta không tin tất cả mọi người sẽ hướng về người khác, sẽ không hướng về ngươi. Đại Vi bỗng nhiên chuyển biến, cũng làm cho Hoàng Mỹ Lệ lần nữa đi theo ủy khuất lên. Tâm tình của nàng lần nữa biến tăng gọn, người cũng gấp. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta liền đáng đợi vậy sao? Ta là làm sai không giả, thế nhưng không đến mức khai trừ ta đi. Ta đợi lát nữa, ngươi nói cái gì? Đại Vi cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Mỹ Lệ. Ngươi bị khai trừ? Hoàng Mỹ Lệ lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi cảm xúc kích động. Nói sai. Không phải, ngươi nghe lầm, ta không có nói như vậy. Đại Vi nhìn chằm chằm Hoàng Mỹ Lệ, cũng bắt lại cổ tay của nàng. Ngươi đối với người ngoài nói láo còn chưa tính, ngươi bây giờ là ngay cả ta cũng muốn lừa gạt sao? Hoàng Mỹ Lệ, người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi bây giờ bị trường học bị khai trừ, chỉ từ về điểm này cũng có thể thấy được đến, ngươi làm ra chuyện rất nghiêm trọng. Đại Vi buông lỏng ra Hoàng Mỹ Lệ tay. Ta đã biết, ta đã biết. Ngươi giận, cho nên khi lấy Giang Bắc mặt nhì, đem ta nói ra đúng không? Sau đó hiện tại dẫn đến ta bị điều tra, ta cũng bởi vì là nhận dính líu tới của ngươi, cũng bị khai trừ. Cái gì? Ngươi cũng bị khai trừ? Lần này đến phiên Hoàng Mỹ Lệ kinh ngạc. Đại Vi hiện tại càng thêm khẳng định, mình bị khai trừ chuyện cũng là bởi vì Hoàng Mỹ Lệ. Cho nên, hắn hiện tại cũng đứng trước mặt Hoàng Mỹ Lệ, không có bất kỳ sắc mặt tốt. Đúng, không sai, toàn bộ đều là bái ngươi ban tặng. Nếu như không phải ngươi làm lấy Giang Bắc mặt nhìn nói lung tung, ta sẽ bị khai trừ sao? Ta biến thành như bây giờ, đều là ngươi làm hại. Đại Vi phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ thì lắc đầu nói rằng: Ta không có, ta không có nói ngươi, nhưng bây giờ Hoàng Mỹ Lệ bất kể như thế nào rào biện và giải thích, Đại Vi đều đã không tin. Bởi vì nàng trước đó nói láo quá nhiều, cũng dẫn đến Đại Vi đối nàng lời nói căn bản không tin. Ta trước đó cũng đã nói ngươi, trong khoảng thời gian này cho ta kiểm chế tính tình của ngươi, không nên gây chuyện. Có chuyện gì chờ thẩm tra kết thúc về sau lại nói. Có thể ngươi đây, có ta coi ra gì sao? Ngươi phàm là nghe vào một câu, cũng sẽ không có hiện tại chuyện xảy ra. Hiện tại tốt, ngươi bị trường học khai trừ, cũng liền mệt mỏi ta bị công ty khai trừ. Hủy sạch, cuộc đời của ta toàn để ngươi hủy. Đại Vi càng nói càng kích động, vẫn là không nhịn được một bàn tay đánh vào Hoàng Mỹ Lệ trên mặt. Hoàng Mỹ Lệ che lấy mặt mình. Nàng vốn là hủy khuất, vốn nghĩ Đại Vi có thể an ủi một chút chính mình. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chẳng những hắn không an ủi chính mình, còn bắt đầu đánh chính mình. Hoàng Mỹ Lệ tính tình cũng nổi lên. Ngươi đánh ta, ta để ngươi đánh ta. Hoàng Mỹ Lệ cũng bắt đầu dùng móng tay cào Đại Vi. Ngươi trên giường đánh ta coi như xong, nơi này cũng muốn đánh ta. Lao nương phải bị ngươi khi dễ a. Đại Vi cũng bị Hoàng Mỹ Lệ cho cáo cấp nhãn. Hai người trực tiếp tại xa lý mặt bắt đầu ra tay đánh nhau. Thảo mẹ nó, lão tử cho ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Trên người ngươi từ trong tới ngoài, thứ nào sự tình không phải ta mua cho ngươi? Bên trên ngươi đó cũng là tâm tư ngươi cam tình nguyện. Đánh ngươi cũng phải cho ta thụ lấy. Hoàng Mỹ Lệ cũng không kém bao nhiêu nói. Ngươi cho ta dùng tiền kia là hẳn là, ta một nữ nhân, vẫn là học sinh. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta cho ngươi tiền tiêu sao? Còn có, lão nương không phải cho ngươi đã ngủ chưa? Đại Vi mang trên mặt không ít vết máu. Hoàng Mỹ Lệ cũng không có tốt đi đến nơi nào, trên mặt càng là rối bời. Song phương lẫn nhau nắm lấy tóc của đối phương, bắt đầu ở xa lý mặt căng thẳng. Buông tay ra. Đại Vi căm tức nhìn Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ cũng tương tự căm tức nhìn hắn. Muốn thả tay cũng là ngươi trước thả. Đại Vi nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ, nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Hoàng Mỹ Lệ trên bụng. A. Hoàng Mỹ Lệ bị đau, cũng chỉ có thể buông tay ra, hai tay che lấy bụng của mình, biểu lộ hết sức thống khổ. Đại Vi mở ra trên xe kính chiếu hậu, nhìn xem mình bị bắt nát mặt. Lăn xuống xe của ta, từ nay về sau đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Đại Vi phẫn nộ thôi táng Hoàng Mỹ Lệ. Nếu như không phải ngươi, lão tử tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió. Đều là ngươi, hiện tại liên lụy lão tử. Về sau lại để cho ta gặp được ngươi, ta sẽ còn giáo huấn ngươi. Hoàng Mỹ Lệ bị đuổi xuống xe, mà cổ nàng bên trên dây chuyền cũng rất xuống. Hoàng Mỹ Lệ gặp mặt đau lòng nhặt lên, nhưng tại lao thời điểm mới phát hiện dây chuyền rơi sơn. Ngươi đại gia Đại Vi, ngươi lại lừa gạt lão đường, chờ lấy, chúng ta không xong chương 1849, xui xẻo Hoàng Mỹ Lệ chương 1849, xui xẻo Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ trùng điệp đem dây chuyền nhét vào trên mặt đất. Giờ phút này nàng đã là đầy ngập lửa giận không có chỗ phát tiết. Biết được dây chuyền là giả Hoàng Mỹ Lệ, tâm tình càng thêm là rất xuống ngàn trượng. Nàng hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi, Đại Vi trước đó đưa cho đồ vật của mình cũng đều là giả. Nàng bị khai trừ, hiện tại liền người ủng hộ mình cũng mất. Giờ phút này Hoàng Mỹ Lệ cũng không biết chính mình còn muốn thế nào mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Hoàng Mỹ Lệ cầm điện thoại, liên tục bấm mấy cái số điện thoại. Trong đó cũng có mấy cái là nàng trước đó liếm cầu, cũng đều là trong trường học này. Nhưng bởi vì gia đình điều kiện không tốt, cho nên đều bị nàng cự tuyệt qua. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, những người kia cho mình phát hồng bao chỉ có mấy chục khối tiền, mà nàng là lấy tiền, tâm ý là để người khác thu hồi đi. Nhưng bây giờ nàng lại ngay cả mấy chục khối tiền đều đã không lấy ra được. Trong điện thoại di động cũng liền còn lại mấy chục khối tiền. Một hồi còn muốn trở về, giao trông giữ hành lý tiền. Tình cảnh trước mắt đối Hoàng Mỹ Lệ mà nói, kia cơ hồ chính là nửa bước khó đi. Uy, Trương Đồng. Hoàng Mỹ Lệ vừa đã gọi đi điện thoại, mới mở miệng nói chuyện, đối diện liền giật máy. Hoàng Mỹ Lệ căm tức nhìn điện thoại di động của mình, chỉ có thể tiếp tục biến thành người khác gọi. Uy, Lưu. Vẫn như cũng là Hoàng Mỹ Lệ không có mở miệng nói chuyện, đối phương liền giật máy. Mãi mãi ngươi, lão nương phong quang thời điểm, các ngươi nguyên một đám ra tới. Hiện tại lão nương bị khai trừ, các ngươi lại bắt đầu rời xa ta. Toàn bộ đều là kẻ lĩnh hót, kẻ lĩnh hót. Hoàng Mỹ Lệ vô năng cùng nộ, oán trách những người khác. Cho dù là cho tới bây giờ, nàng đều không suy nghĩ chính mình có phải hay không có lỗi. Đánh mười mấy cái điện thoại, một phân tiền đều không có cho mượn đến. Hoàng Mỹ Lệ cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở trên điện thoại di động của mình. Bộ điện thoại di động này là trước kia Đại Vi tùng cho mình. Hai người cùng đi cửa hàng mua về. Cái này cũng không thể là giả. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể mang theo điện thoại đi tới xỉ cột hẹn cửa hàng. Muốn đem điện thoại bán, tạm thời khẩn cấp một chút. Có thể chủ cửa hàng đang nhìn qua điện thoại di động sau, cũng là mở ra 2.000 đồng tiền giá cả. Cái gì? 2.000? Hoàng Mỹ Lệ nhịn không được. Ta điện thoại di động này dùng một tháng cũng chưa tới. Lúc mua hơn 8.000 khối tiền, hiện tại ngươi nói cho ta chỉ bán 2.000. Điện thoại chủ cửa hàng cũng là 10 phần khí phách, trực tiếp đưa di động đặt lên bàn. Đúng, muốn bán liền bán, không bán liền đi. Hoàng Mỹ Lệ bất đắc dĩ nhìn xem điện thoại chủ cửa hàng. Được được được, ta bán. Hoàng Mỹ Lệ cũng không có biện pháp chối từ. Nàng đem bên trong thẻ điện thoại lấy ra ngoài, đưa di động giao cho lão bản. Lão bản cũng lấy ra 2.000 tiền mặt giao cho nàng. Hoàng Mỹ Lệ nhìn xem trong tay mình chỉ còn lại 2.000 khối tiền. Nếu là dựa theo nàng cuộc sống trước kia tiêu chuẩn, cái này 2.000 khối tiền nhiều nhất 10 ngày liền không có. Dù sao hiện tại nàng liền dừng chân địa phương đều không có. Hoàng Mỹ Lệ cũng không dám trực tiếp về nhà. Nàng bị khai trừ chuyện, nàng cũng không dám nói cho trong nhà phụ mẫu. Có thể nói, giờ phút này Hoàng Mỹ Lệ đã đi tới đời người thung lũng. Buổi chiều đầu tiên bên trên, Hoàng Mỹ Lệ tìm quán rượu nghỉ ngơi. Khách sạn dừng chân liền xài hơn 200, lại thêm ăn uống gì gì đó. Ngày đầu tiên hơn 300 liền xài ra ngoài. Cho dù là ở hơn 200 gian phòng, nhà cách âm hiệu quả cũng không được khá lắm. Đặc biệt là tại đêm khuya thời điểm, loại kia nam nữ hoan ái thanh âm cũng là không ngừng truyền vào tới trong tai nàng. Nhưng nàng mười phần bực bội. Ngày thứ hai, Hoàng Mỹ Lệ lựa chọn tiện nghi thanh niên lữ xá. Có thể lữ xá tình huống càng thêm phức tạp, cũng là nhường nàng không có nghỉ ngơi tốt. Ngày thứ ba thời điểm, trong tay của nàng cũng liền chỉ còn lại hơn 500. Tại lữ xá ngủ một đêm, nàng còn ném đi 1000 khối. Khả năng cũng là trộm tiền người đáng thương nàng. Lúc này mới không có đem tiền toàn bộ đều cho mang đi, cho nàng còn lại mấy trăm khối tiền. Hoàng Mỹ Lệ nhìn xem số tiền này, nàng muốn tự tử nghĩ đều có. Mà tại nàng vừa đi ra lữ xá thời điểm, đối diện liền thấy hai cái sừng mặt sừng mũi nữ sinh. Mà hai người nữ sinh này chính là nàng trước đó giống nhau bị khai trừ cùng phòng. Hoàng Mỹ Lệ khi nhìn đến các nàng thời điểm, người cũng đi theo kích động. Quá tốt rồi, vậy mà có thể ở nơi này xem lại các ngươi. Các ngươi tới bồi bạn, tiền của ta bị người cho trộm. Có thể hay không cho ta mượn một chút tiền sử dụng? Chờ ta về sau tốt, khẳng định sẽ trả cho các ngươi. Hoàng Mỹ Lệ, chúng ta tới tìm ngươi chính là vì báo thù. Trong đó một người nữ sinh nói xong, đưa tay một bàn tay đánh vào Hoàng Mỹ Lệ trên mặt. Bên cạnh nữ sinh cũng lập tức đi theo bắt đầu đối Hoàng Mỹ Lệ độc thủ. Nếu như không phải là ngươi mà nói, chúng ta cũng sẽ không bị khai trừ, càng sẽ không bị cha mẹ của chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không bị đánh. Đều là ngươi, ngươi cái này tiện nữ nhân, qua lại châm ngòi ly gián, nhìn ta đánh không chết ngươi. Hai nữ nhân vừa mắng, vừa hướng Hoàng Mỹ Lệ tiến hành quyền đấm tức đá. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Mỹ Lệ trên thân cũng đi theo bắt đầu xuất hiện không ít vết thương. Hai nữ nhân đánh mệt mỏi, cũng liền nhao nhao ngừng tay đến. Hai người thở hồng hộc nhìn xem ngã xuống đất Hoàng Mỹ Lệ. Còn nghĩ theo trên người của chúng ta vay tiền, không có đánh chết ngươi cũng không tệ rồi. Không phải ngươi, chúng ta sẽ rơi vào hiện tại mức này sao? Cha mẹ ta thật vất vả ngóng trông ta thi đậu trường tốt, đều là bởi vì ngươi, để chúng ta liền học đều lên không thành. Ta nói cho Hoàng Mỹ Lệ, ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta, tại để chúng ta nhìn thấy ngươi. Chúng ta vẫn là sẽ không tha cho ngươi, đi. Hai nữ nhân uy hiếp xong Hoàng Mỹ Lệ về sau đó cũng đi theo rời đi. Hoàng Mỹ Lệ mang theo một thân thương thế, ngồi trên mặt đất. Bên cạnh nhìn người tự nhiên không ít, nhưng cũng không có người cảm thấy nàng đáng thương, cũng không người nào nguyện ý ra tay giúp đỡ. Thậm chí không ít người đều ở bên cạnh nhìn xem cho cười. Hoàng Mỹ Lệ thở phì phò đứng dậy, cũng mặc kệ chính mình trên mặt bị bắt tổn thương vết máu. Sau đó tự mình một người kéo lấy hành lý của mình đi tới trên đường lớn. Nàng trên người bây giờ chỉ còn lại 500 khối. Chút tiền ấy chính là đường về nhà phí đều không đủ. Hiện tại Hoàng Mỹ Lệ đã hoàn toàn lâm vào mê mang. Nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vốn là còn tiền trở về, hiện tại liền trở về tiền cũng bị mất. Cái này mấy trăm khối tiền cũng không đủ chính mình ở chỗ này sinh hoạt. Hoàng Mỹ Lệ cũng tự nhiên không cam tâm cứ như vậy trở về. Nàng phải nghĩ biện pháp đi trước tìm công tác, ít nhất cũng phải có cái có thể đi ngủ chỗ ăn cơm mới tỉnh. Có thể liên tiếp tục hỏi thăm mấy cái địa phương, đều là không cần người. Công ty lớn càng sẽ không muốn nàng, nàng chỉ có thể đi vào tiệm ăn uống làm lên phục vụ viên. Hoàng Mỹ Lệ công tác mấy ngày, bên người nam nhân lại cùng bắt đầu nhiều hơn. Ăn uống mấy cái nhân viên phục vụ đều là độc thân, lại thêm cái khác phục vụ viên dáng dấp đồng dạng. Ngược lại sấn thác Hoàng Mỹ Lệ là xinh đẹp nhất, người theo đuổi tự nhiên cũng liền đi theo nhiều hơn. Trong đó cũng bao quát trong tiệm sân khấu quản lý. Chương 1850, hãm hại lừa gạt. Chương 1850, hãm hại lừa gạt. Sân khấu quản lý là dáng dấp gầy yếu nam nhân, chính là thân cao thấp chút, nhưng cũng coi là bọn hắn những này làm công trong đám người tiền lương cao nhất. Hoàng Mỹ Lệ cũng biết người quản lý này làm người hào phóng, cho nên cũng bắt đầu lựa chọn cùng với hắn một chỗ ở chung. Hoàng Mỹ Lệ vẫn như cũ không đổi được hút máu ma bệnh. Hai người mới vừa ở cùng một chỗ không bao lâu, Hoàng Mỹ Lệ liền bắt đầu lấy các loại lý do hướng về phía trước đài quản lý vay tiền dùng. 3 ngày thời gian, liền lúc trước đài quản lý trong tay muốn tới hơn 1 vạn khối. Sân khấu quản lý toàn non nửa năm tiền, tất cả đều lấy ra giao cho Hoàng Mỹ Lệ. Trước đài quản lý cũng chỉ là đạt được cùng Hoàng Mỹ Lệ ăn một bữa cơ hội. Trong lúc đó thậm chí tay đều không có kéo qua. Những chuyện khác càng thêm đừng suy nghĩ. Nhưng sân khấu quản lý chính mình nhìn xem cùng Hoàng Mỹ Lệ nói chuyện phiếm ghi chép, trên mặt của hắn như trước vẫn là cười hì hì. Hoàng Mỹ Lệ điện thoại mới cũng là hắn cho. Mặc dù là một cái xì bức hẹn, nhưng cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Lại thêm trước sau thời gian chuyển hơn 1 vạn khối tiền. Đồng thời, Hoàng Mỹ Lệ cũng đáp ứng hắn, đồng thời hai người cũng xác định được quan hệ. Đây cũng là nhường quản lý vui vẻ nguyên nhân chủ yếu. Thu, cười đến vui vẻ như vậy, có gì vui chuyện? Bên cạnh Thu Ngân nói đùa hỏi đến quản lý. Quản lý thì lấy ra điện thoại nói rằng, người xem một chút, mới tới Hoàng Mỹ Lệ, đã bằng lòng làm bạn gái của ta. Thu Ngân xác thực thấy được Hoàng Mỹ Lệ bằng lòng quản lý tin tức, nhưng cũng nhìn thấy trước mặt hắn cho Hoàng Mỹ Lệ tiến hành nhiều lần chuyển khoản. Nàng trực tiếp đem quản lý điện thoại cho đọc lại. Khá lắm, các ngươi mới nhận biết 3-4 ngày thời gian, ngươi vậy mà cho nàng chuyển khoản hơn 10 lần, chọn bẹn hơn 1 vạn khối tiền. Thu Ngân 10 phần kinh ngạc nhìn xem quản lý. Quản lý lại không quan tâm nói rằng, không có gì, ngược lại chúng ta bây giờ cũng là nam nữ bằng hữu, cho nàng ít tiền dùng, đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Liền xem như ngươi đưa tiền, cũng không cần đến cho nhiều như vậy a. Thu Ngân đưa di động trả lại quản lý, cũng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật là thật hào phóng, ngươi tân tân khổ khổ để giành được đến 1 vạn khối, cứ như vậy cho đối phương. Không có việc gì, tiền về sau có thể kiếm lại. Quản lý không thèm để ý chút nào nói rằng, chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, về sau cùng một chỗ kiếm tiền liền tốt. Thu Ngân lại không cho là như vậy, mà theo giờ làm việc tới, có thể Hoàng Mỹ Lệ lại chậm chạp đều chưa từng xuất hiện. Quản lý cũng là tại 4 phía đi vòng vo 1 vòng sau, lại về tới đại sảnh. Thu Ngân nhìn xem hắn nói rằng, đã qua thời gian, ngoại trừ ngươi cô bạn gái nhỏ thật là đều tới.
Ân,
nàng khả năng ngủ quên mất rồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Quản lý lấy ra điện thoại gọi cho Hoàng Mỹ Lệ. Có thể Hoàng Mỹ Lệ bên kia cũng không có nghe. Hắn cũng chỉ có thể cho Hoàng Mỹ Lệ phát tin tức. Nhưng tại tin tức gửi tới sau, hắn mới phát hiện tin tức của mình biến thành màu đỏ dấu chấm than. Một bên Thu Ngân khi nhìn đến một màn này sau, không nhịn được bật cười. Xem ra, ngươi cô bạn gái nhỏ đã thả ngươi bồ câu. Ngươi đem nàng xem như bạn gái, người ta đem ngươi trở thành đoàn đại đầu. Cầm tiền của ngươi chạy. Không thể nào, Hoàng Mỹ Lệ không phải là người như thế. Cho dù là sự thật bày ở trước mặt mình, quản lý cũng không tin, Hoàng Mỹ Lệ sẽ làm ra tới này dạng chuyện. Hắn không ngừng gọi điện thoại, có thể điện thoại chậm chạp đều không có bị nghe. Chẳng lẽ mình thật bị lừa? Quản lý nắm chặt điện thoại, sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Chính mình một bạn gối, chẳng lẽ cứ như vậy không có sao? Thu Ngân nhìn xem hắn còn ngây ngốc lấy đứng ở đằng kia, cũng là lập tức mở miệng nói. Còn đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Đi báo động a. Ngươi gặp nữ tên lường gạt, báo động cũng chưa chắc có thể đem tiền cho đuổi trở về. Bất quá, cũng là cũng có thể để ngươi giải một lần dạy bảo. Miễn cho về sau nhìn thấy xinh đẹp, liền chủ động tiến tới, đem tiền cho người ta. Thu Ngân ngược lại về tới công việc của mình cương vị. Quản lý nhìn một lát điện thoại, hắn để điện thoại di động xuống nói rằng. Sẽ không, Hoàng Mỹ Lệ tuyệt đối không phải là người loại này. Nàng khẳng định gặp cái gì khó xử, cho nên mới không đến. Nàng cũng không có khả năng sẽ không liên hệ ta, ta trễ giờ thử lại lần nữa. Ta tin tưởng nàng sẽ không gặp ta. Thu Ngân nghe quản lý lời nói này, cũng là bị đầu góc của hắn chết phục. Tùy ngươi vậy. Ngược lại là tiền của ngươi, ngươi vui lòng là được. Mà bây giờ đạt được tiền Hoàng Mỹ Lệ, cũng không có đi xa. Nàng có liên lạc thời cấp 3 đồng học, đồng thời cũng là ma đô một công ty đồng học. Cái này đồng học bởi vì thi đại học liền lên 2 năm, liền theo người khác đi ra làm ăn. Dựa vào chính mình tàn nhẫn, còn có một số người trong xã hội mạnh. Chuyện làm ăn phương diện cũng là làm được cũng không tệ. Hoàng Mỹ Lệ tại liên hệ với hắn về sau, cũng là 10 phần mở ra tâm. Xem như bạn học cũ hai người cũng ước tại một cái địa phương tốt gặp mặt. Hoàng Mỹ Lệ, bạn học cũ. Nam nhân người mặc chính thức Âu phục, đồng hồ, chiếc nhẫn, dây chuyền chờ đồ trang sức. Mọi thứ đang trang sức lấy giờ phút này nam nhân thân phận và địa vị. Hắn hiện tại là chi nhánh tổng giám đốc, cũng coi là lời nói có trọng lượng. Thời gian một năm, chính mình cũng có thể cầm tới mấy chục bạn. Có thể nói cũng coi là đi hướng đời người đỉnh phong. Bên cạnh hắn cũng xưa nay cũng sẽ không thiếu khuyết nữ nhân. Nhưng Hoàng Mỹ Lệ lại là hắn ánh trăng sáng, là hắn theo cao trung thời kỳ liền nghĩ đạt được mà không cách nào đạt được nữ nhân. Hiện tại thân phận của mình, tiền tài gì gì đó toàn bộ đều có. Tự nhiên cũng không ít nữ nhân bắt đầu ôm ấp yêu thương. Loan Bình, ngươi vẫn là giống như trước đây xuất khí a. Hoàng Mỹ Lệ cười ha hả đi tới Loan Bình trước mặt. Loan Bình khi nhìn đến Hoàng Mỹ Lệ thương thế trên người sau, cũng là vươn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng. Thương thế này là chuyện gì xảy ra a? Chậc chậc, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, có thương thế như vậy, thấy ta đều đau lòng. Hoàng Mỹ Lệ vội vàng dùng tóc che đậy kín trên người mình thương thế. Không có, là ta không cẩn thận làm, chúng ta ăn cơm trước đi. Tốt tốt tốt, ngồi một chút, ăn. Loan Bình giúp Hoàng Mỹ Lệ đem cái bàn lôi ra đến. Hai người cùng một chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Ăn, lại bắt đầu uống rượu lên, sau đó tại Loan Bình hoa ngôn xảo ngữ phía dưới. Hoàng Mỹ Lệ cưỡi bên trên Loan Bình xe sang trọng, hai người cùng đi tới trong tiểu điếm. Một hồi kết thúc sau, Hoàng Mỹ Lệ bỗng nhiên bắt đầu khóc lên. Loan Bình nghe được thanh âm nghẹn ngào, cũng là liền vội vàng hỏi. Bảo bối của ta, ngươi khóc cái gì? Hoàng Mỹ Lệ xoa xoa nước mắt nói rằng, kỳ thật ta là bị người khi dễ, trên mặt ta thương thế, chính là nàng làm. Loan ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta làm chủ, giúp ta một chút ta. Hoàng Mỹ Lệ ghé vào Loan Bình trong ngực. Loan Bình lại vỗ vỗ Hoàng Mỹ Lệ nói rằng, yên tâm, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ước hiếp ngươi, chính là không nể mặt ta. Nói, người kia là ai? Ta giúp ngươi trừng trị nàng. Hoàng Mỹ Lệ cười trộm một chút, sau đó nhìn về phía Loan Bình nói rằng, nàng gọi Dương Điểm, Loan ca, ta có một cái không tệ kế hoạch chương 1851. Hoàng Mỹ Lệ quỷ kế chương 1851, Hoàng Mỹ Lệ quỷ kế. Loan Bình vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn bên cạnh Hoàng Mỹ Lệ. Kế hoạch? Ngươi có kế hoạch gì? Hoàng Mỹ Lệ tiến tới Loan Bình bên thai mở miệng nói ra. Ta có thể nghĩ biện pháp đem nàng cho kêu đi ra. Chỉ cần đem nàng kêu đi ra, tất cả liền đều tốt làm, đến lúc đó còn có thể nhường Loan ca chiếm tiện nghi. Loan ca, dung mạo của nàng rất không tệ, dáng người là kém một chút, nhưng vẫn là một đứa con nít đâu. Loan ca, có muốn hay không đem nàng bắt lại? Hoàng Mỹ Lệ không ngừng tại Loan Bình bên thai nói, cũng trực tiếp khơi gợi lên Loan Bình đối Dương Điểm hứng thú. Hắn liếm liếm bờ môi của mình, toét miệng đối Hoàng Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, "Tốt, tốt, nếu là ngươi có thể hẹn ra, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Hoàng Mỹ Lệ bất đắc dĩ mở miệng nói, "Có thể là có thể, bất quá, ta còn cần một chút vô liếng. Ta trước đó làm qua có lỗi với nàng chuyện, nàng chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng lời của ta. Nếu là ta có thể dùng bồi thường lừa nàng đi ra, nàng có lẽ sẽ đi ra." Loan Bình gật gật đầu trực tiếp hỏi, "Ngươi cần bao nhiêu tiền?" Hoàng Mỹ Lệ giơ ra hai ngón tay, "Không nhiều, 2000 là đủ rồi." "Tiền trinh." Loan Bình lấy ra một bên ví tiền của mình. Túi tiền căng phồng, hắn mở ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một chút tiền mặt đưa cho Hoàng Mỹ Lệ. "Số tiền này hẳn là đủ, có dư thừa ngươi mở gian phòng. Chờ ngươi đem mọi thứ đều sau khi làm xong, liền gọi điện thoại cho ta." Đối với Loan Bình cái này nhà giàu mới nổi mà nói, có thể hoa 2000 khối tiền ngủ một cái nữ sinh viên, chính hắn cũng còn cảm thấy rất kiếm. hơn nữa còn là lần thứ nhất, so sánh chính mình trước kia tìm, giá tiền này đều xem như tiện nghi. Tốt, không có vấn đề. Hoàng Mỹ Lệ bằng lòng cũng hết sức sảng khoái. Hai người lại thừa dịp kích tỉnh, trên giường làm một lần. Sau đó cùng nhau tắm xong tắm, theo khách sạn trong phòng đi ra. Tại hai người đi đến khách sạn đại sảnh thời điểm, thật vừa đúng lúc bắt gặp trước đó Hoàng Mỹ Lệ tại trong tiệm cơm làm việc qua trải quản lý. Quản lý cũng không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải Hoàng Mỹ Lệ. Hắn đi thẳng tới Hoàng Mỹ Lệ trước mặt, bắt lấy Hoàng Mỹ Lệ tay. Hoàng Mỹ Lệ, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhận là người. Hoàng Mỹ Lệ, người khác đều nói ngươi là gạt ta tiền, còn chạy, ta căn bản không tin. Ngươi không có chạy là được, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Quản lý kích động mong muốn ôm ấp Hoàng Mỹ Lệ, lại bị Hoàng Mỹ Lệ cho đẩy ra. Bên cạnh Loan Bình trên mặt cũng là có chút không vui. Hắn vừa cùng Hoàng Mỹ Lệ làm xong sự tình đi tới, ở ngay trước mặt chính mình nhi, liền đùa giỡn Hoàng Mỹ Lệ, đây không phải không có đem chính mình để vào mắt sao? Loan Bình càng là chỉ vào quản lý mở miệng hỏi, ngươi là ai a? Làm cái gì? Nghe được Loan Bình nói chuyện, quản lý mới chú ý tới hắn. Ta là Hoàng Mỹ Lệ bạn trai, ngươi là ai a? Quản lý càng là nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ hỏi, hắn là ai? Vì cái gì các ngươi cùng một chỗ? Bạn trai? Loan Bình hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ lập tức lắc đầu không thừa nhận. Không có, không phải, Loan ca, ta căn bản không biết hắn. Hoàng Mỹ Lệ vẻ mặt sinh khí nhìn xem quản lý nói, ta không biết ngươi, ngươi nhận lầm người. Nàng nói xong cũng muốn đi, quản lý vội vàng bắt lấy nàng tay. Chớ đi, ngươi dám nói ngươi không biết ta? Trước đó thật là ngươi luôn mồm nói cùng ta cùng một chỗ. Vì thế ta còn đưa ngươi hơn một vạn, hiện tại ngươi liền trở mặt không nhận người sao? Tốt, ngươi muốn đi có thể, đem một vạn khối tiền trả lại cho ta. Hoàng Mỹ Lệ dùng sức hất ra quản lý tay. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì một vạn khối? Ta không biết rõ. Ta cho ngươi biết, lại tiếp tục quấn lấy ta, ta liền báo động nói ngươi quấy rối ta. Loan ca, chúng ta đi. Quản lý lần nữa chạy tới hai người trước mặt, giang hai cánh tay ngăn lại các nàng. Quản lý lấy ra điện thoại di động của mình, đối với Hoàng Mỹ Lệ nói rằng, ngươi giả ngu là vô dụng, ta chỗ này thật là có chuyển khoản ghi chép. Hoàng Mỹ Lệ, ngươi không phải muốn báo cảnh sao? Tốt. Ngươi bây giờ liền báo động, hoặc là ngươi tiếp tục làm bạn gái của ta, hoặc là chúng ta liền báo động, ta nhất định phải làm cho ngươi đem kia một vạn khối tiền phun ra. Hoàng Mỹ Lệ cũng gấp. Ngươi người này có hết hay không a? Ta mới vừa nói còn chưa đủ tin tưởng sao? Còn có, ngươi thấy rõ ràng, ngươi cho ta chuyển khoản đều đã rõ ràng biết là tự nguyện tặng cho. Biết cái gì là tự nguyện tặng cho sao? Một đại nam nhân, một vạn khối tiền đều không đỡ, còn nghĩ tìm bạn gái. Ta nếu mà là ngươi, đã sớm xấu hổ không đất dung thân, chỗ nào giống như là ngươi, còn ở nơi này cùng ta nói dóc. Hoàng Mỹ Lệ đối với quản lý dừng lại chuyển bận, mà quản lý cũng bị đối cứng miệng không trả lời được. Bản thân hắn liền không có cái gì một mép. Hoàng Mỹ Lệ nhìn xem hắn không nói, càng là trực tiếp nên ngang mang theo Loan Bình rời đi. Loan Bình trước khi đi, còn đối với quản lý cười nhạo một chút. Thấy rõ đi ra, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi về sau không muốn có chuyện gì lời nói, tốt nhất đừng đến trêu chọc nàng. Nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Loan Bình uy hiếp xong quản lý về sau, cũng đi theo Hoàng Mỹ Lệ cùng đi. Quản lý đơn độc lưu tại nguyên địa, căm tức nhìn hai người rời đi. Hắn hiện tại hết lửa giận, thế nhưng không chỗ phát tiết. Chính mình thật vất vả góp nhặt hơn một vạn khối tiền, cứ như vậy bị một nữ nhân dăm ba câu cho lừa gạt đi. Trong lòng của hắn tự nhiên không cam tâm, lại thêm hôm nay còn muốn bị đối phương cho trào phúng, hắn càng thêm nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu là không nghĩ biện pháp báo thù lời nói, vậy mình còn sống cũng quá bất ức, cần phải làm sao báo cứu đâu. Quản lý nghĩ một hồi, quyết định nghĩ biện pháp đi theo Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ không có khả năng vẫn luôn cùng nam nhân kia cùng một chỗ, nàng luôn có lạc đàn thời điểm, chỉ cần lạc đàn thời điểm, quản lý chính mình liền có cơ hội. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Hoàng Mỹ Lệ trả giá đắt. Hoàng Mỹ Lệ sau khi rời đi, cũng là nghĩ biện pháp dùng di động có liên lạc Dương Điểm. Nàng ngồi mới mở khách sạn trong phòng, khoác trên người khăn tắm, một cái tay cầm điếu thuốc, một cái tay cầm điện thoại. "Uy, Dương Điểm sao?" "Là ta là Hoàng Mỹ Lệ. Chuyện lúc trước, ta thật rất xin lỗi, ngươi đừng trách ta." Dương Điểm nghe được là Hoàng Mỹ Lệ thanh âm, người cũng đi theo nghiêm túc lên. "Chuyện đã qua, còn có chuyện gì?" "Cái kia, Dương Điểm, ta biết chính mình tổn thương ngươi, mặc kệ làm nhiều ít, đều đền bù không được đối ngươi tổn thương." Hoàng Mỹ Lệ nói mười phần dáng vẻ ủy khuất. "Dạng này, ta mượn tới một chút tiền, cũng không nhiều, là dự định của ngươi. Ngươi có thể đi ra một chuyến sao? Ta ở địa phương khoảng cách trường học không xa. Ta cũng nghĩ mời ngươi ăn cơm, chuyên môn xem như bồi tội. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta liền tốt, những chuyện khác ta liền không yêu cầu xa vời." "Không cần." Dương Điểm quả quyết cự tuyệt. Có thể Hoàng Mỹ Lệ vẫn không có dự định từ bỏ. "Ô, ta liền biết ngươi không có tha thứ ta, nếu là ngươi không tha thứ cho ta lời nói, vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong." Chương 1852, Dương Ngọc Trúng Kế. Chương 1852, Dương Ngọc Trúng Kế. Hoàng Mỹ Lệ đang giả vờ đáng thương phương diện này vẫn là có bản lĩnh. Nàng dạng này thuyết pháp, cũng tự nhiên lừa qua Dương Điểm. Lúc đầu Dương Điểm xác thực không có để ý như vậy. Dù sao chuyện đã xảy ra, các nàng cũng bị nên có trừng phạt, vì mình hành vi bỏ ra một cái giá lớn. Cho nên, Dương Điểm hiện tại đối với các nàng cũng không có lớn như vậy tính tình. Có thể nàng đang nghe Hoàng Mỹ Lệ phải có tự sát ý nghĩ sau, trong lòng vẫn là lo lắng. Mà Hoàng Mỹ Lệ cũng là vừa vặn nắm nàng yếu đuối cùng đồng tình tâm lý. "Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, tốt, ta bằng lòng ngươi chính là ở nơi nào gặp mặt, ta sẽ đi qua gặp ngươi." Hoàng Mỹ Lệ nghe được Dương Điểm bằng lòng, trên mặt của nàng cũng là lập tức đi theo lộ ra nụ cười. "Tốt, "Ngươi 8 giờ tối nay chúng ta ở trường học cửa Nam Trạm mà ta."
"Tốt, 8 giờ tối."
Cúp điện thoại về sau, Hoàng Mỹ Lệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hiện tại Loan Bình đã rời đi. Quản lý cũng cùng đi theo tới Hoàng Mỹ Lệ trước của phòng. Có thể hắn không có thẻ phòng, cũng không thể trực tiếp xâm nhập đi vào. Hắn nghĩ tới giả bộ như nhân viên phục vụ dáng vẻ, lừa gạt Hoàng Mỹ Lệ mở cửa. Có thể hắn vừa cùng Hoàng Mỹ Lệ cãi nhau một khung. Một khi mở miệng lời nói, Hoàng Mỹ Lệ khẳng định có thể nhận ra chính mình. Quản lý hiện tại cũng chỉ có thể chờ thời gian. Dương Điểm bên này sau khi cúp điện thoại, Tiểu Lưu điện thoại cũng đánh tới. "Dương đồng học, ta là Giang Thị tập đoàn hội ngân sách Tiểu Lưu. Ngươi tất cả chương trình đều đã thông qua được, nhưng chúng ta bên này còn có một cái biên nhận, cần ngươi ký tên một chút. Ta trước mắt ngay tại chỉnh lý, khả năng một hồi muốn đi gặp ngươi một chuyến, ngươi có thời gian không?" Dương Điểm nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, hiện tại đã là buổi chiều khoảng 5 giờ. "Ngươi đại khái mấy điểm tới?" Dương Điểm tò mò hỏi. Tiểu Lưu cũng nhìn một chút thời gian nói đến. "Trước mắt còn không tốt lắm nói, thế nào? Dương đồng học có chuyện gì sao? Nếu như là chuyện khẩn yếu lời nói, ta buổi sáng ngày mai đã qua cũng có thể." "Không phải, không có gì, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút." Dương Điểm mở miệng nói. "Tốt à. Ta đại khái hơn 7 điểm có thể tới. Cũng có khả năng sẽ trễ giờ, còn phải xem tình huống cụ thể. Nếu là ta đến trễ, ta sẽ sớm liên hệ ngươi." Tiểu Lưu nói rằng. Dương Điểm nhìn xem thời gian cùng mình muốn đi thấy Hoàng Mỹ Lệ chênh lệch thời gian không nhiều. Liên cũng trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. "Tốt, vậy chúng ta đêm nay thấy, ta chờ ngươi điện thoại." Cúp điện thoại, Dương Điểm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đơn độc đi gặp Hoàng Mỹ Lệ, chính nàng trong lòng kỳ thật cũng không đáy. Cũng không biết có thể hay không an toàn, có thể hay không không an toàn. Có thể mình đã đáp ứng xuống, cũng không có biện pháp lại cự tuyệt. Cũng chỉ có thể chờ lấy Tiểu Lưu tới, nếu là có Tiểu Lưu ở đây. Chính mình nói không chắc chắn càng thêm an toàn một chút. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, Dương Điểm cũng là sớm đi tới cửa Nam chờ đợi. 7 giờ rưỡi thời gian, Tiểu Lưu bên này phát tới tin tức, cái kia bên cạnh cả xe. Hắn khả năng còn muốn đến trễ một hồi. Dương Điểm cũng không có trách tội Tiểu Lưu. Dù sao hiện tại cũng là giờ cao điểm, cái xe cũng là hiện tượng bình thường. Nàng cũng là trước tiên có thể chờ một chút Dương Điểm. Nửa giờ, nói không chừng cũng có thể đợi đến Tiểu Lưu đến. Có thể để Dương Điểm không nghĩ tới chính là, Hoàng Mỹ Lệ cũng sớm tới. Nàng khi nhìn đến Dương Điểm sau, cũng là trực tiếp chủ động đi tới. "Dương đồng học, không nghĩ tới ngươi đã đang chờ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muộn một chút đến đâu. Ta là vì bồi tội, cho nên không thể nghĩ đến nhường ngươi đợi ta, thật không nghĩ đến vẫn là để ngươi đợi ta." Dương Điểm lắc đầu nói rằng. "Không sao cả, ngươi là muốn xin lỗi sao? Chờ ngươi nói xin lỗi xong, ta cũng liền muốn đi, ta một hồi còn có chuyện." Hoàng Mỹ Lệ sờ lên miệng túi của mình, nàng cau mày nói rằng. "Ai nha, ta muốn bồi thường tiền của ngươi quên mang theo. Nguy rồi, ta làm sao lại như thế sơ ý, chuyện trọng yếu như vậy đều sẽ quên đâu." Hoàng Mỹ Lệ bất đắc dĩ vịn cái chán. Nàng nhìn về phía Dương Điểm hỏi. "Cái kia Dương đồng học, xem ra ngươi phải cùng ta cùng một chỗ về chuyến quán rượu. Tiền của ta tại trong tiểu điếm, đến lúc đó cầm tiền cho ngươi. Ngươi không phải còn có chuyện sao? Vừa vặn ngươi có thể cầm tiền rời đi đi làm việc của ngươi chuyện. Xem ra hôm nay không có cách nào mời ngươi ăn cơm, cũng chỉ có thể lưu tại hôm nào." Hoàng Mỹ Lệ nói 10 phần thành khẩn. Dương Điểm cũng hoàn toàn nhìn không ra, Hoàng Mỹ Lệ nói láo vết tích. Nàng suy nghĩ một chút. Ngược lại Tiểu Lưu còn phải đợi một chút nhi. Hoàng Mỹ Lệ liền ở tại kề bên này. Chỉ cần mình cầm tiền liền có thể trở về. Cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. "Đi, chúng ta cùng đi a." "Tốt, chúng ta đi thôi." Hoàng Mỹ Lệ đi ở phía trước, cầm trong tay điện thoại bắt đầu cho Loan Bình phát đi tin tức. "Loan ca, ta mang đám người lên thì lên tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Loan Bình đều đã tắm rửa xong, cầm trong tay của hắn lấy rượu đỏ. Khi nhìn đến Hoàng Mỹ Lệ cho mình gửi tới tin tức sau, trên mặt cũng là 10 phần mừng thầm. Dương Điểm tại không biết rõ tình hình tình huống hạ, đi theo Hoàng Mỹ Lệ đi tới khách sạn trong phòng. Mà một màn này, vừa lúc bị ở bên ngoài giám thị lấy Hoàng Mỹ Lệ trải qua lý cho thấy được. Quản lý cũng là nhíu chặt lông mày. Hoàng Mỹ Lệ đây là tìm tới ai? Tại vừa rồi thời điểm, Loan Bình đi vào trong phòng, hắn là thấy được. Nhưng lúc này, Hoàng Mỹ Lệ lại dẫn một cái nữ hài trở về. Chẳng lẽ bọn hắn tại tụ chúng mở nắm sấp? Quản lý nghĩ được như vậy, lập tức có điểm quan trọng. Hắn hiện tại đúng là cầm Loan Bình cùng Hoàng Mỹ Lệ không có cách nào. Nhưng nếu là báo động lời nói, mặc kệ bọn hắn là thật hay là giả, cũng đủ buồn nôn bọn hắn một lần. Chỉ cần có thể để bọn hắn không vui, quản lý trong lòng liền sẽ rất thư sướng. Nếu là có thể ngồi vững đúng là tại mở nắm sấp lời nói, hai người cũng phải bị nhốt vào, hơn nữa còn muốn nộp tiền phạt. Nghĩ được như vậy, quản lý cũng là trực tiếp lấy ra điện thoại bắt báo cảnh sát. Hoàng Mỹ Lệ mở ra khách sạn gian phòng, mang theo Dương Điểm đi đến. Dương Điểm nhìn chung quanh một lần, sau đó nhìn về phía Hoàng Mỹ Lệ nói rằng: "Tốt, hiện tại có thể, ta còn có chuyện đâu." "Có chuyện gì?" "Vậy cũng không nóng nảy một hồi này a." Loan Bình theo trong nhà vệ sinh đi ra, trực tiếp đứng ở cửa phòng vị trí. Toàn thân hắn trên dưới về sau một đầu khăn tắm, bụng lớn càng là lộ ở bên ngoài. Nói chuyện, đi đường thời điểm, trên bụng thịt mỡ đều theo run rẩy. Chỉ là nhìn xem hắn giờ phút này bộ dáng, đều đầy đủ để cho người ta buồn nôn buồn nôn. "Ngươi là ai?" Dương Điểm quay đầu nhìn về phía Hoàng Mỹ Lệ. "Ngươi không phải phải cho ta xin lỗi sao? Các ngươi đây là ý gì?" "Xin lỗi?" Hoàng Mỹ Lệ hầm hầm đi vào Dương Điểm trước mặt, một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. "Đều là bởi vì ngươi, làm hại ta bây giờ bị trường học khai trừ. Còn nghĩ ta sẽ cho ngươi nói xin lỗi, cho ngươi bồi thường." "Dương Điểm, ta cho ngươi biết, ta chính là đến báo thù ngươi. Hôm nay, ngươi liền hảo hảo cho ta phục thị tốt Loan ca." Hoàng Mỹ Lệ bắt lấy Dương Điềm tóc, đem nàng đẩy lên Loan Bình trong ngực. Chương 1853, kiểm tra phòng chương 1853, kiểm tra phòng Loan Bình cũng không khách khí, một tay lấy Dương Điềm ôm thật chặt ở Dương Điềm không ngừng tranh đoạt, có thể căn bản là không có cách tránh ra khỏi Loan Bình đại thủ. Nàng một cái nhược nữ tử, cũng không có biện pháp về mặt sức mạnh mặt chiến thắng một người đàn ông. Thả ta ra, thả ta ra. Dương Điềm không ngừng la lên. Có thể nàng xin giúp đỡ la lên, lại tại Loan Bình trong lỗ tai, đổi một loại hương vị. Dạng này la lên, ngược lại nhường hắn càng thêm hưng phấn lên. Hắn ôm chặt Dương Điềm, trực tiếp đem nàng từ dưới đất ôm lên. Tiểu Nữ Nhi, ca ca rất thích ngươi, ngươi liền bắt đầu đi theo ca ca a. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta mỗi tháng đều có thể cho ngươi một khoản tiền sinh hoạt, thế nào? Lan đi, đồ lưu manh, thả ta ra. Dương Điềm vẫn như cũ dây rủa lấy. Nàng càng là đối với Loan Bình tràn ngập phẫn nộ. Bên cạnh Hoàng Mỹ Lệ cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng là lập tức đi tới, khống chế được Dương Điềm không ngừng dây rủa lấy hai chân. Nhanh lên, lập tức đem nàng bắt lại. Loan Bình cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Hắn ôm Dương Điềm, trực tiếp đem người cho nhét vào trên giường. Hoàng Mỹ Lệ cũng là trực tiếp cưỡi tại Dương Điềm trên thân, hai tay bắt đầu đảo Dương Điềm quần áo. Dương Điềm gấp đến độ đều khóc lên. Thật là nàng càng khóc, Hoàng Mỹ Lệ cùng Loan Bình liền hiểu được càng hưng phấn. Dương Điềm bất kể thế nào dãy rủa, nàng cũng không cách nào xin nhờ Loan Bình cùng Hoàng Mỹ Lệ hai người. Loan Bình nhìn xem Dương Điềm da thịt trắng nõn, nước miếng của hắn đều muốn đi theo chảy ra. Hoàng Mỹ Lệ cưỡi tại Dương Điềm nửa người trên, hai tay đè ép hai tay của nàng. Dương Điềm, đây chính là ngươi đối phó ta một cái giá lớn. Thật tốt nghỉ học không tốt sao? Ngươi sát thực tìm tới người tới làm ngươi hậu trường. Nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, hiện tại ta liền để ngươi biết, đắc tội ta hậu quả là cái gì. Hoàng Mỹ Lệ sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Loan Bình. Ai biết Loan Bình cũng không có gấp bắt đầu, mà là ngay tại liếm láp Dương Điềm bắp chân. Uy, ngươi thờ mở, con mẹ nó, làm gì chứ? Loan Bình đang say mê lấy đâu? Hắn nghe được thanh âm, cũng là mở mắt. Đây không phải đóng phim đâu. Đừng thờ mở, con mẹ nó, làm thiên hí. Lập tức đem nàng bắt lại, dạng này chúng ta khả năng thành công. Tốt tốt tốt, ta lập tức. Loan Bình sớm đã đem quần áo cởi sạch, hắn cũng là quỳ gối Dương Điểm trước mặt, hai tay kiềm chế ở Dương Điểm hai chân. Hoàng Mỹ Lệ khi nhìn đến hình tượng này sau, cũng là vui vẻ lấy ra điện thoại di động. Đại gia cẩn thận thấy rõ ràng, đây là Ma Đô đại học sinh. Tên của nàng gọi là Dương Điểm, cũng là học tập cực kỳ tốt. Nói thực cho ngươi biết đại gia, nàng nha, nhưng thật ra là một cái ngoại viện nữ đâu. Nếu là có cái kia ca ca ưa thích, có thể liên hệ ta. Ta có thể cho các ngươi giới thiệu, nàng cái này nông thôn tới tiện nữ nhân, chỉ muốn thoải mái, sẽ không thu lệ phí. Hoàng Mỹ Lệ quay chụp xong Dương Điểm ngay mặt, đi theo bắt đầu quay chụp Dương Điểm dáng người. Trước cho đại gia nhìn xem Dương Điểm dáng người thế nào. Thế nào? Có phải hay không vô cùng đồng? Chính là so sánh một chút nữ minh tinh, dáng người cũng là không kém u. Dương Điểm phẫn nộ che lấy mặt mình, nước mắt không ngừng chảy ra. Hoàng Mỹ Lệ, ta van cầu ngươi thả ta đi. Ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi, lúc trước không nên đối ngươi như vậy. Hoàng Mỹ Lệ nghe được lời nói này, nàng đưa tay bóp lấy Dương Điểm cổ. Xin lỗi. Hiện tại xin lỗi ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Ta lúc đầu bị các ngươi cùng nhau khi phụ thời điểm. Ngươi lúc kia tại sao không có đứng ra thế ta nói chuyện? Ta cho ngươi biết Dương Điểm, hiện tại trong điện thoại di động của ta có ngươi video. Về sau ta nói cái gì, ngươi nhất định phải dựa theo ta đi làm. Nếu không, ta sẽ đem cái video này tại trong đại học công khai. Đến lúc đó mất mặt, thật là chính ngươi. Hoàng Mỹ Lệ không ngừng uy hiếp Dương Điểm. Hiện tại Dương Điểm vừa hẹn, vừa giận, vừa tức, lại không thể làm gì. Nàng bây giờ bị khống chế, cũng không có biện pháp đối hai người ra tay. Mà nàng hiện tại chính là một con dê lợi làm thịt. Hoàng Mỹ Lệ muốn làm gì, liền có thể làm gì. Mà tại Dương Điềm lâm vào khốn cảnh, coi là hôm nay chính là mình tuyệt vọng thời gian lúc, Loan Bình cũng dự định hưởng thụ lúc. Cửa đông nhiên bị gõ. Ai vậy? Loan Bình cùng Hoàng Mỹ Lệ liếc nhau một cái. Hoàng Mỹ Lệ trực tiếp mở miệng hỏi. Cảnh sát, mở cửa. Cảnh sát. Hoàng Mỹ Lệ cùng Loan Bình hai người đều phủ. Làm sao lại đột nhiên lại cảnh sát tới nơi này? Hoàng Mỹ Lệ cũng là trực tiếp nhìn về phía trước mặt Dương Điềm. Nàng trực tiếp một bàn tay đánh vào Dương Điềm trên mặt. Tốt ngươi gái điếu túi, thì ra ngươi căn bản không tin ta, tới thời điểm cố ý báo động đúng không? Loan Bình lại lắc đầu nói rằng, hẳn không phải là nàng báo động, nàng cũng sẽ không biết sớm đến khách sạn trong phòng. Cũng đúng, có thể này sẽ là ai? Hoàng Mỹ Lệ đang nghĩ ngợi lúc, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, nhanh lên. Hoàng Mỹ Lệ lập tức chỉ vào nhà vệ sinh nói rằng, nhanh lên, ngươi mang theo nàng đi trong nhà vệ sinh, che lấy miệng của nàng, tuyệt đối không thể nhường nàng la lên. Một khi hai chúng ta người bị phát hiện lời nói, hai người chúng ta đều kết thúc. A a. Loan Bình trong lòng cũng có chút bối rối. Chỗ của hắn trải qua chuyện như vậy, cũng chỉ có thể ôm Dương Điểm. Hai người đều thân thể trần truồng trốn vào trong nhà vệ sinh. Hắn một cái tay che lấy Dương Điểm, cấm chỉ Dương Điểm la lên. Hoàng Mỹ Lệ tại chỉnh lý tốt quần áo sau, liền đi qua mở cửa. Vừa đi đến cửa miệng, nàng quay đầu thấy được trên giường rối bời quần áo. Hoàng Mỹ Lệ lại vội vàng chạy về đến, đem quần áo đều thu thập lại, sau đó toàn bộ ném vào trong tủ treo quần áo. Chờ tất cả mọi thứ chuẩn bị xong sau, nàng mới đi đã qua mở cửa phòng ra. Các ngươi khỏe, cảnh sát đồng chí, là xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Mỹ Lệ tò mò hỏi, vẫn như cũ giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội. Cảnh sát dẫn đầu lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho thấy thân phận. Chúng ta tiếp vào điện thoại báo cáo, các ngươi nơi này có người tụ chúng mở nắm sấp, là như vậy sao? Cảnh sát nói chuyện, cũng là cùng đi theo vào quán rượu trong phòng. Không có a. trong quán rượu này mặt cũng chỉ có ta một người ở. Đồng chí, đây tuyệt đối là có người oan uổng ta ạ. Ta một người trong phòng, có thể làm ra sự tình gì đến? Cảnh sát đứng tại trong phòng, cũng là nhìn xung quanh bốn phía. Bởi vì Hoàng Mỹ Lệ sớm chỉnh lý qua, cũng không có trực tiếp nhìn ra có cái gì dị thường địa phương. Các ngươi nhìn, không có cái gì a? Hoàng Mỹ Lệ cười ha hả nói, ta thật là tuân theo luật pháp công dân, tuyệt đối sẽ không làm được phạm pháp chuyện. Cảnh sát nhìn nhau một cái, cũng xác thực không có phát hiện vấn đề gì. Ân, tuân thủ luật pháp liền tốt, đã không có việc gì, vậy chúng ta cũng liền đi. Có thể là có người áp ý gọi điện thoại, chúng ta trở về cũng biết điều tra. Hai cảnh sát quay người đi ra ngoài. Tại hai người sắp đi ra khỏi cửa thời điểm, ô ô trong nhà vệ sinh truyền ra thanh âm. Chương 1854, đổi trắng thay đen. Chương 1854, đổi trắng thay đen. Thanh âm không lớn, nhưng cũng đầy đủ hai người nghe được. Cảnh sát hai người cơ hồ là đồng thời dừng bước lại, sau đó nhìn xem cửa nhà cầu. Trong này thế nào có động tĩnh? Hoàng Mỹ Lệ nhìn thấy cảnh sát muốn đi đẩy cửa ra. Hoàng Mỹ Lệ sốt ruột bận bịu hoảng dùng thân thể ngăn khuất cửa nhà cầu phía trước. Bên trong là bằng hữu của ta, nàng là một người nữ sinh, đang tắm. Cảnh sát nghe được câu này, mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói, trong phòng chỉ có một mình ngươi ở lại sao? Hoàng Mỹ Lệ nghĩ nghĩ. Là, đúng vậy a. Nơi này đúng là ta một người ở lại. Bằng hữu của ta là tới tìm ta, nàng không ở tại nơi này. Ta cũng là đang chờ nàng tắm rửa xong, sau đó cùng một chỗ chuẩn bị đi ra. Cảnh sát nghe Hoàng Mỹ Lệ giải thích. Nói như vậy, cũng có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Tiếp tốt, chúng ta đợi một lát, ngươi để ngươi bằng hữu đi ra một chuyến. Chúng ta cảm thấy không có vấn đề sau, chúng ta thì rời đi. Tốt, các ngươi có thể đi ra ngoài trước đợi lát nữa sao? Hoàng Mỹ Lệ cũng là sảng khoái đáp ứng. Dù sao nơi này chỉ có hai chúng ta nữ sinh hơn nữa, nơi này vẫn là hơn 20 tầng, chúng ta liền xem như muốn chạy, cũng chạy không thoát. Các ngươi tại cửa ra vào hơi chờ một lát, tốt ta gọi các ngươi tiến đến. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Dù sao Hoàng Mỹ Lệ yêu cầu cũng không tính quá mức. Tốt, chúng ta chờ ở cửa, cho ngươi 5 phút thời gian. Cảnh sát sau khi đi ra, Hoàng Mỹ Lệ cũng là lập tức đóng cửa lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng mở ra cửa nhà cầu. Loan Bình vẫn tại ôm Dương Điểm, hai người cũng thân thể trần truồng. Hoàng Mỹ Lệ cầm điện thoại đi tới Dương Điểm trước mặt tiếp tục uy hiếp được. Cảnh sát chờ ở cửa, ngươi cùng ta ra ngoài phối hợp ta nói. Nếu là ngươi dám chơi trò xảo trá, ta tuyệt đối sẽ để ngươi video cho công bố ra ngoài. Đến lúc đó coi như ta bị bắt, ta cũng muốn để ngươi thân bại danh liệt, về sau tại người khác chỉ trỏ bên trong tiếp tục còn sống. Dương Điểm nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ uy hiếp, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt gật đầu. Hoàng Mỹ Lệ nhường Loan Bình buông lòng ra Dương Điểm. Nàng cũng ra ngoài đem Dương Điểm quần áo cho tìm tới, lại phát hiện y phục này không thể mặc. Dù sao cũng là trước đó xé nát. Hoàng Mỹ Lệ cũng chỉ đành lấy ra y phục của mình cho Dương Điểm mặc vào. Mặc dù không phải thế nào vừa người, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng phối hợp. Hoàng Mỹ Lệ đang nhìn không có vấn đề sau, bị người mở cửa phòng ra. Nàng vốn cho rằng ngoài cửa phòng mặt vẫn như cũng là chỉ có hai cảnh sát đang đợi. Có thể cửa mở ra thời điểm, nàng lại nhìn thấy quản lý cũng xuất hiện ở ngoài cửa. Quản lý nhìn thấy Hoàng Mỹ Lệ, lập tức đưa tay chỉ nàng. Đúng, chính là nàng, ta nhìn nàng mang theo bên cạnh cái cô nương này tiến ra phòng. Hơn nữa, trong phòng khẳng định còn có một người đàn ông tại. Cảnh sát nghe quản lý, cũng quay đầu nhìn về phía Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ lập tức phản bác. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Trong phòng của ta tại sao có thể có nam nhân? Ngươi không nên ngậm máu phun người, trong phòng chỉ cần chúng ta hai người. Hơn nữa, nàng cũng là tỷ muội của ta, đúng không? Hoàng Mỹ Lệ đang nói hai chữ cuối cùng lúc, cố ý cắn nặng một chút âm điệu. Dương Điểm cũng biết, đây là nàng duy nhất có thể lấy được cứu vớt cơ hội. Đương nhiên cũng tin tưởng, một khi mình làm ra cái gì, Hoàng Mỹ Lệ khẳng định sẽ đem mình video cho lộ ra ánh sáng ra ngoài. Nàng suy tư một lát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nàng chỉ có thể tạm thời nghe lời, dạng này khả năng bảo đảm chính mình video sẽ không bị thượng truyền tới trên internet. Đúng, nàng nói không sai, trong phòng chỉ có hai người chúng ta. Không có khả năng, khẳng định còn có những người khác. Quản lý căn bản không tin, hắn mong muốn xâm nhập tiền đến, lại bị Hoàng Mỹ Lệ cho ngăn ở cổng. Hoàng Mỹ Lệ lập tức giả bộ như vô cùng đáng thương dáng vẻ hướng cảnh sát cáo trạng. Thông chi, các ngươi nhanh lên nhìn hắn, ta cùng hắn cũng không quen thuộc. Có thể hắn lại ngay trước các ngươi mặt nhì, cũng muốn xâm nhập tới bên trong phòng của ta. Có thể trong phòng chỉ có tỷ muội chúng ta hai người, thật không có những người khác. Cảnh sát nghe được Hoàng Mỹ Lệ tố cầu, cũng là trực tiếp nhìn về phía quản lý. Nàng nói không sai, ngươi không thể trực tiếp xâm nhập đi vào. Quản lý lại lý theo cố gắng nói, trong này thật còn có một người đàn ông, ta là chính thai nghe thấy. Hơn nữa, ta cũng vẫn luôn bảo hộ tại cửa ra vào, nam nhân kia tuyệt đối chưa hề đi ra. Đồng chí, các ngươi đi vào tìm xem, hắn khẳng định giấu ở dưới giường hay là trong nhà vệ sinh. Cảnh sát lại có chút không nhịn được nói, giường là rơi xuống đất, bên trong căn bản không có biện pháp giấu người. Hơn nữa, mới vừa rồi là vị tiểu thư này trong nhà cầu. Ngươi nói là một người đàn ông cùng nàng cùng một chỗ trong nhà cầu tắm rửa. Ngươi báo động nói nơi này có chuyện, chúng ta mới tới. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi hoàn toàn chính là tại làm ra hư giả tin tức. Chúng ta bây giờ muốn chiếu theo pháp luật đối ngươi tiến hành gọi đến, hành vi của ngươi như vậy, nốt ngươi mấy ngày đều không quá phận. Cái gì? Quản lý khó có thể tin nhìn xem cảnh sát. Là nàng phạm vào tội, còn lừa tiền của ta, những này ta đều là nói rõ ràng. Ta cũng cho các ngươi nhìn, ta chuyển khoản ghi chép, vì cái gì các ngươi sẽ hướng về nàng? Quản lý cũng hỏng mất, cũng tương tự mười phần bất đắc dĩ. Cảnh sát mở miệng nói ra, ngươi chuyển khoản thời điểm đã tuyên bố là nam nữ bằng hữu ở giữa lẫn nhau tặng cho. đây là chính ngươi chuyển khoản không phải sao? Nếu như nàng là bức hiếp ngươi, ngươi cũng là có thể chúng ta nói rõ ràng. Nhưng nếu như không phải, mà là chính ngươi tự nguyện, vậy chúng ta liền quản không được. Quản lý nghe được lời nói này, người đều đi theo trận tròn mắt. Còn bên cạnh Hoàng Mỹ Lệ trên mặt, lại là cười đến 10 phần sán lạ. Nghe thấy được a? Chúng ta đã chia tay, những số tiền kia đều là ngươi tự nguyện. Ngươi bây giờ lại mong muốn dùng đến một chút báo động bắt ta. Còn lừa gạt cảnh sát nói ta đang cố ý mở nắm sấp. Ta không có phản cáo ngươi nói xấu ta, liền đã rất tốt. Hiện tại ngươi lập tức cút cho ta, ta về sau cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hoàng Mỹ Lệ càng là mỉm cười nhìn về phía cảnh sát. Thật là rất đa tạ các ngươi, nếu như không phải là các ngươi ở đây, khả năng hắn cái này phạm pháp phần tử nguy hiểm, không chừng sẽ đối với ta làm ra chuyện gì đâu. Không có việc gì, bảo vệ tốt công dân là chức trách của chúng ta. Cảnh sát khoát khoát tay nói rằng, đã các ngươi không có vấn đề, vậy chúng ta cũng không chậm trễ. Cảnh sát nhìn về phía quản lý. Đi, đi theo chúng ta trở về ghi chép ghi chép. Quản lý phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoàng Mỹ Lệ, bị hai tên cảnh sát mang đi. Hoàng Mỹ Lệ lại đắc ý nhìn về phía Dương Điểm. Thấy được chưa? Đây chính là bản lãnh của ta, hắc đều có thể nói thành trắng. Hiện tại cảnh sát đều tin tưởng ta, cũng sẽ không có người giúp cho ngươi. Dương Điểm, ngươi từ nay về sau cũng chỉ có thể nghe ta tùy ý chi phối. Hoàng Mỹ Lệ đóng cửa lại, dự định tiếp tục đối phó Dương Điểm lúc. Một cái tay rỗi ra trong khe cửa, cản lại phải đóng lại cửa. A, ngươi lợi hại như vậy sao? Chương 1855, cứu Dương Ngọt. Chương 1855, cứu Dương Ngọt. Cổng thanh âm, nhường Hoàng Mỹ Lệ hổ khu rung động. Nàng lập tức quay đầu lại đến, liền thấy Giang Bắc cùng Tiểu Lưu đứng tại cổng. Mà đi theo hai người, còn có mới vừa rồi bị cảnh sát mang đi trải qua lý. Giang Đồng sự trưởng. Dương Điểm nhìn thấy Giang Bắc, lòng khẩn trương cũng là lập tức rơi xuống. Được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi. Là ngươi. Hoàng Mỹ Lệ đối Giang Bắc tự nhiên không xa lạ gì. Nàng căm tức nhìn Giang Bắc nói rằng, ngươi tới làm gì? Nơi này là ta lập thành khách sạn phòng ở. Lập tức cho ta lăn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Giang Bắc trực tiếp đi tìm đến, mà đứng tại cửa trước Hoàng Mỹ Lệ, cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giang Bắc nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ nói rằng, ta vốn cho rằng ngươi sẽ biết sai liền đuổi, không nghĩ tới ngươi ngược lại làm trầm trọng thêm, thậm chí còn muốn đối học giỏi Dương Điểm ra tay. Ngươi thật đúng là bại hoại. Giang Bắc đứng tại cửa toilet, liền không tiếp tục tiến vào. Ánh mắt của hắn cũng đi theo đặt ở cửa nhà cầu bên trên. Hoàng Mỹ Lệ lập tức ý thức được, Giang Bắc mong muốn mở ra cửa nhà cầu. Nàng trước một bước đứng ở cửa nhà cầu vị trí. Nếu như không phải nàng, ta sẽ bị khai trừ sao? Hiện tại ngược lại muốn đem mọi thứ đều trách tội tại trên người một người. Ta cho ngươi biết, không có khả năng, ta hiện tại thất nghiệp, không có việc hảo. Là ngươi bức ta, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Giang Bắc căm tức nhìn Hoàng Mỹ Lệ. Ngươi làm được chuyện phạm pháp, cũng là ta buộc ngươi làm. Hắn trực tiếp đem Hoàng Mỹ Lệ cho đẩy ra, đẩy cửa nhà cầu. Cửa nhà cầu đằng sau, Loan Bình đang dùng thân thể của mình ngăn cản. Hắn trên người bây giờ liền y phục đều không có. Khăn tắm lúc trước tắm rửa thời điểm liền đã dùng qua, còn bị hắn cho nhét vào bên ngoài. Hiện tại duy nhất có thể lấy che chắn đồ vật của mình chỉ có giấy vệ sinh. Có thể cái này giấy vệ sinh cũng không cái gì dùng a. Đối mặt với người bên ngoài mong muốn xuống tới, hắn cũng chỉ có thể gắt gao đỉnh lấy cửa, không cho Giang Bắc tiến đến. Giang Bắc lại trực tiếp giơ chân lên đến, một cước đá vào trên cửa. Cửa thủy tinh trực tiếp vỡ vụn, cũng cắt đả thương phía sau cửa Loan Bình. Quản lý khi nhìn đến một màn này sau, càng là trực tiếp nhảy dựng lên. Ta liền nói có cái nam nhân tiến đến, quả nhiên còn tại bên trong, còn không có mặc quần áo. Hoàng Mỹ Lệ, ngươi cái này lừa đảo. Hoàng Mỹ Lệ không nghĩ tới, Giang Bắc vậy mà như thế bạo lực, không chút do dự liền đạp nát cửa. Tiểu Lưu càng là trực tiếp đi vào, đem bên trong Loan Bình cho tốn đi ra. Giang Bắc nhìn xem Trần Trùng Trục Loan Bình, mà hắn giờ phút này cũng là xấu hổ vô cùng, hai tay che lấy chính mình chim sẻ, vẻ mặt lúng túng đứng tại chỗ nào. Trọng yếu nhất là cửa phòng không có đóng, lại thêm vừa rồi văng động, không ít người đều đã tụ tập tại cổng. Hắn bây giờ là bị bên ngoài người thấy nhìn một cái không sót gì. Tiểu Lưu đi đến Giang Bắc bên người nói rằng, Bắc ca, cha ra được, người này tên là Loan Bình. Hắn là Thanh Thanh công ty lão bản, công ty tổng giá trị vượt qua 300 vạn. Căn cứ ta điều tra, hắn cùng Hoàng Mỹ Lệ cũng là đồng học quan hệ. Trước đó trong nhà dựa vào phá rỡ, đạt được một chút bồi thường khoản. Sau đó cầm số tiền kia tiến hành đầu tư, kiếm lời một chút. Giang Bắc nghe Tiểu Lưu báo cáo, ánh mắt nhìn về phía Loan Bình. Loan Bình cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Lưu cùng Giang Bắc. Hắn cũng không có nghĩ đến, đối phương thậm chí ngay cả những này đều có thể điều tra ra. Giang Bắc nhìn một chút Loan Bình, nở nụ cười gằn. Xem ra ngươi đây cũng không phải là lần đầu tiên a. Có phải hay không thường xuyên làm được những này khi nam phách nữ chuyện? Loan Bình nào dám thừa nhận. Không có không có, ca, ta cũng là lần thứ nhất. Hơn nữa, đều là Hoàng Mỹ Lệ cái này tiện nữ nhân gặp ta. Là nàng nói cho ta, chỉ cần ta dùng tiền, liền sẽ có nữ nhân tới bồi tiếp ta. Ta liền tin, lúc này mới tới. Có thể ta cũng không có nghĩ đến, nàng là bức bách người ta đi vào khuôn khổ a. Ngươi thiếu nói láo. Quản lý lập tức mở miệng phơi bày Loan Bình hoang ngôn. Trước đó các ngươi liền chết đang uy hiếp con gái người ta. Đây đều là ta nghe thấy. Quản lý nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, huynh đệ, đừng nghe, đây là hai người thông đồng tốt. Hoàng Mỹ Lệ đem người cho lừa qua đến, sau đó nhường nam nhân này đục nhã nàng. Sau đó lại vỗ xuống đến video, dùng video tiếp tục uy hiếp người. Ta không có đập, ta không có đập, là nàng đập. Đều không chờ Giang Bắc hỏi, Loan Bình liền không nhịn được không đánh đạc ai. Hắn dùng tay chỉ Hoàng Mỹ Lệ, muốn đem mọi thứ đều trốn tránh tới Hoàng Mỹ Lệ trên thân. Giang Bắc lại nhìn xem Loan Bình nói đến, làm một nam nhân, liền một chút đảm đương đều không có. Ngươi dạng này cách làm, để ngươi vợ con biết như thế nào đối mặt với ngươi. Cái gì? Ngươi có lão bà hải tử? Hoàng Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn xem Loan Bình. Nàng cũng không biết Loan Bình đã kết hôn, hai tử đều đã hơn 2 tuổi. Nàng liên hệ với Loan Bình thời điểm, đối phương cũng không có nói qua những này. Cho nên, Hoàng Mỹ Lệ ngầm thừa nhận đối phương còn chưa có kết hôn. Dù sao nàng còn muốn dựa vào chính mình trước kia cho Loan Bình dụ hoặc. Có thể lần nữa thừa bị, Loan Bình cũng không phải cái gì người nghèo. Ít nhất có thể vượt qua cuộc sống mình muốn. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện, chính mình trước đó tất cả mộng tưởng. Giờ phút này cũng đều đã toàn bộ tan vỡ. Ngươi cái này cẩu vật, ta cứ như vậy để ngươi chiếm tiện nghi. Ta sớm biết ngươi kết hôn, ta thì sẽ không khiến ngươi ngủ ta. Hoàng Mỹ Lệ đều cảm giác được bị khuất khóc lên. Càng là đi thẳng tới Loan Bình bên người, bắt đầu đối với hắn quyền đấm cước đá. Hiện tại Loan Bình mong muốn hoàn thủ, có thể tay của hắn che lấy chính mình tư ẩn. Càng là không có cách nào hoàn thủ. Giang Bác nhìn về phía Tiểu Lưu nói rằng, đi, thời gian không còn sớm, ngươi trước mang theo Dương Điểm rời đi, còn lại ta đến xử lý. Là, Tiểu Lưu mang theo Dương Điểm rời đi khách sạn. Nhưng quản lý không đi, hắn chính là muốn xem tới cuối cùng. Nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ người loại này, sẽ có kết cục gì. Giang Bác thừa dịp hai người đánh nhau thời điểm, trực tiếp đi qua, cầm lên Hoàng Mỹ Lệ điện thoại. Bởi vì điện thoại là mới dùng không có mấy ngày, cho nên Hoàng Mỹ Lệ để cho tiện, liền không có thiết trí mật mã. Giang Bác cũng là nhẹ nhõm liền mở ra. Hắn tìm tới quay chụp Dương Điểm video, trực tiếp điểm xóa bỏ. Cũng đem bản địa cũng cho tiến hành xóa bỏ cùng thanh lý. Lại đối điện thoại di động của nàng tiến hành khôi phục xuất xưởng thiết trí. Hoàng Mỹ Lệ phát giác được Giang Bác cầm điện thoại di động của mình sau, nàng cũng là vội vàng đi tới, đem điện thoại di động của mình cho đoạt trở về. Ngươi đụng đến ta điện thoại, ta hiện tại liền báo động. Các ngươi không riêng xâm nhập gian phòng của ta, còn tổn thương ta. Coi như ngươi có tiền, ngươi cũng phải ngoan ngoãn ngồi tù. Hoàng Mỹ Lệ thở phì phò chờ lấy điện thoại khởi động máy, sau đó gọi điện thoại. Giang Bác lại nghe được những này, không khỏi nở nụ cười gằn. Tốt, muốn báo động vậy sao? Giang Bác tiếng nói vừa dứt, vừa đi đi hai tên cảnh sát lại trở về. Hai người khi nhìn đến Loan Bình lúc, cũng không khỏi nhíu mày. Chương 1856, chương lão tới chương 1856, chương lão tới Hoàng Mỹ Lệ cùng Loan Bình đều kinh ngạc nhìn cảnh sát. Cảnh sát đi tới sau, cũng là không vui nhìn chằm chằm hai người. Còn tốt Giang Đồng thông minh, để chúng ta ở một bên chờ đợi. Nếu như không phải hắn tới, chúng ta đều bị các ngươi lừa gạt. Hiện tại các ngươi dạng này, cũng coi là nhân tang cũng lấy được. Cảnh sát càng là đi tới Loan Bình trước mặt, tìm ra y phục của hắn, nhét vào trên người hắn, mau mặc vào quần áo, cũng không ngại mất mặt. Hoàng Mỹ Lệ, Loan Bình, hai người các ngươi đều bị bắt. Bây giờ cùng chúng ta đi một chuyến, chúng ta cũng biết chiếu theo pháp luật đối với các ngươi tiến hành nhấc lên công tố. Không, không cần. Hoàng Mỹ Lệ đến bây giờ đều đang nghĩ lấy như thế nào từ chối trách nhiệm của mình. Cảnh sát đồng chí, cả kiện sự tình cùng ta đều không có quan hệ a. Các ngươi nhìn, ta một cái nhược nữ tử, ta có thể làm gì? Là hắn, đúng, đều là hắn, hắn uy hiếp ta làm như vậy. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể ngàn vạn phải làm chủ cho ta. Hoàng Mỹ Lệ nói lời này, lần nữa khóc cổ lên, lại đem chính mình trước đó bộ kia cho rời đi ra. Nhưng lúc này đây, nàng biểu diễn cũng không có đạt hiệu quả. Còn tay cũng là trực tiếp đeo ở trên tay của nàng. Bên cạnh mặc quần áo tử tế Loan Bình, tự nhiên cũng không may mắn miễn. Loan Bình càng là hung tợn nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ nói rằng, đều là ngươi nữ nhân này, ngươi chính là một cái yêu tinh hại người. Ta lúc đầu em đẹp, sự tình gì cũng sẽ không có. Đều tại ngươi, giam ba câu mê hoặc tâm trí của ta, còn dẫn dụ ta và ngươi cùng một chỗ phạm tội. Trách ngươi, đều tại ngươi. Hoàng Mỹ Lệ cho dù là bị bắt lấy, người cũng không có yên tĩnh, còn nghĩ đi đánh Loan Bình. Loan Bình càng là không có nuông chiều Hoàng Mỹ Lệ, cũng bắt đầu tiến hành hoàn thủ. Cảnh sát cũng là lập tức đem hai người cho tách ra. Cái này nếu là đánh nhau nữa xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không tốt bàn giao. Hai người qua lại lôi kéo ở giữa, vẫn là bị mang lên trên xe cảnh sát. Giang Bắc bên này giải quyết chuyện sau, cũng là bắt đầu xuống lầu rời đi. Quản lý cũng vẫn luôn đi theo Giang Bắc sau lưng. Ánh mắt của hắn cũng là thỉnh thoảng sẽ nhìn Giang Bắc một cái. Điểm này tiểu động tác, vẫn là không gạt được Giang Bắc. Thế nào? Trên người của ta có đồ vật gì? Giang Bắc quay đầu nhìn về phía nhìn mình chằm chằm trái quản lý. Quản lý lập tức lắc đầu nói rằng, không, không phải, ngươi là Giang Thị tập đoàn chủ tịch. Giang Bắc nhẹ gật đầu. Đối, là ta. Quản lý gãi đầu một cái. Ta trước đó trên điện thoại di động thấy qua người tin tức. Không nghĩ tới, bây giờ thấy chân nhân. Giang Bắc theo lễ phép đối với quản lý cười cười. Thang máy đi tới một tầng, Giang Bắc cũng cùng đi theo ra thang máy rời đi nơi đây. Quản lý cũng liền đội vàng đi theo đi tới. Khi hắn đi vào bên ngoài lúc, liền thấy một người đã mở cửa xe ra. Chiếc xe kia quản lý vẫn là biết, là phiên bản dài rồi lùn dõi sờ. Giá trị ít nhất vượt qua 800 vạn. Quản lý nhìn xem Giang Bắc ngồi lên xa lý, hắn cũng là lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Trong xe, Giang Bắc ngồi ở hàng sau, lấy ra điện thoại di động tra xét. Đằng sau còn có cái gì an bài sao? Ngồi vị trí lái Lãnh Phong mở miệng nói. Chủ nhân, tối nay là ngày cuộc họp biểu dương, hơn nữa ngày trước đó cũng đáp ứng sẽ có ghế. Nghe được câu này, Giang Bắc cũng đi theo ngẩng đầu lên. Hắn nhớ tới. Trước đó đáp ứng rồi, đúng là muốn đi tham gia. Liên lạc một chút Lý Ngải, chuẩn bị cho ta một chút đêm nay có mặt hoạt động trang phục. Một giờ sau, ta đã qua lấy. Là, chủ nhân, đã gửi đi tin tức cho Lý Tổng. Lái xe phía trước Lãnh Phong, vừa lái xe vừa nói. Giang Bắc cũng đi theo nhẹ gật đầu. buổi tối 7 giờ, khen ngợi đại hội bắt đầu. Giang Bắc ngồi gần phía trước sắp xếp trên ghế, chung quanh cũng ngồi mấy cái cùng hắn hoàn toàn khác biệt tuổi tác người. Trong những người này cũng là có nam có nữ. Điều này cũng làm cho Giang Bắc cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, cũng là có chút lộ ra phá lệ đột ngột. Lúc đầu tình huống như thế này, Lý Ngải là muốn cùng đi theo. Có thể bởi vì nàng tạm thời có chuyện gì, liền không cùng lấy đến, Giang Bắc cũng chỉ có thể chính mình tới. Lãnh Phong ở bên ngoài mới xa Lý chờ đợi mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể đơn độc đi tới. Cho thấy thân phận về sau, cũng là thuận lợi đi đến. Nhưng bây giờ, khen ngợi đại hội còn chưa bắt đầu, nhưng trong hội trường đã có không ít người đều tại. Nhưng rất hiển nhiên, chung quanh những người này đều là lẫn nhau nhận biết, mà bọn hắn cũng đều là đến từ khác biệt thành thị. Giống nhau cùng Giang Bắc như thế, đều là bị cố ý chọn lựa ra xí nghiệp ra. Mà trên đại hội, lúc đầu thật náo nhiệt, đột nhiên biến an tĩnh lên. Mau nhìn, Trương lão tới. Nghe được người bên cạnh nói chuyện, Giang Bắc cũng đi theo hiếu kỳ nhìn về phía cổng vị trí. Một cái hơn 60 tuổi người già, trong tay chống một cái vàng óng ánh quải trượng đầu rồng đi đến. Trên người mặc đường trang, sau lưng còn đi theo hai cái hộ vệ áo đen. Đối với người này, Giang Bắc cũng không nhận ra. Bất quá nghe tất cả mọi người gọi hắn Trương lão, cũng có thể phán đoán ra. Lai lịch của hắn khẳng định không nhỏ. Nếu không, đại gia cũng sẽ không đối với hắn như vậy tôn trọng. Thậm chí tại hắn đi tới thời điểm, người bên cạnh cũng đều đi theo đến chào hỏi. Bất quá, Trương lão cũng là có chính mình phái đoàn, đối với hai bên chào hỏi người, hắn thậm chí nhìn đều không có nhìn nhiều. Trương lão rất mau ra hiện tại Giang Bắc bên này bàn trước mặt. Ngoại trừ Giang Bắc bên ngoài, những người khác cũng đều nhao nhao đứng dậy. "Trương lão, ngài đã tới." "Trương lão, ngài gần đây vừa vặn rất tốt." Tất cả mọi người cùng Trương lão chào hỏi, duy chỉ có Giang Bắc vẫn như cũ chơi lấy điện thoại. Không chỉ có không có đi xem Trương lão, thậm chí đứng đều không có đứng lên. Ngồi Giang Bắc người bên cạnh, nhìn thấy Giang Bắc vẫn như cũ cúi đầu chơi điện thoại. Sắc mặt của hắn cũng đi theo trở nên khó coi. "Uy, tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Không thấy được Trương lão tới rồi sao? Nhanh lên đứng lên." Trương lão lúc đầu cũng không có chú ý tới Giang Bắc. Có thể câu nói này, ngược lại nhường Trương lão nhìn lại. Cái bàn này thật là đêm nay khen ngợi đại hội chủ bàn. Phàm là có thể ngồi ở chỗ này người, vậy cũng là được mời mà đến khách nhân trọng yếu. Bất quá, tại Trương lão trước khi đến, cái bàn này đã ngồi đầy 10 người. Mà hắn cũng hiển nhiên là hướng về phía cái bàn này tới. Dường như cũng chỉ có cái bàn này, khả năng xứng với địa vị của hắn. Cái gì Trương lão không Trương lão, ta lại không phải biết. Giang Bác thuận miệng tay một câu, tiếp tục chơi lấy điện thoại. Tiểu tử, ngươi vô lễ. Giang Bác vừa nói dứt lời, người bên cạnh liền đột nhiên vỗ bàn một cái. Trương lão sắc mặt cũng đi theo biến âm trầm xuống. Ngươi cũng đã biết Trương lão là người phương nào. Hắn địa vị xã hội, thật là ngươi cả một đời đều không thể với tới độ cao. Trương lão tới, không chỉ có không có đứng dậy chào hỏi, thậm chí liền đối Trương lão cơ bản nhất tôn trọng đều làm không được. Còn có, nơi này là ngươi nên chỗ ngồi sao? Ngươi từ đâu tới tiểu tử, lập tức cho ta lăn đi, đem vị trí tặng cho Trương lão đến ngồi. Chương 1857, ta đi, ngươi cho ai trao giải? Chương 1857, ta đi, ngươi cho ai trao giải? Những người khác cũng đều bắt đầu nhao nhao chỉ trích Giang Bắc. Ngươi tiểu tử này, sẽ không phải là liền Trương lão là ai cũng không biết ta. Nếu thật là dạng này, ngươi căn bản không xứng ngồi chỗ này. Cũng là ngươi, ngươi là ai a? Làm sao chúng ta đều chưa từng gặp qua ngươi? Có phải hay không lặng lẽ lẫn vào? Vẫn ngồi ở như thế chủ yếu trên vị trí. Hôm nay, vị trí này chỉ có đức cao vọng trọng Trương lão khả năng ngồi. Những này không biết Giang Bắc người, nhao nhao chỉ trích lấy Giang Bắc không hiểu lễ tiết, mà nhận biết Giang Bắc người thì là âm thầm lắc đầu, ai cũng không có đứng ra nói chuyện. Giang Bắc không có đứng dậy, mà là để điện thoại di động xuống, nhìn xem trước mặt Trương lão hỏi: "Hắn ai vậy?" Người bên cạnh mở miệng nói: "Vị này, nhưng mà năm đó thanh danh hải ngoại Trương Ngọc Như Trương học sĩ. Những năm 80 thời điểm, Trương lão từ nước ngoài trở về, giáo dục không ít học sinh. Mà bây giờ những học sinh này cũng đều tại khác biệt từng cái ngành nghề bên trong phát sáng phát nhiệt. Khỏi cần phải nói, phàm là Trương lão mở miệng nói câu nào, ngũ hồ tứ hải không ít người đều sẽ lập tức để tụ cùng một chỗ. Nếu là Trương lão rất cần tiền, kia càng là có thể tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, có thể gom góp 100 triệu đi ra. Mà ngươi đây, tiểu tử, ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi còn có thể có Trương lão lần này thành tựu. Nếu không phải Trương lão rộng lượng, cũng sớm đã phái người đưa ngươi cho đổi ra ngoài." Giang Bắc nghe đến mấy câu này, bừng tỉnh hiểu ra đứng dậy. Trương lão sắc mặt cũng thư hoán một chút. Hắn coi là Giang Bắc nghe nói danh tiếng của mình sau. Giang Bắc biết mình vừa rồi lỗ mãng tiến hành. Đây là muốn cho mình nói xin lỗi. Có thể để hắn không có nghĩ tới là. Giang Bắc đứng dậy, cũng chỉ là sửa sang lại một chút quần của mình. Sau đó lại trực tiếp ngồi xuống, căn bản liền không có để ý tới Trương lão chuyện này. Cách đó không xa nhìn người, cũng đều không nhịn được bật cười. Tiếng cười truyền vào Trương lão trong lỗ tai. Trương lão sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống. "Tiểu Hữu, ngươi thật giống như đối lão phu sự tích, không có nửa điểm hứng thú a. Thế nào? Ta môn sinh trải rộng cả nước các nơi, chẳng lẽ còn không gọi được một tiếng Trương lão? Vẫn là nói, không xứng ngồi cái này chủ bàn trên vị trí." Giang Bắc nghe Trương lão lời nói, cười khẽ hai tiếng. "Cùng ta giống như cũng không có quan hệ a. Ngươi muốn ngồi hạ an bị hạ, a, đúng, không, có ghế đúng không? Nếu không ngươi ngồi cái bàn ở giữa. Đây là một cái chuyển bàn." An cơm mệt mỏi lời nói, còn có thể dùng tay đi một vòng gia tăng một chút niềm vui thú. Giang Bắc không đúng hắn khách khí nguyên nhân chủ yếu, lại là bởi vì thông qua hệ thống, thấy được hắn rất nhiều việc xấu sự tích. Hắn xác thực truyền thụ không ít người lập nghiệp chuyện, cũng có một bộ phận người dựa vào hắn truyền thụ cho đồ vật, thành công đem công ty sáng lập lên. Có thể càng nhiều người cũng là bị hắn cho lừa thảm rồi. Kia một số người thành công, kỳ thật hắn truyền thụ kinh nghiệm tác dụng cũng không phải rất lớn, càng nhiều đều là đạt được cơ hội. Mà cơ hội này là quốc gia cho, phụ cấp gì gì đó cũng đều là quốc gia nâng đỡ. Dường như quan hệ với hắn cũng không lớn a. Có mấy cái án lệ thành công, cũng không thể đủ để chứng minh hắn chính là một cái lợi hại thành công học lao sư. Tương phản, càng nhiều người đều bởi vì dễ tin hắn đổ vật, mà biến táng ra bại sản, mắc nợ từng đống. Cho nên, tại đại gia xem ra, hắn là thành công học đại sư. Nhưng tại Giang Bắc xem ra, hắn càng nhiều chính là một cái lừa đảo, lại bị đại gia cho thổi phồng lên thành công học thần đàn. Mà hắn cũng dựa vào cái này nên thiết, cho mình hầu bao là kiếm được đầy bồn đầy bát. Đối với dạng này người, muốn có được Giang Bắc tôn trọng, làm sao có thể? Người Giang Bắc lời nói, suýt nữa cho Trương Lao tức giận đến người đều té lăn trên đất. Hắn mặc kệ đi đến chỗ nào, nơi nào người dám không tôn trọng chính mình. Trời Nam biển Bắc địa phương của hắn đi càng là không ít. Có thể đây là hắn lần đầu bắt gặp lại là thiếu niên. Không tôn trọng chính mình thì cũng thôi đi, lại còn đối với mình không ngừng trêu chọc. Hô trưởng, ngươi tiểu tử này, ngươi tới, cho ta bắt hắn cho đuổi đi ra. Nơi này là khen ngợi đại hội, là quốc gia đối với chúng ta những này làm ra kiệt xuất cống hiến người tiến hành khen ngợi địa phương, mà không phải nhường hắn tiểu tử này ở chỗ này miệng đầy nói bừa. Là Trương lão sau lưng hai cái bảo tiêu, cũng là lập tức đứng ở Giang Bắc sau lưng. Ngươi là chính mình lăn ra ngoài, vẫn là phải hai anh em chúng ta đem ngươi cho đánh đi ra? Đánh ta? Giang Bắc cười lạnh một tiếng nói rằng, các ngươi nhưng là muốn suy nghĩ kỹ càng, động ta, chuyện liền sẽ biến càng thêm phiền phức lên. Các ngươi xác định, các ngươi có thể gánh vác lên dạng này trọng trách? Có gì không thể thừa nhận? Trương lão trực tiếp đối với mình người nói, cứ việc đối hắn động thủ, xảy ra chuyện gì, tất cả hậu quả đều có ta đến gánh chịu. Có Trương lão lời nói, thủ hạ biến càng thêm lớn gan lên. Nhưng tại hai người vừa muốn đối Giang Bắc chuẩn bị ra tay lúc, chủ sự Phương cũng là tại thời khắc mấu chốt đi ra. Các vị, không cần cãi lộn. Hồ quản sự, qua lại nhiều lần cử hành khen ngợi đại hội, mỗi lần đều là mời ta đến đây trao giải. Không riêng gì các ngươi những người này, trên đời này ai không biết rõ. Để ta tới trao giải, người này mới có thể đạt được càng lớn vinh dự. Có thể ta chịu các ngươi mời mà đến, bây giờ lại gặp một chút phiền toái nhỏ. Người này tuổi còn trẻ, không riêng chiếm vị trí của ta, còn đối ta rõ ràng. Hồ quản sự, chuyện này các ngươi muốn thế nào xử lý a? Trương lão nói xong, cũng là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Dường như, nếu như hồ quản sự mặc kệ chuyện này, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Những năm gần đây khen ngợi đại hội trao giải người, đều là từ Trương lão đến tiến hành trao giải. Có thể đạt được dạng này khen ngợi, đúng là một cái đáng giá kiêu ngạo chuyện. Nhưng nếu là từ Trương lão đến tiến hành khen ngợi lời nói, sẽ để cho khen ngợi hàm kim lượng tăng lên rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần khen ngợi đại hội đều sẽ đem Trương lão mời tới nguyên nhân. Dù sao tại những người ngoài này xem ra, Trương lão là đức cao vọng trọng tồn tại. Trương lão, ngài làm sao lại cùng người trẻ tuổi chấp nhận đâu? Hồ quản sự cười ha hả đứng tại Giang Bắc cùng Trương lão ở giữa. Trương lão, ngài bất giận, chúng ta khen ngợi đại hội cũng là lập tức sẽ bắt đầu. Không được, mong muốn ta trao giải có thể, nhưng các ngươi muốn đem hắn cho đuổi đi ra. Trương lão đưa tay chỉ vào Giang Bắc. Giang Bắc nhún vai nói rằng, được a, ta có thể đi a. Ta đi, ta nhìn ngươi cho ai trao giải. Giang Bắc nói chuyện nhấc chân muốn đi. Hồ quản sự chỗ nào có thể khiến cho Giang Bắc đi? Cái này khen ngợi mặc dù vẫn luôn là tồn tại, có thể hôm nay lại cùng trước kia khác biệt, Giang Bắc đến, càng là tăng lên lấy được thưởng người hàm kim lượng. Giang Đồng, Trương lão cùng ngươi nói dần đâu? Nếu là ngươi đi, chúng ta hôm nay cái này khen ngợi đại hội cũng không tất yếu tiến hành a. Chương 1858, chính mình gây họa. Chương 1858, chính mình gây họa. Trương lão nghe Hồ quản sự lời nói, đi theo những mày. Hồ quản sự, lời này là có ý gì? Chúng ta đến đây tham gia khen ngợi đại hội, trao giải thật là ban những cái kia kiệt xuất, có thành tựu, đối quốc gia có cống hiến tuổi trẻ sĩ nghiệp ra. Có thể người này trước mặt, làm sao nhìn đều là học sinh bộ dạng a? Hắn có thể có cái gì cống hiến? Cũng có thể tới tham gia dạng này khen ngợi đại hội. Hừ, sự xuất hiện của hắn cũng chỉ là tại kéo thấp khen ngợi đại hội tố chất cùng lực ảnh hưởng. Người bên cạnh cũng lập tức đi theo Trương lão lời nói rằng, không sai, Trương lão nói đúng. Hắn thấy thế nào đều là một cái học sinh, có thể có cái gì cống hiến? Còn tới tham gia dạng này khen ngợi đại hội, đây là hắn có thể có mặt địa phương sao? Còn nói, là các ngươi ai hài tử, hay là dựa vào cá nhân liên quan mới đi tìm đến? Hồ quản sự, hắn đối Trương lão càng không tôn trọng, chúng ta bây giờ yêu cầu ngươi, lập tức đem hắn cho đuổi đi ra. Có người đầu tiên đứng ra, muốn đem Giang Bắc đuổi đi ra. Những người khác cũng đều nhao nhao chỉ vào Giang Bắc, bắt đầu hướng Hồ quản sự tạo áp lực. Hồ quản sự nhìn xem bọn hắn, đối Giang Bắc dùng ngòi bút làm vũ khí dáng vẻ, cũng là mười phần khó làm. Các vị đều không cần kích động như vậy, chúng ta ngồi xuống thật tốt thương lượng. Không có thương lượng. Trương lão cường ngạnh nhìn xem Hồ quản sự. Hiện tại bắt đầu, nếu như các ngươi không khai thác hành động, bắt hắn cho đuổi đi ra lời nói. Chúng ta bây giờ lập tức rời đi, Hồ quản sự, đây chính là khen ngợi đại hội. Đồng thời cũng biết bên trên bản địa tin tức cùng đầu đề chuyện. Đại lượng báo chí cùng tin tức truyền thông cũng đều sẽ đối với chuyện này tiến hành tuyên truyền. Nếu là ngươi không có xử lý tốt lời nói, ta nhìn ngươi như thế nào bàn giao. Trương lão một bộ già mà không kính dáng vẻ, nói chuyện đều lộ ra một phần phách lối. Hồ quản sự sau đó nhìn về phía Giang Bắc. Giang tiên sinh, nếu không chúng ta gần một bước trò chuyện chút. Giang Bắc khoát khoát tay, nhìn xem trước mặt Trương lão nói. Không cần, giống như cũng không cái gì có thể nói chuyện. Đã hắn như thế hy vọng ta rời đi, vậy ta đi cũng được. Giang Bắc nói nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Mà tại vị trí không xa, camera chờ thiết bị đều vừa mới lắp xong. Còn có không ít phóng viên đều vây quanh ở cổng vị trí. Những này cũng đều là chờ lấy kết thúc về sau tới tiến hành phỏng vấn người. Có thể bởi vì xuất hiện chuyện như vậy, muốn đem Giang Bắc cho đuổi đi. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục phỏng vấn cần thiết. Mọi người thấy Giang Bắc rời đi, tự nhiên cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc muốn đi. Giang Bắc có đi hay không không quan trọng. Có thể nhóm người này khi nhìn đến phóng viên cùng truyền thông cũng muốn đi. Bọn hắn ngược lại so Giang Bắc đều muốn gấp. "Uy, chờ đi." Giang Bắc vừa đi đến cửa miệng vị trí, nghe được có người hô, hắn cũng đi theo dừng bước lại quay đầu. "Các ngươi chờ đi a." Nhóm người này xuất hiện ở đây lĩnh thưởng, đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Đây cũng là hiếm có tuyên truyền cơ hội của mình. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đi, những người này liền sẽ mất đi bị tuyên truyền cùng nổi danh cơ hội. Cho nên, tại bọn hắn nhìn thấy tin tức truyền thông lúc sắp đi, nguyên một đám cũng đều không vui. "Đương nhiên là rời đi a. Không phải còn có thể làm gì? Các ngươi rời đi, làm sao chúng ta xử lý a?" Trương lão cũng mở miệng nói ra. "Các ngươi tới, không phải liền là lại phỏng vấn chúng ta sao? Nếu như các ngươi đi, chúng ta sự tình, chẳng phải không ai sẽ biết sao?" Trương lão còn nghĩ mượn nhờ lần này truyền thông, lần nữa cho mình tiến hành tạo thế, sau đó dễ dàng tiếp tục suy nghĩ biện pháp đến cho tự mình tiến hành bán khóa thu đồ. Như thế hắn khẩu đại lý tiền mặt cũng biết biến càng nhiều. Hơn nữa hắn mỗi lần bán khóa thời điểm, cũng đều sẽ sớm giải thích rõ. Đầu tư có phong hiểm loại hình nhắc nhở lời nói, chính là vì tương lai các ngươi xuất hiện sự tình gì, mình có thể không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Mà trọng yếu nhất, hắn bên ngoài cũng thiếu không ít tiền. Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn dựa vào xuất bản đầu tư phong hiểm sách đến để cao chính mình nổi tiếng. Có thể những sách này bản đều không phải là chính hắn viết, mà là tìm viết thay viết ra, những này cũng không muốn phải hao phí bao nhiêu tiền. Có thể trọng yếu là, những sách này xuất bản lại là chính hắn tự trả tiền. Mỗi kỳ phải hao phí hơn 100 vạn nguyên, mà mỗi kỳ lại nắm giữ 10 vạn bản thư tịch. Những sách này vốn muốn bán đi 2/3 mới là hồi vốn, còn lại 1/3 có thể kiếm tiền. Nhưng đến cho tới nay, Trương lão sách vợ bán cũng rất ít, cho nên cũng liền thiếu nhà xuất bản không ít tiền. Mà đi theo bên cạnh hắn hai người kia, càng không phải là hắn mời tới bảo tiêu, mà là đuổi theo hắn đòi nợ người. Nhà xuất bản người là lo lắng hắn sẽ chạy trốn, cho nên mới sẽ phái người 24 giờ đi theo hắn. Mà hắn cũng cùng nhà xuất bản nói rõ, đối ngoại liền nói là bảo tiêu, trước đặt chân hắn người thiết. Dạng này kiếm tiền cũng tốt mau một chút, nếu là có thể trở về bản lời nói, vậy thì có thể trả hết nợ nhà xuất bản Trương Mục. Cho nên, nhìn thấy những tin tức này phóng viên cùng truyền thông rời đi, hắn mới có thể lộ ra gấp gáp như vậy. Phóng viên nghe được hắn về sau, cũng là lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ đến. Người là ai a? Chúng ta ai quan tâm cảm thụ của người a? Chúng ta có thể tới chỗ này mục đích là vì Giang Đồng sự trưởng. Giang Đồng sự trưởng? Cái gì Giang Đồng sự trưởng? Người bên cạnh tò mò hỏi. Hồ quản sự thì nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, bị các ngươi đuổi đi vị kia chính là trong miệng các ngươi Giang Đồng sự trưởng. Mà hắn đến, những tin tức này phóng viên cùng mới truyền thông mới tới. Các ngươi hiện tại muốn đem hắn cho đuổi đi, những người này đương nhiên cũng muốn đi theo rời đi. Cái gì? Trương lão bọn người nghe được lời nói này, người đều phủ. Hồ quản sự, tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào? Vì cái gì những này truyền thông sẽ bằng lòng đến đưa tin chuyện của hắn? Hồ quản sự vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng, Giang thị tập đoàn chủ tịch, ngươi cảm thấy cái này nhiệt độ có đủ hay không lớn? Mặc kệ Giang thị tập đoàn xảy ra chuyện gì, đều đủ để xông lên nóng lục soát, cũng đều đủ để bá bảng từng cái đầu đề. Hiện tại các ngươi lại muốn đem hắn cho đuổi đi, cái này chuyện liền biến thú vị. Hồ quản sự cũng trực tiếp dứt khoát ngồi xuống ghế mặt. Dù sao cái này tai họa là bọn hắn làm cho đi ra, bây giờ muốn kết thúc, đây cũng là chỉ có để cho bọn họ tới giải quyết. Hồ quản sự nhìn tư thế là không có ý định tiếp tục quản, mà bây giờ sẽ cùng thế là đem Trương lão cho gác ở trên lửa nướng. Hắn cũng không muốn đi thừa nhận sai lầm của mình. Dù sao mình hướng phía Giang Bắc cúi đầu, vậy mình còn thế nào lẫn vào? Có thể hắn cũng cần dựa vào những này truyền thông đến tuyên truyền chính mình. Vì trả nợ, Trương lão hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Trương lão nhìn thấy Giang Bắc còn không có rời đi, cũng chỉ có thể cúi đầu đi tới. Giang Bắc tiểu hữu, mới vừa rồi là ta có chút hoảng hốt, tuổi tác cao, đầu thỉnh thoảng sẽ có chút hồ đồ. Giang Bắc tiểu hữu, đừng tìm ta chấp nhận, vẫn là trở về, chúng ta tiếp tục trao giải a. Theo Trương lão đi đến Giang Bắc trước mặt, camera chờ thiết bị cũng đều đồng thời mở ra. Chương 1859, sớm thiết kế tốt cạm bẫy. Chương 1859, sớm thiết kế tốt cạm bẫy. Mà Trương lão như thế ăn nói khép nép đối Giang Bắc nói chuyện dáng vẻ, cũng là trực tiếp bị quay chụp đi bảo, cũng bắt đầu ở đài truyền hình tiến hành tiếp sóng. Đương nhiên, Trương lão địa vị xã hội còn nổi danh quý gì gì đó, vẫn có một ít. Đương nhiên cũng biết bị một chút người quen biết nhìn ở trong mắt. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Trương lão vậy mà lại đối với một người trẻ tuổi khách khí như thế. Giang Bắc trên mặt lấy mỉm cười, đối với Trương lão xin lỗi, cũng không có trực tiếp đáp lại. Trương lão không có đạt được đáp lại, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc, lại phát hiện Giang Bắc chính nhất mặt mị mị cười nhìn xem chính mình. Cũng là đem Trương lão cho nói lừa rồi. Hắn đây là ý gì? Cũng không tha thứ chính mình sao? Tại Trương lão ánh mắt nghi hoặc bên trong, Giang Bắc chậm rãi di động tới camera trước mặt, cùng sử dụng camera nhắm ngay Trương lão. "Trương lão, cái này Trương lão dường như trong nước rất nhiều người đều biết ta. Danh xưng thành công học cha, không ngừng tiến hành nhập học truyền thụ thành công học kinh nghiệm Trương Thành Như đúng không?" Trương lão nhìn xem Giang Bắc dùng camera nhắm ngay chính mình. Hắn còn chưa hiểu Giang Bắc muốn làm gì. "Đúng, ngươi đây là muốn làm gì?" "Giang Bắc, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Phải biết, người bình thường cũng sẽ không dựa dẫm vào ta đạt được xin lỗi. ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Giang Bác tiếp tục duy trì mỉm cười, vẫn không có đáp lại Trương Thành như lời nói. Hắn điều tốt camera góc độ về sau, đi tới Trương lão bên người. Mọi người khỏe, vị này chính là đại gia nghe nhiều nên thuộc Trương Thành Như, Trương Thành công học đại sư. Ta tin tưởng mọi người rất nhiều người đều nghe xong ý kiến của hắn lập nghiệp, cũng bởi vì này đưa đến không ít người phá sản, mà hắn vẫn luôn đang không ngừng đứng thẳng chính mình là thành công học đại sư người thiết lập. Nhưng chân chính người thành công lại lắc đắc không có mấy. Biết tại sao không? Bởi vì các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Trương lão nghe Giang Bắc lời nói, sắc mặt cũng dần dần biến xanh xám. Giang Bắc, ngươi Trương lão vừa muốn ngăn lại Giang Bắc nói tiếp, Giang Bắc lại trực tiếp cản lại hắn đến. Giang Bắc cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại đoạn chính mình tài lộ. Trương lão trong lòng lại thế nào có thể sẽ không nổi đâu. Chớ nóng nổi a, ta đã có nói xong đâu. Ta tin tưởng không ít người đều nghe nói qua Trương lão một quyển sách. Quyển sách kia tên gọi Thành Công Bí Quyết, nhìn như ký tên là Trương lão, nhưng trên thực tế, quyển sách này là người khác cho viết thay viết, căn bản không phải hắn viết. Có phải hay không thật bất ngờ a? Cái gì? Đài truyền hình phía trước, cùng bao quát hiện trường người xem, đang nghe Giang Bắc lời nói sau, cả đám đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ có bọn hắn kinh ngạc, Trương lão cũng hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn trong lòng tin tưởng, chuyện này người biết không nhiều. Giang Bắc lại là làm sao biết chuyện này? Ngươi là thế nào biết đến? Trương lão hiếu kỳ hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc lại vừa cười vừa nói, đừng hỏi ta là thế nào biết đến, liền nói ta nói có đúng không là sự thật. Không phải, phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng. Trương lão trực tiếp mở miệng nói, tất cả mọi người đừng nghe phía ngoài một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Đó là bởi vì có người tung tin đồn nhảm, cũng là thấy được đại gia thành công, cho nên mới lập đi ra lời nói dối như vậy, là cố ý tại nghe nhìn lẫn lộn, là tại ác ý hãm hại ta, đây là hoàn toàn phỉ báng. Giang Bắc tiểu hữu, ta biết những này không phải từ trong miệng ngươi nói ra được, ngươi tuyệt đối không nên tin vào những người đó. Giang Bắc lại đối với Trương lão nói rằng, những này cũng không phải lời đồn, càng không phải là cái gì phỉ báng, cũng không phải có người muốn hãm hại ngươi, mà là có chứng cứ, ta mới có thể nói như vậy, mới có thể đem ngươi đã làm chuyện xấu đem ra công khai. Cái gì? Trương lão lần nữa giật mình nhìn xem Giang Bắc. Giờ phút này ngồi một hồi, xem trò vui hồ quản sự lúc này mới đi tới. Hắn cũng là lấy ra một văn kiện, đặt ở Trương lão trước mặt. Trương Thành Như, biết vì cái gì phía trước hai giới đều không có mời ngươi, mà lần này sẽ mời ngươi đi, bởi vì chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ ngươi chứng cứ phạm tội. Ngươi thậm chí vì có thể bán đi sách của mình tịch, không ngừng tiến hành tự biên tự diễn thành công học cán lệ. Không thể không nói, ngươi ẩn giấu thật là đủ sâu, nếu như không phải bắt lại ngươi chứng cứ, chúng ta chỉ sợ sẽ còn tiếp tục tin tưởng ngươi là thành công học đại sư. Nhưng bây giờ lại không giống như vậy, ngươi là một cái phần tử phạm tội, mà chúng ta cũng muốn chiếu theo pháp luật bắt ngươi. Hồ quản sự nói dứt lời, từ phía sau đi tới hai người. Hai người đi tới Trương Thành Như trước mặt, trực tiếp cho hắn mang lên trên cổ tay. Trương Thành Như người đều chưa kịp phản ứng, liền bị mang đi. Hoan uổng, hoan uổng, ta là hoan uổng, toàn bộ đều là giả. Hồ quản sự, ta không có phạm tội, đều cùng ta không có quan hệ a. Hồ quản sự đã lười nhác tiếp tục nghe hắn lời nói, mà trước đó trên mặt bàn vây quanh người cũng đều nguyên một đám thất thần thần. Tại bọn hắn ngây người bên trong, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn tôn trọng Trương lão bị như thế mang đi. Sau đó Hồ quản sự cũng là đi tới ống kính phía trước nói rằng: "Các vị, lập nghiệp là có phong hiểm, chúng ta cũng nhất định phải cung cấp cảnh giác. Trong nhà tích lũy một chút tiền không dễ dàng, tuyệt đối không nên dễ tin cái gì thành công học đại sư lời nói, cuối cùng khiến cho chính mình táng ra bại sản, mắc nợ từng đống. Mà vừa rồi mọi người thấy, cũng là ta cùng Giang tiên sinh thương lượng xong chuyện, cũng là thành công lợi dụng cơ hội lần này, đem người cho bắt lên. Tốt, chuyện này kết thúc, chúng ta cũng nên tiếp tục chúng ta trao giải." Theo Hồ quản sự nói xong, trước đó trên mặt bàn ngồi những người kia cũng đều bắt đầu đi đến Giang Bắc trước mặt khen tặng lên. "Giang đồng sự trưởng, trước đó là chúng ta có mắt không trọng, chúng ta cho ngài chịu tội, cái bàn này ngài ngồi, ngài ngồi. Ngài nếu là không ngồi lời nói, chúng ta càng không có mặt ngồi." Những người khác cũng đều không ngừng gật đầu nói rằng: "Không sai không sai, là chúng ta lên Trương Thành Như hợp lý. Lão già này, vậy mà lại là một cái lừa đảo. Nên bắt, bắt tốt, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta sẽ còn bị mơ mơ màng màng." Hồ quản sự nhìn xem bọn hắn cũng đều đối Giang Bắc tôn trọng lên. Hồ quản sự cũng lười đi so đo vừa rồi bọn hắn đối Giang Bắc thô nói bị lời nói chuyện. Giang Bắc cũng lười so đo. Ai bảo chính mình đại độ chưa như vậy. Trao giải nghi thức bắt đầu, Giang Bắc cũng là thành công đứng ở sân khấu trung ương. Tất cả mọi người tự giác đem ở giữa nhất vị trí tặng cho hắn. Giang Bắc trở thành thập đại kiệt xuất thanh niên truyện. Tự nhiên cũng thành công leo lên nóng lục soát. Mà đi theo Trương Thành Như bảo tiêu, cũng là rời đi khen ngợi đại hội. Bọn hắn tại đi ra phía ngoài về sau, cũng là lấy ra điện thoại gọi cho cấp trên. "Lão bản, Trương Thành Như bị bắt. Ta đã thấy được, không nghĩ tới gia hỏa này chuyện như thế liền bại lộ." Cấp trên mở miệng nói: "Các ngươi về tới trước, lại mặt khác sinh ý tới." Chương 1860, đòi nợ chương 1860, đòi nợ. Hai người cúp điện thoại về sau, liền cùng một chỗ hướng phía nhà xuất bản mà đi. Nhà xuất bản tổng giám đốc cũng đã chờ đợi đã lâu. Tại hai người trở về sau, tổng giám đốc cũng theo đó đứng lên. Nhà xuất bản tổng giám đốc gọi Nhiếp Hưng Nguyên, tuổi tác đã vượt qua 50. Hắn là nhà xuất bản tổng giám đốc, đồng thời cũng là một cái sau lưng vụ trộm trò vay nặng lãi người. Nhưng hắn làm chuyện này, làm cũng 10 phần ẩn nấp. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng sẽ vay tiền. Đầu tiên, ngươi muốn tại huyện thành, thành thị bên trong có thuộc về mình phòng ở, mà cái phòng này chính là thế chấp vật. Xe đều không được, phòng ở cũng là chủ yếu nhất đồ vật. mà bọn hắn cũng biết phái người tiến đến xác định phòng ở không có vấn đề về sau mới có thể lựa chọn cho vay tiền, mà cho vay tiền tiền tài cũng sẽ không vượt qua nhà giá trị. Kể từ đó, Nhiếp Ưng Nguyên là thế nào cũng sẽ không hao tổn. Nhiếp Ưng Nguyên cầm một trương thiếu đơn đưa cho hai người. Đi, đem số tiền kia cho thu hồi lại. Người này tên là Lâm Xuân, địa chỉ gì gì đó phía trên đều có. Các người đã qua, đem tiền cho muốn trở về, nếu như không cần, liền thông chi bọn hắn rời đi. Phòng ở là thuộc về chúng ta, hơn nữa, ta bên này cũng biết liên hệ luật sư, thuận tiện đi đằng sau pháp luật chương trình. Nhiếp Ưng Nguyên bên này đều đã chuẩn bị xong tất cả. Có thể nói là, chỉ cần hắn muốn, liền có thể có một con rồng phục vụ. Không muốn trả tiền. Vậy hắn liền có thể trực tiếp đi tòa án kiện ngươi. Nhưng nếu là ngươi mong muốn cáo hắn, phi pháp cho vay tiền. Vậy coi như là đá vào tấm sắt bên trên. Nhiếp Ưng Nguyên cũng sẽ không nuông chiều những người này. Xem như nhà xuất bản tổng giám đốc, thủ đoạn vẫn có một ít. Cho nên, theo hắn nơi này, trên cơ bản chính là không chiếm được chỗ tốt gì. Là, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hai người cầm tiền nợ đơn rời phòng làm việc. Sau đó cùng một chỗ lái xe, tiến về Lâm Xuân trong nhà. Lâm Xuân nhà là tại nông thôn, trước đó là tại trong huyện thành mua qua một cái phòng ở. Lâm Xuân cũng học những người khác làm ăn. Cho nên, liền đi ngân hàng cho vay không ít. Chính là dùng chính mình phòng ở đến thế chấp. Nhưng tại thế chấp về sau, hắn làm ăn thất bại. Vẫn đều tại thiếu ngân hàng. Mà ngân hàng cũng có lý do, liền đem phòng ốc của bọn hắn tiến hành thu về đấu giá tiến hành chính mình dừng tổn hại. Có thể mặc dù là như thế, Lâm Xuân vẫn như cũ thiếu ngân hàng hơn 100 vạn. Bọn hắn một nhà đều đã đem đến nông thôn sinh hoạt. Cái này cũng đều là phòng ở cũ, một cái trong phòng ở 7-8 người. Lâm Xuân phụ mẫu đều còn tại, hài tử cũng có mấy cái. Lớn nhất trước mắt là đại học, tiểu nhân ở trong thôn lên tiểu học. Một cái nhỏ nhất còn không biết bước đi, cho nên muốn một mực nhìn lấy mới được. Tại hai người đi vào trong thôn lúc, cũng là trải qua một phen nghe ngóng, biết được Lâm Xuân nhà địa phương. Cửa mở rộng ra, tại hai người đi vào lúc, liền thấy một cái phụ nữ vắt trên lưng lấy hài tử, đang ngồi ở trong viện giặt quần áo. Nơi này là Lâm Xuân nhà a? Nam nhân đi lên trước hỏi. Nữ nhân nhìn thấy bọn hắn đi tới, cũng liền ngẩng đầu lên nhìn xem bọn hắn. Là, các ngươi là làm cái gì? Nam nhân lấy ra phiếu nợ nói rằng, Lâm Xuân theo chúng ta nơi này mượn đi 50 vạn. Cái này cũng đã là một năm trước chuyện. Hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con, đều đã đi tới 120 vạn. Mà chúng ta tới, chính là đến thúc giục hắn trả nợ. Nữ nhân nghe nam nhân lời nói, trên mặt từ đầu đến cuối đều là mặt không thay đổi bộ dáng. Nàng tại rửa sạch quần áo sau, một cái tay nhấc lên cái chậu, đem bên trong nước đổ lại trình bày. Chảy ra đi nước, vừa vặn đi tới hai người trước mặt. Hai người cũng chỉ có né tránh, đứng ở một bên. Nơi này là Lâm Xuân nhà, có thể Lâm Xuân đã chết. Chết. Hai người đều sửng sốt một chút. Nữ nhân cầm quần áo khoác lên sân nhỏ phơi áo dây thường phía trên, một cái tay mang theo cái chậu. Đúng, năm ngoái liền chết, nếu như các ngươi không tin liền tiến đến xem đi. Nữ nhân nói xong lời nói, liền mang theo cái chậu đi vào trong phòng. Hai người nhìn nhau một cái, vẫn là đi vào. Người còn chưa tới cổng, liền có thể nghe thấy được trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Ngoại trừ thanh âm ho khan bên ngoài, trong phòng cũng có được rất lớn hương vị. Hai người che miệng mũi đi vào. Mới vừa đi vào, liền thấy gian phòng trên giường nằm hai cái lao nhân. Lao nhân đều đã tóc trắng cơ, tóc cũng mười phần lộn xộn. Nữ nhân thả tay xuống bên trong cái chậu, cũng đem sau lưng hải tử đem thả xuống dưới, ôm vào trong lòng. Các ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là nhà của ta, cũng là Lâm Xuân nhà. Bọn hắn là Lâm Xuân phụ mẫu, năm ngoái được một trận bệnh nặng, hai người đều đã tê liệt nằm trên giường. Mà ta, một người muốn nuôi ba đứa hải tử, cũng muốn chiếu cố hai cái lao nhân. Ta không có tiền cho các ngươi nhìn xem trong phòng thứ gì đáng tiền, liền đem thứ gì cho đem đi đi. Hai người cũng nhìn một chút trong phòng đồ vật. Gia dáng đồ dùng trong nhà trên cơ bản là không có. Cho dù là ghế sofa đều là từng khối tấm ván gỗ ghép lại thành. Phía trên cũng chỉ là đóng một tấm vải. Trừ cái đó ra, chính là bóng đèn, còn có một cái máy thu thanh. Radio cũng là hơn 10 năm trước đời cũ. Hiện tại có thể nghe quảng bá, cũng là thiếu đến 10 phần đáng thương. Hai người nhìn xem tình huống như vậy, trong lòng cũng là một hồi cảm xúc. Nhưng bọn hắn cũng biết, mình không thể có cái gì thiện tâm tiến hành. Bọn hắn là đến lấy tiền, đây cũng là công tác của bọn hắn. Đã các ngươi không có tiền trả nợ, vậy bây giờ duy nhất có thể lấy làm, cũng chỉ có phòng ở thế chân. Nam nhân mở miệng nói. Phòng ở. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút nhà ở của mình. Phòng ốc đều có mấy thập niên. Trên đỉnh đầu xà nhà gỗ đều là lộ ở bên ngoài. Xà nhà gỗ đều đã biến rất đen. Phía trên ngói cũng vỡ vụn rất nhiều. Đến trưa, trong phòng đều mưa rột. Phòng ốc như vậy có thể đáng bao nhiêu tiền? Nếu như các ngươi mong muốn, các ngươi cũng liền đều lấy đi. Hai người lập tức sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói rằng. Chúng ta muốn không phải nhà này phòng ở, phòng này không có chút giá trị có thể nói. Chúng ta nói là huyện các ngươi trong thành phòng ở. Căn cứ chúng ta bên này đạt được tư liệu. Các ngươi tại huyện thành là có một bộ nhà A. Phòng ở là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, giá trị 50 vạn. Phòng này là cách đây mấy năm, Lâm Xuân mua. Lúc kia, nhà bọn họ còn một chút tiền. Nhưng cũng là tại mua phòng về sau, Lâm Xuân bỗng nhiên nghĩ đến làm ăn. Thế là làm ăn thất bại, đem có thể bồi đều mất đi. Lâm Xuân không có chết, hắn cũng biết chính mình thiếu nợ bên ngoài nhiều lắm. Cho nên cũng sớm đã chạy, cũng bước xuống vợ của mình cùng phụ mẫu. Thậm chí trong nhà hài tử cũng không quan tâm. Dòng dã hơn nửa năm thời gian, hắn một lần đều chưa có trở về, cũng không dám trở về. Liền sợ đòi nợ tìm tới cửa. Nữ nhân nghe được lời như vậy, không nhịn được cười nói. Các ngươi nói bộ kia phòng ở, đã bị ngân hàng cho lấy đi. Trong nhà của chúng ta đã không có bất kỳ thứ đáng giá, duy nhất đáng tiền chính là người. Nếu không, ta đem hài tử bán cho các ngươi. Chương 1861, cha nợ con trả. Chương 1861, cha nợ con trả. Nam nhân nghe nữ nhân lời nói, sau đó cùng đi theo ra Lâm Xuân nhà. Hai người về tới trên xe, một người trong tay kẹp lấy một điếu thuốc. Vậy phải làm sao bây giờ? Phòng ở đã bị ngân hàng lấy đi, chúng ta không tốt giao nộp a? Vẫn là gọi điện thoại cho lão bản a? Chúng ta nhìn xem lão bản là có ý gì. Thành. Hai người thương lượng xong sau, lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhiếp Hưng Nguyên. Lão bản, chúng ta đã đến, có thể thiếu nam nhân của chúng ta không tại. Chúng ta tìm tới người nhà của hắn, có thể trong nhà nghèo rất mồm tơi, không có cái gì. Duy nhất bộ kia phòng ở cũng đã bị ngân hàng cho lấy đi. Gia hỏa này lừa chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhiếp Hưng Nguyên nghe được lời nói này, người cũng không khỏi nhíu mày đến. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Lâm Xuân người đâu? Không ở nhà. Đúng, nghe hắn nữ nhân nói, đã nửa năm không dám trở về. Sợ là biết sẽ có người tới cửa đòi nợ, cho nên không dám ở nhà. Lão bản, chúng ta cứ như vậy trở về. Hai người dò hỏi. Nhiếp Hưng Nguyên nghĩ nói rằng. Không đổi, ta nhớ được Lâm Xuân còn có một đứa con gái. Hắn hiện tại nữ nhi, cũng đã là lên đại học. Các người đi tìm, nữ nhi của hắn gọi Lâm Hoa, ta sẽ phái người đi tìm tới Lâm Hoa cụ thể địa điểm. Đến lúc đó, các người đem người cho mang về. Người chạy, liền nghĩ đem món nợ này xóa bỏ. Căn bản không có khả năng, ta Nhiếp Hưng Nguyên, cũng xưa nay cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Là, chúng ta biết. Hai anh em đáp ứng, cũng rời đi Lâm Xuân nhà. Dù sao Lâm Xuân trong nhà thật sự là không có thứ đáng giá, bọn hắn cũng không thể thật đem hài tử ông đi, kia không thành bọn cướp. Cho nên chuyện như vậy bọn hắn là không làm được. Hai người cũng chỉ có thể nghe theo Nhiếp Hưng Nguyên phân phó về thành phố trước, sau đó chờ đợi tin tức. Mà đô thị Lý Diện, hai người đem xe chiếc dừng sát ở ven đường bên trên, một người cầm trong tay một ổ bánh bao ăn lấy. Cũng là tại lúc này, điện thoại di động của bọn hắn văng lên. Lão bản đến tin tức, tra ra được người tại Từ Thị tập đoàn. Đi, chúng ta đã qua. Hai người lập tức lên xe, đi tới Từ Thị tập đoàn dưới lầu. Lâm Hoa trước đó đạt được Từ Doanh Doanh trợ giúp. Tại Từ Doanh Doanh trở thành Từ Thị tập đoàn chủ tịch về sau, nàng cũng đã trở thành Từ Doanh Doanh trợ thủ. Hiện tại đã được an bài tại Từ Doanh Doanh bên người công tác. Tan tầm về sau, Từ Doanh Doanh rời đi, mà Lâm Hoa còn cần sửa sang một chút ngày mai cần thiết mới có thể đi. Nàng trên cơ bản cũng mỗi lần đều là công ty bên trong trễ nhất một người. Mà Từ Doanh Doanh đối nàng cũng rất tốt, phúc lợi đãi ngộ các phương diện đều rất tốt. Hai người tại cửa ra vào chờ đợi trong chốc lát, cũng cầm Lâm Hoa ảnh chụp so sánh lấy. Trời sắp tối xuống tới thời điểm, hai người mới nhìn đến Lâm Hoa theo công ty bên trong đi tới. Bọn hắn cũng đội vàng đi tới. Là Lâm Hoa sao? Là ta, các ngươi là ai? Lâm Hoa con bọc của mình, tò mò nhìn hai người. Chúng ta là ai, ngươi không cần phải để ý đến. Phụ thân của ngươi gọi Lâm Xuân đúng không? Chúng ta có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện, chuyện là liên quan tới phụ thân ngươi. Lâm Hoa nhìn xem hai người, vốn không muốn hiểu. Nhưng tại bọn hắn nhắc tới mình phụ thân sau, Lâm Hoa vẫn còn do dự một chút. Mà nàng đã thời gian hơn một năm không có trở về. Đối với trong nhà tình huống, nàng biết đến cũng không tin tưởng. Ngẫu nhiên nàng sẽ cùng mẹ của mình gọi điện thoại. Đánh mỗi lần video trò chuyện đều sẽ bị mẫu thân cho cự tuyệt. Công bố chính mình dùng không đến, nhưng trên thực tế, mẫu thân của nàng điện thoại đã bán mất. Hiện tại dùng đến chính là một cái lão nhân cơ. Bởi vì lão nhân cơ không có video trò chuyện công năng, nàng không muốn để cho nữ nhi lo lắng cho mình. Dù sao thật vất vả khả năng thi đậu Ma Đô đại học, có thể khiến cho nữ nhi bất lo một chút, liền để nữ nhi bất lo một chút. Cho nên, đối với hắn phụ thân Lâm Xuân ở bên ngoài tiền nợ, kỳ thật Lâm Hoa cũng vẫn luôn không rõ ràng. Nàng bây giờ thậm chí đều cảm thấy, người nhà mình còn ở tại huyện thành mua phòng ở phụ thân ta thế nào. Ngươi theo chúng ta đến liền biết. Lâm Hoa rất muốn biết mình phụ thân chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền theo hai người lên xe. Trên đường đi, Lâm Hoa vẫn luôn là lo lắng đề phòng, sợ hai phụ thân của mình xảy ra chuyện, sợ hai trong nhà xảy ra chuyện. Đồng thời, cũng lo lắng hai người kia có phải hay không là người xấu. Có thể trên người mình không có cái gì, tổng không đến mức ra tay với mình a. Rất nhanh, Lâm Hoa liền được đưa tới nhà xuất bản bên trong. Lâm Hoa tò mò nhìn một phía, sau đó cùng hai người cùng đi tiến vào Nhiếp Hưng Nguyên trong văn phòng. Lão bản, người mang đến. Nhiếp Hưng Nguyên quay đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Lâm Hoa. Ngươi gọi Lâm Hoa đúng không? Ngồi. Lâm Hoa lo lắng bất an ngồi xuống. Kia hai người cũng theo đó đi ra ngoài. Không cần khẩn trương cùng sợ hãi, chúng ta tìm ngươi đến chỉ là vì thương lượng một việc. Chuyện gì? Lâm Hoa tò mò hỏi. Nhiếp Hưng Nguyên cười cười, lấy ra Lâm Xuân tiền nợ đơn. Cho ngươi, đây là phụ thân ngươi thiếu tới, chữ của hắn ngươi hẳn là nhận biết. Lâm Hoa khi nhìn đến 50 vạn tiền nợ, còn có rất cao lợi tức về sau, người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tính như vậy xuống tới, hiện tại cũng đã biến thành hơn 100 vạn đi. Đúng, không hổ là Ma Đô đại học cao tài sinh. Nhiếp Hưng Nguyên vừa cười vừa nói, hiện tại phụ thân của ngươi đã thiếu chúng ta 126 vạn. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi xóa số không, thiếu cho 6 vạn khối tiền. Liên góp số nguyên, cho chúng ta 120 vạn liền có thể. Thế nào? Ta người này coi như không tệ a. Lâm Hoa nhìn xem ghi nợ đơn, tay cũng không khỏi nắm chặt. Nhiều tiền như vậy, ta không có hơn nữa, hiện tại ta cũng căn bản không có hoàn lại năng lực. Có hay không năng lực, đó là ngươi chuyện, chúng ta muốn là tiền. Nhiếp Hưng Nguyên đứng dậy. Cái gọi là cha nợ con trả, cha ngươi hiện tại đã mất tích không thấy, mà mẹ của ngươi đơn độc trong nhà nắm kéo mấy cái hài tử. Ta biết các ngươi không dễ dàng, có thể ta cũng không dễ dàng a. món nợ này cũng không riêng gì ta một người, còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu. Ngươi không trả tiền lại, chúng ta ăn cái gì? Lâm Hoa, ta biết ngươi tại Từ Thị tập đoàn đi làm. Từ Thị tập đoàn cũng không tệ tập đoàn, nơi nào phúc lợi đãi ngộ khẳng định không tệ. Ta cũng tin tưởng, ngươi cần số tiền kia lời nói, bọn hắn chỉ sợ cũng phải cho ngươi mượn. Lâm Hoa nghe được hắn về sau, lập tức đi theo lắc đầu. Không, ta không thể làm như vậy. Ta cho ngươi một con đường, ngươi không đi, vậy cũng không thể trách ta. Nhiếp Hưng Nguyên sau đó đứng dậy, đem cổng hai người cho kêu trở về. Ngươi tới, liên lạc một chút hộp đêm lão bản, ta tin tưởng, lấy nàng dạng này tư sắc. Một lần bồi một người khách nhân, kiếm 2-3 ngàn là có thể. Lúc nào còn xong tiền của ta, ngươi chừng nào thì khả năng rời đi hộp đêm. Chương 1862, cha thành tiểu thâu chương 1862, cha thành tiểu thâu Lâm Hoa nghe nói như thế, lập tức lắc đầu nói rằng. Không, không được, ta sẽ nghĩ biện pháp trả tiền lại. Cho ta một chút thời gian, ta tìm người mượn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem tiền cho trả hết. Ta làm sao có thể tin ngươi? Nhiếp Hưng Nguyên nhìn xem Lâm Hoa hỏi. Giờ phút này Lâm Hoa nhiều ít trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng. Dù sao nàng cũng không có nghĩ đến. Người nhà mình vậy mà thoáng cái thiếu hơn 100 vạn nạn đói. Hiện tại cha của nàng không thấy. Những này nợ khoản toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Điều này cũng làm cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Ta Lâm Hoa suy tư, nhìn về phía Nhiếp Hưng Nguyên nói rằng. Ngươi có thể tùy tiện tìm tới ta, khẳng định cũng biết ta tất cả tin tức. Chẳng lẽ ngươi cũng sợ hãi ta sẽ chạy sao? Hiện tại ta có không tệ công tác, hơn nữa công tác đãi ngộ cũng rất tốt. Nếu là ta trực tiếp từ bỏ, ta về sau chỉ sợ cũng lại khó có hiện tại đãi ngộ. Nói thời gian. Nhiếp Hưng Nguyên nhìn xem Lâm Hoa nói rằng. Tối thiểu ngươi muốn để ta nhìn thấy thành ý của ngươi. 120 vạn không phải số ít, ngươi chạy lời nói, chúng ta thật rất khó xử lý. Dạng này, cho ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày. Ngươi nghĩ biện pháp đưa ta 50 vạn. Đợi chút nữa 70 vạn, ta có thể rộng bao nhiêu hạn ngươi một chút thời gian. 3 ngày thời gian, đối với Lâm Hoa mà nói, căn bản cũng không đủ. Có thể nàng hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Nhiếp Hưng Nguyên căn bản cũng không có nghĩ đến thương lượng với nàng. Đây càng giống như là thông chi. Tốt, trong vòng 3 ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp gom góp 50 vạn giao cho ngươi. Tốt. Nhiếp Hưng Nguyên cười đứng dậy. Ta tin tưởng ngươi một lần. Nếu như trong 3 ngày không có làm được, vậy thì không thể trách ta vô tình. Ta cũng biết áp dụng vừa rồi nói với ngươi biện pháp. Ngươi cũng đừng trách ta vô tình, ta cũng là làm ăn. Nếu là tất cả mọi người giống như là phụ thân ngươi như thế, ai cũng không trả nợ. Vậy ta còn thế nào sinh hoạt ta? Đúng đúng, ta đã biết, 3 ngày thời gian, ta sẽ tận lực gom góp 50 vạn. Lâm Hoa không điểm đứt lấy đầu nói rằng. Không phải tận lực, là nhất định. Nhiếp Hưng Nguyên đứng dậy, sau đó nhìn về phía Lâm Hoa đứng phía sau hai người thủ hạ. Tốt, chúng ta cùng Lâm Tiểu Thư nói chuyện rất vui vẻ. Các người đem Lâm Tiểu Thư đưa trở về a. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Tiểu Thư an toàn. Nhìn như nói là bảo vệ an toàn. Trên thực tế chính là vì giám thị. Sợ hãi nàng chạy trốn. Lâm Hoa mặt ủ mày cho đi theo ra ngoài. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào về nhà. Giang Bác mấy ngày nay dễ dàng rất nhiều. Nên có được khen ngợi cũng đã nhận được. Hắn hiện tại cũng là Xuân Phong đắc ý. Bất luận là ở trường học, vẫn là ở trong xã hội, vậy cũng là đối với hắn sùng bái ánh mắt cùng ánh mắt. Đương nhiên, đối với những này, Giang Bác cũng không có thế nào quan tâm qua. Có tiếng vỗ tay địa phương, đồng thời cũng sẽ có tiếng mắng. Trong hiện thực cũng là không ai dám đối Giang Bắc có ý kiến gì. Có thể trên internet tràn ngập đối Giang Bắc các loại suy đoán. Nói hắn Giang Thị tập đoàn đãi ngộ tốt, cái kia chính là công ty kiếm lời rất nhiều lòng dạ hiểm độc tiền. Cho nên hắn sợ hãi trong lòng mình băn khoăn. Lúc này mới để cao nhân viên đãi ngộ. Nói hắn làm cái gì hội ngân sách, các loại nâng đỡ gì gì đó, cũng hoàn toàn là vì cho mình lập người tốt người thiết lập. Giang Bắc xưa nay đều không phải là người tốt lành gì, mà là một cái giả nhân giả nghĩa người. Đương nhiên, trên internet Giang Bắc càng không thèm để ý có người mắng Giang Bắc, tự nhiên cũng có người lại trợ giúp Giang Bắc mắng lại. Ngày này ban đêm, Giang Bắc đơn độc ngồi một cái công viên vị trí. Bên cạnh chính là thành nội một dòng sông, nơi này phong cảnh rất không tệ. Đặc biệt là tới mùa hè thời điểm. Kia càng là các loại nhan sắc bóng đèn, cơ hồ có thể đem cả con đường đều cho chiếu sáng. Giang Bắc ngồi một cái trên băng ghế nhỏ mặt, dựa vào soát điện thoại di động. Trước mặt hắn là đã ăn xong có chút đồ nướng. Lãnh Phong đứng tại cách đó không xa trước xe chờ đợi. Giang Bắc nhìn một lát điện thoại sau, đưa di động đem thả hạ, sau đó nhìn về phía bên cạnh nước sông. Mặc dù bây giờ đã tiến vào 3 tháng, vẫn như cũng còn tính là lúc rất lạnh. Có thể mặt nước cũng không có cái băng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái con bị trong nước bơi qua bơi lại. Trong nước phản chiếu lấy bên bờ bên trên các loại ánh đèn. Mà tại Giang Bắc đang thưởng thức thời điểm, đi một mình tới hắn trước mặt. Giang Bắc cũng ý thức được có người tới gần, nhưng hắn không có chú ý, dù sao hắn bên này cũng không ít người đều đang ngồi. Mãi cho đến một cái tay đặt ở Giang Bắc trên bàn, sau đó cái tay kia lại nhanh chóng rút về đi. Theo sát lấy chính là nhanh chóng chạy, rời đi Giang Bắc bên này. Giang Bắc nhíu mày một cái, hắn cũng kiểm tra một hồi trên mặt bàn. Hắn còn tưởng rằng là người kia cầm một chút ăn chạy. Mãi cho đến người bên cạnh nhắc nhở, "Điện thoại di động của ngươi bị cầm đi." Giang Bắc nghe được câu này, mới phản ứng được, điện thoại di động của mình không thấy. Hắn cũng là lập tức đứng dậy, sau đó đuổi theo. Lãnh Phong khi nhìn đến Giang Bắc truy người, hắn cũng đi theo đuổi theo. "Đứng lại cho ta." Giang Bắc không ngừng la lên trước mặt Tiểu Thâu. Tiểu Thâu quay đầu nhìn một chút Giang Bắc, là chẳng có mục đích lung tung tại trong rừng chạy. Ở phía trước trên đường phố, Lâm Hoa đang đi trên đường. Mà giờ khắc này nàng cũng vẫn luôn đang suy tư một vấn đề, muốn hay không đem chuyện này nói cho Từ Doanh Doanh. Từ Doanh Doanh nhất định sẽ giúp trợ chính mình. Có thể nàng thiếu Từ Doanh Doanh nhân tình nhiều lắm, nàng không muốn tiếp tục phiền phái Từ Doanh Doanh. Không phải tìm Từ Doanh Doanh, nàng cũng không có biện pháp tìm những người khác. Lâm Hoa suy nghĩ ngàn vạn, có thể ép căn không có chú ý tới phía trước có người tại chạy. Giang Bắc thì tại đằng sau không ngừng đuổi theo. Tại Lâm Hoa ngẩng đầu lên thời điểm, vừa vặn cùng người kia đụng vào nhau. Hai người cũng đều ngã rầm trên mặt đất. Người mù a, không nhìn đường. Nam nhân đụng Lâm Hoa, còn muốn trái lại cắn một cái. Mà hắn bốn phía nhìn xem, tìm tới điện thoại sau, cũng là vội vàng cầm lên. Có thể hắn đang muốn chạy đến lúc đó, Giang Bắc đều đã tới hắn trước mặt. Tốt ngươi lão tiểu tử, trộm ai đồ vật không được, còn dám trộm ta. Giang Bắc mang theo y phục của hắn, nắm lấy tiểu đầu, cũng từ trong tay của hắn đưa di động muốn trở về. Ân. Giang Bắc. Lâm Hoa từ dưới đất đứng lên thân đến. Nàng cũng là nghe được thanh âm quen thuộc, mới nhìn đến là Giang Bắc. Giang Bắc nhìn về phía Lâm Hoa. Hắn cũng đi theo sửng sốt một chút. Lâm Hoa. Thật là ngươi a. Giang Bắc nhìn thấy Lâm Hoa, lộ ra mỉm cười. Từ lần trước chuyện về sau, hắn cùng Lâm Hoa rốt cuộc chưa thấy qua. Coi như đều có hơn mấy tháng. Cho nên, nhìn thấy Lâm Hoa bình an vô sự, trong lòng của hắn vẫn là thật vui vẻ. Lâm Hoa. Tiểu Thâu cũng đi theo kêu một tiếng danh tự, sau đó tiến đến Lâm Hoa trước mặt nhìn chằm chằm nàng. Thật là ngươi a. Hoa Hoa, ta là cha ngươi a. Nam nhân vui vẻ chỉ mình. Lâm Hoa nhìn từ trên xuống dưới nam nhân trước mặt, cũng nhận ra hắn. Cha, thật là ngươi. Chương 1863, đưa cha đi cục cảnh sát. Chương 1863, đưa cha đi cục cảnh sát ta. Giang Bác nghe hai người nhận nhau, hắn đều đi theo sửng sốt một chút. Giờ phút này Lãnh Phong cũng cùng theo chạy tới. Nữ nhi, ngươi biết hắn. Với bạn, ngươi giúp ta cầu tình một chút. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới đi trộm đồ. Ta đều tốt mấy ngày chưa ăn cơm, cho nên mới nghĩ đến trộm đồ, cuối cùng đổi đồ vật ăn. Ngươi vừa rồi chạy dáng vẻ, cũng không giống như là đói bụng thật lâu. Bên cạnh Lãnh Phong, không đúng lúc mở ra miệng nói một câu. Lâm Hoa giờ phút này thấy được nàng phụ thân, cũng không có biểu hiện ra ngoài cỡ nào mở ra tâm. Nếu như không phải hắn, trong nhà cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Cha, ngươi trộm đồ, nên nhận trừng phạt. Cái này cùng ta có hay không biết hắn không sao cả. Ta thật là cha ngươi, là ngươi cha ruột. Lâm Xuân đống nhiên biến kích động lên. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị hắn đưa đến cục cảnh sát sao? Cha, ngươi còn biết ngươi là cha ta à? Lâm Hoa cũng kích động nước mắt chảy xuống. Ngươi làm chuyện gì, đống nhiên thiếu hơn 100 vạn. Bây giờ người ta đều tìm tới ta, mong muốn để cho ta tới trả tiền. Ta đến nơi đâu làm nhiều tiền như vậy đi à? Ngươi còn có mặt mũi nói với ta, ngươi là cha ta. Hiện tại mẹ ta ở nhà một mình bên trong, chiếu cố hai cái đệ đệ một người muội muội. Còn muốn chiếu cố hai cái tê liệt tại giường lão nhân. Ngươi thiếu đặt mông nợ, ngươi chạy, có hay không nghĩ tới làm sao chúng ta xử lý? Lâm Hoa thanh âm đều đi theo nghẹn ngào. Lâm Xuân nghe đến mấy câu này, hắn bất đắc dĩ cúi đầu. Cái này cũng không thể hoàn toàn trách ta a. Ta cũng là bị lừa. Ta bỏ ra hơn 1 vạn đi nghe kia cái gì Trương Thành như khóa, cho nên liền theo bắt đầu lập nghiệp, sau đó liền thất bại, cho nên mới sẽ nợ tiền. Ta làm như vậy, không phải cũng là vì để cho các ngươi trôi qua tốt một chút sao? Ta bị lừa, các ngươi có ai tới dỗ dành qua ta à? Bây giờ lại muốn đem mọi thứ đều oán trách tại trên thân. Tìm ngươi trả tiền cũng được, ngươi là nữ nhi của ta, ta thiếu nợ, nên ngươi đến hoàn lại. Lâm Hoa lại nhìn xem Lâm Xuân nói rằng, ta không có tiền, phải trả tiền chính ngươi nghĩ biện pháp đi trả tiền. Ta cũng không có. Lâm Xuân nhìn xem Lâm Hoa, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngược lại ngươi là nữ nhi của ta, cha nợ con trả đạo lý, ai cũng hiểu được. Món nợ này ngươi không trả, sao còn muốn ai tới trả? Cũng không thể ta đến trả a. Ta ngược lại cũng đã như thế giả, cái gì cũng không làm được. Ngươi để cho ta còn. Ta lấy cái gì cho ngươi còn? Lâm Hoa hướng phía Lâm Xuân giận dữ hét. Lâm Xuân lại nói thẳng. Ngươi còn trẻ a, dáng dấp cũng không tệ, ngươi có thể đi bán a. Chỉ cần có thể còn xong số tiền kia, ai quản ngươi đi làm cái gì. Lâm Xuân cũng thật sự là bị làm choáng váng đầu óc. Như vậy, vậy mà lại đối với mình con gái ruột nói ra. Bên cạnh Giang Bắc nghe xong, cũng là không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn tay giơ lên, một bàn tay đánh vào Lâm Xuân trên mặt. Lâm Xuân đầu lập tức ông ông. Một tát này, Giang Bắc không có lưu tình, nhưng dùng khí lực cũng không phải rất lớn. Nếu là dùng đủ khí lực lời nói, một tát này đánh không chết Lâm Xuân, cũng biết nhường hắn nào chấn động. Ngươi còn là người sao? Nàng thật là con gái của ngươi. Lâm Xuân đưa tay sờ lên khỏe miệng của mình, máu theo miệng bên trong cũng chảy ra. Phi. Lâm Xuân mang theo huyết thủy nước bọt nôn trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Bắc nói rằng, ngươi của ta, đây là nhà của chúng ta sự tình, còn vòng không đến ngươi đến nhúng tay. Huống chi, ta nói có lỗi gì? Nàng ngược lại là một đứa con gái, cũng là một cái bồi thường tiền hàng. Bán cũng tốt, đi cho hữu tiền nhân làm tiểu tam cũng tốt. Đây đều là kiếm tiền nhanh nhất, biện pháp tốt nhất. Bằng không, chỗ nào còn có thể đi gom góp hơn 100 vạn tiền nợ. Thế nào? Ngươi cho a? Khỏi cần phải nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống là người nghèo. Nếu không dạng này, chỉ cần ngươi bằng lòng cho ta đem nợ còn trả. Nữ nhi này ta liền cho ngươi, làm trâu ngựa cho ngươi cũng tốt, đều tùy ngươi. Lâm Hoa bị Lâm Xuân nói ra những lời này, tức giận đến khóc thanh âm cũng thay đổi. Đứng bên cạnh Giang Bắc, càng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Lâm Xuân chẳng những không xứng làm một cái phụ thân, hắn là liền cuối cùng làm người tư cách cũng bị mất. Giang Bắc nhìn về phía đứng bên cạnh Lãnh Phong, đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi, liền nói trộm ta giá trị 500 vạn đồ vật. Cái gì? Lâm Xuân nghe xong, người trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải, ngươi so ta còn đen hơn tâm a. Ta cầm ngươi một cái điện thoại di động, liền xem như bán xỉ có hẹn, tối đa cũng liền hơn 2000 khối tiền. Ngươi vậy mà nói mình ném đi 500 vạn. Giang Bác nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói rằng, ta điện thoại di động này đổ vật bên trong giá trị vượt xa 500 vạn. Nếu như ta cùng ngươi một khoản bút tính, nói ít giá trị 3 cái ức. Bên trong đều có ta rất trọng yếu tư liệu, không phải xem ở Lâm Hoa trên mặt mũi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ngồi chỗ này nói chuyện với ta? Lãnh Phong cũng sẽ không nuông chiều Lâm Xuân, đi qua đem người cho lôi dậy. Không, ta không đi, nữ nhi, Lâm Hoa, ngươi cần phải mau cứu ta ạ. Ta là cha ngươi, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta xảy ra chuyện a. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Lâm Hoa toàn bộ hành trình đều không có ngăn cản. Nàng cũng không biết có nên hay không ngăn cản. Có lẽ không đi ngăn cản mới là lựa chọn tốt. Có thể nàng hiện tại ngay tại dầu gì 50 vạn chuyện đâu. Nhìn xem Lâm Xuân bị Lãnh Phong mang đi, trong lòng của nàng cũng có loại không nói được tư vị. Số tiền kia các ngươi thiếu ai? Lâm Hoa nghe được Giang Bắc lời nói, cũng biết hắn muốn làm gì. Không có gì, ta sẽ nghĩ biện pháp trả tiền số tiền kia. Giang Bắc, ta biết chính mình trước đó làm qua không đúng chuyện. Hiện tại ta không thể lại mất ngươi, ta đã thua thiệt rất nhiều. Giang Bắc lại đối Lâm Hoa nói rằng, liền xem như là ta cho ngươi mượn, chờ ngươi về sau kiếm được tiền trả lại ta là được rồi. Dưới mắt, chúng ta vẫn là trước tiên đem chuyện này giải quyết. Ngươi cũng tốt có thể tiếp tục an tâm công tác, không phải sao? Lâm Hoa nghe Giang Bắc lời nói, cũng chỉ có thể đi theo gật đầu bất đắc dĩ. Là một nhà xuất bản nhất tổng, giống như kêu cái gì Nhiếp Hưng Nguyên. A, hóa ra là hắn a. Đối với Nhiếp Hưng Nguyên, Giang Bắc vẫn là biết, nhưng hai người ở giữa cũng không phải là rất quen thuộc. Giang Bắc lấy ra điện thoại, gọi cho Lý Ngải. Cha cho ta một chút Nhiếp Hưng Nguyên số điện thoại di động. 5 phút không đến thời gian, Lý Ngải liền đem số điện thoại di động phát cho Giang Bắc. Giang Bắc cũng trực tiếp gọi cho Nhiếp Hưng Nguyên. Uy, Nhiếp tổng sao? Ta là Giang Bắc. Hóa ra là Giang Đồng, có thể tiếp vào Giang Đồng điện thoại, để cho ta rất kinh ngạc a. Giang Bắc không có cùng hắn nói chuyện tào lao. Lâm Hoa thiếu ngươi một khoản tiền. Số tiền kia, ta tới cấp cho. Chương 1864, trăm vạn xuất tràng phí. Chương 1864, trăm vạn xuất tràng phí. Nhiếp Hưng Nguyên nghe được Giang Bắc muốn thay Lâm Hoa trả tiền, vậy dĩ nhiên là hết sức vui vẻ. Giang Đồng, ngài lời nói này, nếu là ngài gọi điện thoại tới, số tiền kia coi như xong, ta sao có thể thu tiền của ngài đâu? Nhiếp Hưng Nguyên biết Giang Bắc là thân phận gì, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn tới đi bởi vì chút tiền ấy đắc tội Giang Bắc, chẳng bằng nói điểm dễ nghe, bán Giang Bắc một cái ân tình. Giang Bắc ân tình giá trị có thể vượt xa hơn 100 vạn. Biệt giới, Nhiếp tổng, nhiều tiền như vậy, ta sao có thể không cho đâu? Dạng này, ngươi sắp xếp người, xế chiều ngày mai tới ta Giang Thị tập đoàn đi lấy. Hoặc là ngươi bây giờ nói cho ta một cái tài khoản, ta hiện tại đem tiền chuyển cho ngươi cũng được. Hơn 100 vạn ta Giang Bắc vẫn là cầm ra được. Giang Bắc biết Nhiếp Hưng Nguyên là nói lời khách khí. Nói không cần, làm sao có thể? Phải dùng số tiền này đến đổi mình người tình. Kia là càng thêm không thể nào. Giang Bắc cũng sẽ không bởi vì tiền phương diện chuyện, đi ghi nợ ân tình. Đến rồi, đã Giang Đồng đều nói như vậy. Vậy ta đem một cái tài khoản phát cho Giang Đồng. Nhiếp Hưng Nguyên cúp điện thoại, bất quá, hắn suy tư một hồi. Lúc này mới đem tài khoản phát cho đối phương. Cũng liền đợi thời gian nửa tiếng. Hắn thật đúng là đạt được chuyển khoản. Nhưng cũng không phải là trước đó cùng Lâm Hoa đã nói xong 50 vạn. Mà là cả gốc lẫn lãi, hết thảy 120 vạn nguyên. Không nghĩ tới cái này Lâm Hoa thật nhận biết Giang Bắc. Sớm biết liền không nên đi thúc giục muốn chút tiền đấy. Nếu là có thể cùng Giang Bắc nhận biết, kia đạt được có thể so sánh 120 vạn còn muốn à. Chỉ tiếc, cơ hội chỉ có một lần. Mà hắn cũng lãng phí lần này cơ hội. Giang Bắc đem tiền cho Nhiếp Hưng Nguyên về sau. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Hoa hỏi. Ngươi bây giờ ở nơi đó. Có muốn hay không ta đưa người trở về? À. Tốt. Lâm Hoa giờ phút này cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Giang Bắc. Hắn không có truy cứu trước đó mình làm ra tới chuyện sai trách nhiệm. Liên đã nhường nàng rất cảm kích. Lần này lại trợ giúp chính mình trả sạch tất cả tiền nợ. Trong lòng của nàng đối Giang Bắc là tràn đầy áy náy. Bởi vì xe bị Lãnh Phong lái đi. Giang Bắc cũng liền đánh chiếc xe, đem Lâm Hoa đưa đến nàng chỗ ở. Lâm Hoa ở lại cư xá khoảng cách từ thị tập đoàn cũng không xa. Nơi này tiền thuê nhà giá cả cũng đối lập coi như có thể. Một tháng chừng 3000 nhà trọ. Diện tích cũng không lớn, nhưng sinh hoạt một người vẫn là đầy đủ. Giang Bắc, nếu không đi lên ngồi một chút. Lâm Hoa đứng ở dưới lầu, đối Giang Bắc mở miệng nói. Giang Bắc nhìn thoáng qua thời gian, đã nhanh tới rạng sáng. Không được, ta còn có chuyện, trước tiên cần phải trở về. Biết ngươi bình an vô sự, ta cũng yên lòng. Ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi, ta đi. Giang Bắc sau khi nói xong, quay người rời đi. Lâm Hoa đứng tại cửa tiểu khu, nhìn xem Giang Bắc thân ảnh cách mình càng ngày càng xa. Trong lòng của nàng kỳ thật cũng tin tưởng, nàng cùng Giang Bắc khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Chính mình không có khả năng giống như trước kia như thế, quấn lấy Giang Bắc, mà Giang Bắc cũng sẽ không đem thời gian dư thừa lãng phí ở trên người mình. Có lẽ, song phương như thế, không có can thiệp lẫn nhau mới là đúng. Lâm Hoa buông xuống những ý niệm này, quay người tiến vào cư xá. Bình Định thị. Bình Định là phương Nam một cái thành thị. Tại Giang Bắc trở về cùng một thời gian, Giang Tảo Tảo cũng kéo lấy thân thể mệt mỏi về tới trong tiểu điếm. Nàng tới đây là bắt đầu diễn sướng hội. Đây cũng là nàng lần đầu tiến hành tuần diễn. Theo phương Bắc tới phương Nam, hết thảy 8 tòa thành thị, mà Bình Định thị cũng là cái cuối cùng. Chờ tuần diễn kết thúc về sau, nàng liền có thể nghỉ ngơi thật tốt nghỉ. Hiện tại cuộc sống của nàng các phương diện chuyện đều đã không khỏi chính mình chủ đạo. Sự tình gì đều muốn nghe theo an bài. Giang Tảo Tảo đi vào gian phòng của mình sau, liền bỏ đi giày. Hôm nay giày cao gót có chút không vừa chân. Tại trên sân khấu giật nảy mình, đã để chân của nàng vô cùng đau đớn. Cho nên, vừa trở về sau khi, liền cởi giày, đem chân của mình phóng thích một chút. Có thể nàng vừa nằm lì ở trên giường còn không có 5 phút, cửa phòng liền bị gõ vang. Sớm. Cổng chuyên đến người đại diện thanh âm. Tiến. Giang Tảo Tảo một chút đều không muốn động đậy, nhưng nàng có thể nghe được cửa bị đẩy ra, sau đó chấm dứt bế thanh âm. Người đại diện cười tủm tỉm đi tới Giang Tảo Tảo trước mặt nói rằng: "Sớm, còn có sự kiện, còn cần ngươi đi ra ngoài một chuyến." "A." Giang Tảo Tảo mệt mỏi nhìn về phía người đại diện nói rằng: "Mai tỷ, hôm nay tất cả hoạt động không phải đều đã kết thúc rồi à? Ta tại thời gian biểu phía trên cũng không có thấy thời gian này điểm còn có cái gì hoạt động à?" Mai tỷ cười cười xấu hổ nói rằng: "Là, ta biết, cuối cùng này một trận là ta tạm thời an bài, cho nên không có biết tại thời gian biểu phía trên." "Sớm, hôm nay muốn gặp vị này cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật. Hắn là Bình Định nhà giàu nhất công tử, cũng là điểm danh mong muốn gặp ngươi. Hơn nữa, chỉ là hôm nay xuất tràng phí liền trọn vẹn báo giá 100 vạn. 100 vạn a? Chỉ là đã qua, cùng Liêu công tử chạm mặt, chiêu sinh chào hỏi là được rồi." Giang Tảo Tảo tâm phiền đem đầu vùi vào gối đầu bên trong. "Liền không thể hôm nào sao? Hôm nay ta thật rất mệt mỏi. Mai tỷ, ngươi đi câu thông một chút, ngày mai ta đi tìm hắn." "Không được, Liêu công tử đã đang chờ. Hơn nữa, ngay tại cùng một trong tiểu điểm, nửa giờ liền kết thúc." Mai tỷ cương ép đem nằm lì ở trên giường Giang Tảo Tảo cho đỡ lên. "Tốt, đi, chúng ta đi chào hỏi liền trở lại." "Tốt a." Giang Tảo Tảo gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng ở Mai tỷ đem giày cao gót lấy ra thời điểm, Giang Tảo Tảo lập tức kháng cự nói rằng: "Không mặc, cầm dép lê tới, ta còn là mang dép a." "Tốt tốt tốt." Mai tỷ không có cự tuyệt, tìm đến một đôi dép lê đặt ở Giang Tảo Tảo bên chân. Sau đó hai người lúc này mới cùng đi ra khỏi khách sạn cửa. Liêu công tử chỗ gian phòng, ngay tại các nàng gian phòng dưới lầu. Một hồi liền tới Liêu công tử trước của phòng. "Ba ba." Mai tỷ gõ cửa, nhưng tới mở cửa cũng không phải là Liễu công tử, mà trong phòng cũng so Giang Tảo Tảo nghĩ đến càng thêm hỗn loạn. Không có đi vào, liền có thể nghe thấy bên trong âm thanh ồn ào. Thanh âm cũng là có nam có nữ. "Giang Tảo Tảo, ta đi, Liễu ca, ngươi được làm đấy." Người mở cửa thấy là Giang Tảo Tảo sau, cũng là lập tức đem cái này tin tức nói cho trong phòng tất cả mọi người. Những người khác cũng đều cùng đi theo tới xem xét. Cái này khiến đứng tại cổng Giang Tảo Tảo cực kỳ không thoải mái, mà Liễu công tử cũng xuất hiện ở trong đám người. Liêu công tử tướng mạo xuất khí, trên lỗ tai mang theo một cái nhị hoàn, tại cổ vị trí còn có hình xăm. Hắn người mặc sau lưng trong phòng. Trong phòng mùi rượu trùng thiên, cũng có thể nói là rượu gì đều có. Mai tỷ cũng là trực tiếp đem Giang Tảo Tảo cho đẩy vào. "Các ngươi cố gắng chơi, thật tốt chơi a." "Mai tỷ." Giang Tảo Tảo quay đầu lúc, Mai tỷ đã chủ động đóng cửa lại. Liêu công tử cũng từng bước một hướng phía Giang Tảo Tảo đi tới. Chương 1865, say rượu đánh người. Chương 1865, say rượu đánh người. Liêu công tử nhìn chằm chằm trước mặt Giang Tảo Tảo, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Giống như là hắn dạng này phú gia công tử, đối với nhiều loại mỹ nữ, khẳng định là thấy rất nhiều. Giang Tảo Tảo chưa nói tới hết sức tươi đẹp, bất quá cũng là một cái hiếm có mỹ nữ. Liêu công tử tìm Giang Tảo Tảo tới mục đích, càng nhiều hơn chính là đối với mình bên người bằng hữu khoe khoang. Như mặt trời ban trưa lưu lượng nữ minh tinh, chính mình cũng có thể ước đi ra. Chớ nói chi là những người khác. Dù là chuyện này nói ra, chính mình cũng có mặt mũi. "Vào đi." Liêu công tử không chút khách khí vào tay, nắm lấy Giang Tảo Tảo đi vào. Giang Tảo Tảo nhìn xem người xung quanh, đại gia cũng đều đang nhìn nàng. Đều nói Giang Tảo Tảo là một đại mỹ nữ, cả nước fan hâm mộ các nơi đều có. Bây giờ nhìn lấy tại chúng ta trước mặt, cũng không bằng này a. Một người nữ sinh nhìn xem Giang Tảo Tảo dáng vẻ, nhỏ giọng vừa cười vừa nói. Nữ nhân bên cạnh cũng là rời đi mở miệng nói. Nữ minh tinh đều là đóng gói đi ra. Bộ dáng nhìn xem thanh thuần đáng yêu, sau lưng là dạng gì, ai sẽ biết ta. Đối với những cái kia bách tính mà nói, Giang Tảo Tảo là mong muốn mà không thể thành nữ minh tinh. Nhưng đối với Liêu thiếu mà nói, thì thật chính là đóng gói tốt một con gà mà thôi. Những lời này truyền vào Giang Tảo Tảo trong lỗ tai. Có thể bởi vì các nàng đều là Liễu công tử bằng hữu, cho dù là dạng này nhục nhã từ ngữ, Giang Tảo Tảo cũng không tiện phát tác. Chờ ở nơi như thế này, nhường nàng cũng mười phần không thoải mái. "Liễu công tử, nếu là không có việc gì nhi, ta liền đi trước." Giang Tảo Tảo vừa ngồi xuống, ghế sofa đều không có che nóng liền đứng lên. Liễu công tử không có mở miệng, chỉ là bưng lên đến một chén rượu đặt ở Giang Tảo Tảo trước mặt. Những nữ nhân khác cũng là nhìn xem Giang Tảo Tảo đắc ý nói: "Vừa tới muốn đi a? Đại Minh Tinh đã trễ thế như vậy, còn có hoạt động khác." Liễu công tử mời người đến, kia là cho nàng mặt mũi. Tại Bình Định nơi này, không ai không dám cho Liêu thiếu mặt mũi. Đến đều tới, một ngụm rượu đều không uống, muốn đi, ngươi đây không phải đánh Liêu thiếu mặt sao? Những nữ nhân khác lập tức ngăn khuất Giang Tảo Tảo trước mặt. Giang Tảo Tảo nhìn xem các nàng, lại quay đầu nhìn về phía Liêu công tử. Hắn cũng không nói chuyện, trong tay chỉ là bưng chén rượu kia. Giang Tảo Tảo đưa tay nâng cốc cầm tại trong tay của mình hỏi Liêu thiếu, có phải hay không ta uống, liền có thể đi. Liêu thiếu không có trả lời, trên mặt vẫn như cũ mặt không thay đổi bộ dáng. Giang Tảo Tảo cũng lười tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nhưng tại nàng muốn đi lúc, lần nữa bị Liêu công tử ngăn cản. "Giang Tảo Tảo, ta bỏ ra 100 vạn, không phải để ngươi đến uống ta một ngụm rượu. Chẳng lẽ ngươi người đại diện không có nói cho ngươi biết, 100 vạn là một đêm thời gian sao?" "Cái gì?" Giang Tảo Tảo nghe đến mấy câu này, mới biết được chính mình bị lừa rồi. Có thể nàng muốn chạy, cũng đã chậm. Mai tỷ cùng Liêu thiếu thương lượng xong là 100 vạn, một buổi tối thời gian. Về phần ban đêm biết làm cái gì, bọn hắn ai cũng không có nói rõ. Nhưng Mai tỷ chính là như thế đáp ứng. Mà nàng cũng là cố ý lừa Giang Tào Tào, cũng là sợ Giang Tào Tào không đến. 100 vạn mua ta một buổi tối. Liêu thiếu, ngươi sợ là sai lầm a? Ta nhưng không có nói qua bán đứng chính mình. 100 vạn đúng không? Ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi. Giang Tào Tào vừa nói xong, nữ nhân chung quanh lần nữa nở nụ cười. Lời này của ngươi nói là tại đục nhã Liêu thiếu sao? Liêu thiếu tiền cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Đã cầm, vậy sẽ phải thực hiện trước đó nói lời. Cũng không phải một câu trả lại tiền là có thể giải quyết. Huống chi, Liêu thiếu cho ra đi tiền, cũng không hề có lui về tới đạo lý. Giang Tào Tào nghe các nàng, nhìn về phía Liêu thiếu hỏi: "Ngươi muốn thế nào? Ta muốn rời khỏi, thế nào mới có thể để cho ta đi?" Liêu thiếu sờ lên cằm của mình, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. "Ngươi hôm nay tại trên sân khấu thời điểm, khiêu vũ không tệ a. Vừa vặn lúc ấy khoảng cách xa, ta không có thấy rõ ràng. Ngươi lại nhảy một lần, chỉ cần ta cao hứng, ta liền để ngươi rời đi." Giang Tào Tào nhạy cảm đã nhận ra Liêu thiếu lời nói. Khiêu vũ không phải trọng điểm, cũng không phải hắn muốn nhìn, mà là làm sao có thể đem hắn hướng vui vẻ. Nhường hắn vui vẻ, hắn để cho mình rời đi. Không cho hắn vui vẻ, chỉ sợ chính mình cũng rất khó đi ra cánh cửa này. Khiêu vũ? Giang Tào Tào không có khả năng khiêu vũ. Liêu thiếu căn bản không phải fan hâm mộ của mình, chẳng qua là mong muốn lấy tiền lợi dụng nàng, lấy lòng chính mình cùng bằng hữu mà thôi. Xem ra đêm nay mong muốn đi ra cánh cửa này cũng không đơn giản như vậy. Khiêu vũ coi như xong, bất quá ta có một loại khác phương thức. Giang Tào Tào một lần nữa trở lại trên ghế salon, nàng cũng là trực tiếp cầm lên trước mặt rượu, rót hai chén rượu, một chén đặt ở Liêu thiếu trước mặt. Nàng cầm lên một chén rượu nói rằng: "Liêu thiếu, ta mới đến, cũng là vừa tới Bình Định không bao lâu, có thể có chút quy củ cũng không phải quen thuộc như vậy, còn mời Liêu thiếu sẽ không cùng ta so đo. Chén rượu này, ta kính ngươi." Giang Tào Tào nói dứt lời, bưng rượu lên uống vào, cũng cho Liêu thiếu phô bày một chút ly rượu không, nói cho hắn biết chính mình uống cạn sạch. Giang Tào Tào hành động này, ngược lại nhường Liêu thiếu hứng thú. Tốt. Liêu thiếu cũng không có kém sự tình, cũng bưng rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Giang Tào Tào lại lập tức rót một chén rượu. Hai người lần nữa uống một hơi cạn sạch. Theo lại là chén thứ ba, thứ tư chén. Giang Tào Tào mãi cho đến chính mình uống không trôi, mới hoàn toàn thu tay lại. Đầu của nàng chóng mặt, có thể Liêu thiếu lại chuyện gì đều không có. Tựa như là sớm uống qua tỉnh rượu thuốc dường như. Giang Tào Tào ôm đầu, đang nhìn chuẩn cơ hội sau, cũng là cầm lên bình. Nhắm ngay Liêu thiếu đầu, một cái bình liền đập xuống. Vừa rồi bầu không khí, bởi vì hai người uống rượu, lần nữa biến sinh động. Đại gia cũng đều cảm thấy, Giang Tào Tào đây là nhận mệnh, không có ý định rời đi. Có thể đột nhiên xuất hiện động tĩnh, vẫn là bị tất cả mọi người giật nảy mình. Đừng nói bọn hắn ngộng, bao quát Liêu thiếu chính mình cũng ngộng. Hắn tại Bình Định nhiều năm như vậy, lúc nào bị người cho đánh qua, còn bị một nữ nhân, vẫn là mình dùng tiền tìm đến nữ nhân. Máu theo Liêu thiếu đầu chảy xuống, đem hắn nửa gương mặt nhuộm đỏ. Mà Giang Tào Tào nhìn xem hắn, bình tĩnh bấm điện thoại báo cảnh sát. Không đến 20 phút thời gian, cảnh sát liền đến, đem Giang Tào Tào mang về điều tra, đồng thời cũng mang đi Liêu thiếu, mang theo hắn đi bệnh viện băng bó vết thương. Mà tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, cũng đều đi theo bị đề ra nghi vấn, điều tra. Nói, vì cái gì đánh người? Trong cục cảnh sát, cảnh sát hỏi thăm bị mang vào Giang Tào Tào. Nàng một thân mùi rượu, khiến cho đại sảnh đều là mùi rượu. Ta nhìn hắn không thuận mắt, đem hắn đánh. Trước liên hệ gia thuộc của ngươi, chờ tỉnh rượu sau, chúng ta nói chuyện tiếp. Cảnh sát cáo chi một tiếng, tạm thời đem Giang Tào Tào dẫn tới trong phòng. Mà Giang Tào Tào cho Giang Bắc gọi điện thoại. Chương 1866, phong sát Giang Tào Tào. Chương 1866, phong sát Giang Tào Tào. Giang Bắc đều đã ngủ ở, bị điện giật lời nói thanh âm cho đánh thức, lúc này mới mở mắt. Uy, sớm, đã trễ thế như vậy, thế nào? Giang Tào Tào duy trì lý trí của mình, mở miệng đối Giang Bắc nói rằng: "Bắc ca, ta tại Bình Định gặp một chút phiền phức chuyện." "Xảy ra chuyện gì?" Giang Bắc lập tức ngồi dậy, người cũng thanh tỉnh không ít. "Ngươi người có bị thương hay không?" "Cái này ngược lại cũng đúng không có." Giang Bắc nghe nói như thế, mới yên tâm xuống tới. Từ từ nói, "Không đổi, chuyện gì đều có thể giải quyết." Giang Tào Tào hít vào một hơi thật sâu nói rằng: "Ta người đại diện cùng bản địa một cái cậu ấm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ta vốn cho rằng chính là một lần đơn giản hoạt động, cho nên để cho ta đã qua phó ước. Trước đó nói là cùng cậu ấm gặp một lần là được rồi. Về sau ta mới biết được, người đại diện cùng đối phương dễ nói là một đêm thời gian. Ta cũng không biết kia cậu ấm sẽ làm ra sự tình gì đến. Cho nên, sẽ giả bộ uống say, bắt hắn cho đánh. Chúng ta bây giờ tại trong cục cảnh sát bắt giữ, đối phương đã đưa đến bệnh viện. Nhưng ta muốn, hắn sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết chuyện này. Hơn nữa ta hiện tại càng thêm lo lắng chuyện là, đối phương một khi đem chuyện này làm lớn chuyện, chuyến đi, đối ta ảnh hưởng cũng không tốt. Đối công ty cũng rất có ảnh hưởng, cho nên, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Giang Bắc an ủi Giang Tào Tào nói rằng: "Chỉ cần ngươi không có việc gì là được rồi, chuyện còn lại để ta làm. Phụ trách ngươi người đại diện gọi là Mai tỷ đúng không? Theo ngươi xảy ra chuyện sau, nàng có xuất hiện qua sao?" "Không có, ta cũng không biết nàng ở đâu." Giang Tào Tào lắc đầu hồi đáp. Giang Bắc hít sâu một hơi nói: "Đi, cảnh sát đang hỏi ngươi thời điểm, ngươi liền nói đã tìm luật sư. Nhường luật sư đến cùng cảnh sát bên kia khai thông cùng thương lượng. Ngươi tạm thời trước tiên ở cục cảnh sát ủy khuất một chút, còn lại giao cho ta." "Tốt, làm phiền ngươi Bắc ca." Giang Tào Tào đạt được Giang Bắc hứa hẹn. trong lòng của nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giang Bắc bên này cũng là nhanh chóng rời giường. Hắn một bên rời giường, một bên cho Tào Đằng gọi điện thoại. Đem Mai tỷ phương thức liên lạc nói cho ta. A, cái này đêm hôm khuya khoắt, xảy ra chuyện gì? Tào Đằng cũng trong giấc mộng đâu. Không có gì, đem nàng phương thức liên lạc cho ta là được. Giang Bắc không có cùng Tào Đằng nói nhiều như vậy. Dù sao Mai tỷ chuyện, trước mắt hắn còn cần điều tra một chút. Nếu quả thật cùng Giang Tào Tào nói như thế, kia nàng cũng không có tiếp tục làm tiếp cần thiết. Huống chi hắn đã rời đi Bách Minh công ty, không thể trực tiếp đối với chuyện này hạ quyết đoán. Liền xem như khai trừ một người, cũng phải cùng Tào Đằng nói. Đạt được phương thức liên lạc về sau, Giang Bắc cũng là trong đêm bị Lãnh Phong đưa đến sân bay. Hắn cũng là trực tiếp cưỡi một ngày này chuyến bay, bay về phía Bình Định thị. Trước khi đến máy bay trên đường, Giang Bắc cũng là lập tức khẩn cấp liên hệ mấy nhà truyền thông. Những này truyền thông ở trong nước cũng đều có không nhỏ lực ảnh hưởng, cũng đều cùng Giang Bắc ở giữa có quan hệ hợp tác. Giang Bắc điện thoại, truyền thông người phụ trách vẫn là phải tự mình nghe. Mà Giang Bắc tại bấm điện thoại sau, chỉ là đơn giản bàn giao mấy câu. Tích báo là, đang Hồng Minh Tinh Giang Tạo Tạo diễn xuất bị âm mưu, nhà giàu nhất chi tử Liêu Thiếu hãm vòng xoáy bất luận là đang Hồng Minh Tinh Giang Tạo Tạo mấy chữ, vẫn là nhà giàu nhất chi tử Liêu Thiếu mấy chữ, đều đủ để tại trên internet nhấc lên một phen chiều dâng đến. Quả nhiên, tin tức này phát ra ngoài không cao hơn nửa giờ, liền nhanh chóng trở thành nóng lục soát bảng hạng nhất. Mà những cái kia đám fan hâm mộ cũng đều bắt đầu ở trên internet đối vị này cầu ấm mắng lên. Dư luận cơ hồ là thiên về một bên, đều đứng ở Giang Tạo Tạo bên này. Trong bệnh viện, Liêu Thiếu đầu bị cắt một chút tóc, lúc này mới tiến hành băng bó. Hắn bộ dáng bây giờ, trên đầu quấn lấy đều là màu trắng băng gạc. Điều này cũng làm cho hắn phá lệ tức giận. Mẹ nó, gai điếm túi, cũng dám ra tay đánh ta. Phóng nhãn toàn bộ Bình Định, ai làm đối ta Liêu Sinh Nguyên độc thủ, còn để cho ta bây giờ trở nên khó coi như vậy. Càng quan trọng hơn là, để cho ta tốt như vậy tóc đều muốn đi theo cắt đứt một chút. Giang Tạo Tạo, không cho nàng tại ngành giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi, ta liền không họ Liêu. Liêu Sinh Nguyên phẫn nộ mắng lấy, đặc biệt là khi nhìn đến trong gương bộ dáng của mình sau, hắn càng là phẫn nộ đem tấm gương quẳng xuống đất. Cho ta liên lạc một chút cậu tử thuốc mê. Liêu Thiếu, liên hệ hắn làm gì? Người bên cạnh tò mò hỏi. Liêu Thiếu cười lạnh một tiếng nói rằng, thuốc mê thật là ngành giải trí cậu tử, nhiều ít minh tinh đều bởi vì hắn mà thanh danh bừa bộn. Ngày hôm nay, chúng ta cũng vỗ xuống Giang Tạo Tạo cùng chúng ta cùng một chỗ video. Chỉ cần cái video này có thể lộ ra ánh sáng ra ngoài, quan tâm nàng cái gì Giang Tạo Tạo, dừng thật sớm, đều phải cho ta tại trong vòng giải trí mặt lạnh lạnh. Đại gia trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Giờ phút này Liêu Thiếu đã hoàn toàn bị Giang Tạo Tạo hành vi cho chọc giận. Nếu như không phải nàng đêm nay làm ra chuyện này, chỉ sợ Liêu Thiếu cũng không đến nỗi náo đến nghĩ đến muốn phong sát rơi đối phương tình trạng. Cái này thuốc mê có thể nói là ngành giải trí quỷ kiến sầu. Hắn chỉ cần xuất hiện địa phương, tất có cái nào đó minh tinh hắc liệu sẽ bị hắn cho đào đi ra đồng thời tại trên internet lộ ra ánh sáng ra ngoài. Lại thêm hắn báo cáo chuyện, sẽ rất ít là giả hành vi. Cũng tại trên internet có không nhỏ nổi tiếng cùng có độ tin cậy. Đại gia cũng đều xưng là minh tinh phán quan. Chỉ cần hắn để mắt tới minh tinh, liền không có một cái sẽ không chậm. Mà hắn cũng có thể nương tựa theo chiêu này. Quang Minh chính đại trợ giúp một số người che giấu hắc liệu, hay là đem trong tay mình đạt được hắc liệu bán cho cần người, vẫn như cũ có thể từ đó kiếm bộn. Tại trên internet, hắn là minh tinh phán quan, nhưng trên thực tế, vẫn như cũ là cùng con dẹp dường như, là người người ghét bỏ ra hỏa. Thuốc mê dáng dấp rất gầy, giữ lại râu cá chê, trên người mùi khói rất nặng, thật xa đều có thể nghe được. Hắn cũng là ngay tại ngồi chờ một cái lưu lượng tiểu sinh thời điểm, bị gọi vào trong bệnh viện đến. Thuốc mê trên thân tùy theo đều treo máy chụp ảnh, mặc trên người áo vest nhỏ, mà tại những này áo lót bên trong cất giấu rất nhiều nắm giữ bí mật thẻ tiết kiệm. Đương nhiên, đây cũng là hắn đạt được bí mật một phần nhỏ. Nhiều thứ hơn đều là giấu ở chính hắn trong nhà trong tủ bảo hiểm. Còn có trọng yếu một bộ phận là giấu ở những địa phương khác. Chỉ cần hắn gặp nguy hiểm, vậy những này đồ vật đều sẽ lập tức ở trên internet lộ ra ánh sáng. Đây cũng là nhiều người như vậy thống hận hắn mà không thể động đến hắn nguyên nhân. Thậm chí, rất nhiều quản lý công ty đều không thể không bắt hắn cho bảo vệ, cũng là sợ hãi những người khác động thuốc mê. Một khi thuốc mê ngộ hại, đại gia bí mật đều sẽ đem ra công khai. Đây cũng không phải là những người kia muốn xem đến tình huống. Liêu Thiếu, không nghĩ tới Liêu Thiếu sẽ hữu dụng tới ta một ngày. Không biết rõ Liêu Thiếu muộn như vậy, gọi ta tới làm gì. Chương 1867, dẫn trước một bước chương 1867, dẫn trước một bước Liêu Sinh Nguyên lấy ra Giang Tạo Tạo video trực tiếp ném cho thuốc mê. Thuốc mê đang nhìn qua sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Đây là sự thực. Đương nhiên là thật, ta chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi. Liêu Sinh Nguyên chán ghét nhìn hắn một cái. Liêu Sinh Nguyên cũng có chút chịu không được thuốc mê mùi trên người. Mùi vị kia thật sự là quá bật lên. Ha ha, nếu như là thực sự, vậy coi như quá tốt rồi. Tướng mạo thanh xuân Giang Tạo Tạo, không nghĩ tới cũng sẽ có như thế một mặt. Nếu như bị đại gia biết, nàng tạo nên đi ra hình tượng, cũng biết tại mạng lưới trước mặt sụp đổ. Kia nàng cũng liền mang ý nghĩa nên rời khỏi ngành giải trí. Liêu Thiếu không hổ là Liêu Thiếu, lợi hại a. Thuốc mê nhìn chằm chằm video, hai mắt cũng bắt đầu phát sáng. Liêu Sinh Nguyên lại đối với hắn nói rằng, ta liền muốn nhường nàng tại ngành giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, lập tức đem cái này video lộ ra ánh sáng ra ngoài. Ta muốn để nàng trong vòng một đêm biến thành chuột chạy qua đường, cũng muốn nhường nàng những cái kia fan hâm mộ thật tốt nhìn xem nàng là ai. Thuốc mê nhìn một hồi, có thể trên mặt vừa rồi hưng phấn rất nhanh liền biến mất. Hắn đưa di động còn đưa Liêu Sinh Nguyên, căn bản không có nửa điểm mong muốn có tia ý tứ. Liêu Sinh Nguyên cũng ngậm, hắn nhìn xem Thuốc Mê hỏi, ngươi đây là ý gì? Thuốc Mê đào đào lỗ tai của mình, sau đó nhìn hắn điện thoại nói rằng, hiện tại lộ ra ánh sáng, chỉ sợ đã quá muộn. Ngươi nhìn một chút hiện tại nóng lục soát là cái gì, ngươi liền đã hiểu. Liêu Sinh Nguyên nhíu nhíu mày, đi theo lấy ra điện thoại nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tại nóng lục soát thứ nhất chính là Giang Tạo Tạo chuyện. Trên xuống nói tới thủ phủ công tử, nói không phải liền là chính mình sao? Niệm đó, Liêu Sinh Nguyên phẫn nộ đưa di động đập vào trên giường. Đây quả thực là đổi trắng thay đen, hoàn toàn chính là đối ta vu oan hãm hại. Đây là nàng trải qua mấy người làm ra chuyện, thế nào đem mọi chuyện cần thiết đều trốn tránh tới ta trên người một người. Nương, niệm đó. Liêu Sinh Nguyên không ngừng tức giận mắng. Thuốc Mê nhìn hắn bộ dáng, cũng chỉ là cười cười. Lộ ra ánh sáng, cho ta tiếp tục lộ ra ánh sáng. Cũng dám vu oan ta, ta nhất định phải làm cho nàng thân bại danh liệt. Liêu thiếu, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Thuốc Mê nhìn xem Liêu Sinh Nguyên vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp xảy ra, cái gì cũng không thể nói. Đối phương cũng chỉ là đề nhà giàu nhất chi tử, cũng không có cụ thể nói là ai. Đây cũng là cái này tiếp mời chỗ cao mình, điểm là ai, nhưng không cho thấy là ai. Nếu như ngươi ở thời điểm này, đem cái này video lộ ra ánh sáng ra ngoài, đó không phải là tại nói cho dân mạng. Cái này nhà giàu nhất chi tử là ngươi sao? Còn có, coi như ngươi đem video lộ ra ánh sáng rồi ra ngoài, cũng vô dụng. Đối phương hiện tại đã đứng thẳng người bị hại hình tượng. Ngươi lại phát sinh, đồng đẳng với là lại nói cho đại gia, ngươi chính là làm hại người. Cử động như vậy, căn bản không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Liêu Sinh Nguyên phẫn nộ nhìn chằm chằm Thuốc Mê hỏi, vậy ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bị động nhìn xem sao? Đúng, cái gì cũng không nói, cũng không nên nói. Thuốc Mê đối Liêu Sinh Nguyên nói rằng, hiện tại cái gì cũng không nói, dân mạng cũng không biết cụ thể là ai làm. Chờ chuyện này kết thúc về sau, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Đối phó một cái tiểu minh tinh mà thôi, chúng ta có là thủ đoạn cùng biện pháp. Liêu thiếu không cần tức giận như vậy. Chờ lấy trong khoảng thời gian này đã qua, chúng ta liền có thể cùng đối phương tính sổ. Liêu Sinh Nguyên trong lòng khẳng định không nguyện ý, có thể hắn hiện tại cũng biết, một khi chính mình sự tình bại lộ, giống nhau sẽ xa vào đến bê bối bên trong. Chính hắn cũng là không quan trọng, nhưng không thể để cho gia tộc hổ thẹn. Phụ thân của hắn thật là rất quan tâm danh tiết cùng gia tộc vinh dự cảm giác. Nếu là chuyện này truyền vào tới phụ thân hắn trong lỗ tai, vậy hắn cũng có thể sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hắn cho đến bây giờ cũng còn không có đạt được gia tộc quyền kế thừa. Đây cũng là gia tộc đối với hắn cực độ không tín nhiệm mà đưa đến. Một cái gia tộc làm sao có thể gửi hy vọng tại một cái chỉ có thể sống phóng túng hoàn khố trên thân? Tốt, vậy bản thiếu gia liền nhịn thêm một chút, qua mấy ngày này, ta chắc chắn sẽ không buông tha cái này gái điếm túi. Vậy được, đã Liêu thiếu không có việc gì nhi, vậy ta liền đi trước. Thuốc Mê cười cười, quay người đi theo ra ngoài. Hắn ngồi thang máy đi tới lầu 1. Thang máy mở ra đồng thời, đi một mình tiến đến. Hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền đi ra thang máy. Theo cửa thang máy đóng lại, hắn cũng quay đầu nhìn về phía đi vào trong thang máy người. Hiện tại đã rất muộn, cho nên ra vào thang máy chỉ có hai người. Người này tốt nhìn quen mắt ta, giống như ở đâu gặp qua. Thuốc Mê nghi ngờ tự đủ. Liêu Sinh Nguyên nằm tại trên giường bệnh, cổng chính là hắn thủ vệ. Một người mặc lấy màu đen áo choàng người, cũng từng bước một hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Bảo Tiêu khi nhìn đến về sau, đi ra phía trước thiện ý mở miệng nói: "Tiên sinh, nơi này là tư nhân phòng bệnh, đám người còn lại cấm chỉ tới gần." Người tới giống như là không có nghe thấy dường như, tiếp tục đi lên phía trước. Bảo Tiêu cũng là lập tức cảnh giác. Tiên sinh tại tiếp tục hướng về phía trước, chúng ta không khách khí. Hai người cũng còn không có cơ hội động thủ, đối phương trước hết động thủ. Hai người cũng trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Một phút không đến thời gian, hai người liền té xịu tại cổng vị trí. Động tĩnh của cửa cũng làm cho Liêu Sinh Nguyên nhìn thoáng qua. Bất quá, hắn cũng không có quan tâm. Bảo Tiêu thật là nhận qua huấn luyện, sẽ không như vậy mà đơn giản xảy ra chuyện. Hắn cũng đi theo nhắm mắt lại. Theo cửa bị đẩy ra. Chuyện gì a? Không thấy được bản thiếu chuẩn bị đi ngủ sao? Người tới không có mở miệng, bước chân lại từng bước một đi tới Liêu thiếu trước mặt. Uy Liêu Sinh Nguyên mở to mắt, nhưng lại nhìn thấy đứng trước mặt người lúc, hắn cũng đi theo trợn tròn mắt. Ngươi là ai a? Liêu Sinh Nguyên nhìn xem trước mặt nam nhân xa lạ, vẻ mặt tò mò hỏi. Nam nhân khuôn mặt lãnh nhược băng xương nhìn xem hắn. Giang Bắc, Ma Đô. Đối. Giang Bắc đứng tại Liêu Sinh Nguyên trước mặt. Liêu Sinh Nguyên hỏi lần nữa. Ta và ngươi ở giữa không có cựu hận a? Ngươi tìm đến ta làm gì? Giang Bắc vươn tay ra đặt ở trên đùi của hắn. Liêu Sinh Nguyên đùi cũng đi theo co quắp một chút. Là ngươi để cho người ta làm Giang Tạo Tạo đúng không hả? Không biết rõ nàng là người của ta sao? Mà lần này ta tới là vì cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi còn có ngươi gia tộc, nếu như không muốn diệt vong lời nói, đều cho ta thành thật một chút. Nếu là còn dám đi tìm Giang Tạo Tạo phiền toái, ta không ngại ngươi còn có ngươi gia tộc từ nơi này trên thế giới biến mất. Liêu Sinh Nguyên căm tức nhìn Giang Bắc. Uy hiếp ta? Ngươi biết không biết rõ? Liêu Sinh Nguyên lời nói cũng còn chưa nói hết, Giang Bắc tay liền tóm lấy hắn chân. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo phòng bệnh của hắn truyền ra ngoài. Chương 1868, ta là tới cảnh cáo. Chương 1868, ta là tới cảnh cáo. Giang Bắc một cái tay nắm lấy Liêu Sinh Nguyên bắt chân, người cũng đi theo tới gần hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Liêu Sinh Nguyên bị Giang Bắc bóp bắp chân đau nhức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng không ngừng chảy ra. Không có, không có gì, ta đã biết. Liêu Sinh Nguyên cắn chặt hàm răng. Hắn trên miệng nói biết, có thể bày tỏ hiện ra, lại là không có chút nào chịu phục dáng vẻ. Giang Bắc hài lòng buông lỏng tay ra. Liêu Sinh Nguyên cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu không xui xẻo, cũng chỉ có ngươi. Giang Bắc cảnh cáo xong Liêu Sinh Nguyên, đi theo quay người đi ra phòng bệnh. Liêu Sinh Nguyên nhìn chằm chằm Giang Bắc rời đi bóng lưng, gắt gao cắn hàm răng. Mẹ nó, dám uy hiếp ta. Tại Bình Định, không ai có thể uy hiếp ta Liêu Sinh Nguyên. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trả thù trở về. Giang Bắc rời đi bệnh viện sau, đi thẳng tới cục cảnh sát. Cũng rất thành công gặp được nhốt tại nơi này Giang Tảo Tảo. Giang Tảo Tảo khi nhìn đến Giang Bắc thời điểm, đều có chút kinh ngạc. Bác ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi xảy ra chuyện, ta có thể không tới sao? Giang Tảo Tảo nghe nói như thế, hãy náy túi lầu xuống. Thật xin lỗi bác ca, cho ngươi rước lấy phiền phức. Giang Bắc khoát khoát tay. Không có gì phiền toái không phiền toái. Ngươi nói cái kia Liễu Sinh Nguyên, ta đi gặp hắn một mặt. Người khác tại bệnh viện đâu, không có việc gì nhi. Chỉ cần không đi công tố, đều rất tốt xử lý. Giang Tảo Tảo đi theo nhẹ gật đầu. Luật sư đã tới a? Nói thế nào? Giang Bắc hỏi lần nữa. Giang Tảo Tảo suy nghĩ một chút nói rằng, luật sư nói qua, ta có thể dùng say rượu đến xem như che giấu, xem như là sau khi say rượu vô ý thức tiến hành. Bất quá, Liêu Sinh Nguyên bối cảnh cũng rất mạnh. Cục cảnh sát bên này không có vấn đề, liền sợ Liêu Sinh Nguyên sẽ không đáp ứng. Nếu là hắn cưỡng ép truy cứu xuống tới lời nói, ta chỉ sợ như thế không cách nào đào thoát pháp luật. Giang Bắc nghĩ nghĩ nói rằng, không có việc gì, đừng lo lắng, có ta ở đây, liền không có chuyện không giải quyết được. Hôm nay ta trước dẫn ngươi ra ngoài, ta ở bên ngoài mua khách sạn, cũng thuận tiện cho ngươi mua ngày mai buổi sáng vé máy bay. Ngươi về trước đi, chuyện còn lại ta đến xử lý liền tốt. Ân, tạ ơn bác ca. Giang Bắc đi vào cục cảnh sát làm một vài thủ tục, sau đó mang theo Giang Tảo Tảo rời đi cục cảnh sát. Hai người vừa đi ra cục cảnh sát cổng, liền thấy một nữ nhân đứng tại cổng, chính là Giang Tảo Tảo trải qua mấy người Mai tỷ. Mai tỷ nhìn thấy hai người đi tới, cũng là vội vàng đi tới. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì thật tốt. Mai tỷ mừng rỡ nhìn xem Giang Tảo Tảo, vẻ mặt mở ra tâm. Giang Tảo Tảo thấy được nàng, cũng không khỏi phẫn nộ lên. Ngươi Giang Tảo Tảo vừa muốn phát tác, liền bị Giang Bắc cho ngăn lại. Mai tỷ, đêm nay cũng vất vả, một mực chờ cho tới bây giờ. Mai tỷ khoát khoát tay cười nói, chuyện này, đây đều là chuyện ta nên làm. Vậy chúng ta bây giờ về khách sạn. Mai tỷ nhìn xem Giang Tảo Tảo hỏi. Giang Tảo Tảo nhìn về phía Giang Bắc. Nàng bây giờ chỉ tín nhiệm Giang Bắc. Giang Bắc đối Mai tỷ nói rằng, ta một lần nữa mua một nhà khách sạn, vẫn là chuyển sang nơi khác ở a. Giang Bắc mang theo hai người đi tới trong tiểu điểm. Tại thu xếp tốt Giang Tảo Tảo sau, Giang Bắc cùng Mai tỷ cũng cùng đi ra khỏi khách sạn gian phòng. Mai tỷ dường như cũng biết chính mình sẽ đối mặt cái gì. Tại nàng cùng Giang Bắc đơn độc chung đụng thời điểm, Mai tỷ cũng liền vội mở miệng nói, Giang Đồng, cả kiện sự tình ta cũng là người bị hại. Là Liêu Sinh Nguyên bức hiếp ta làm như vậy. Nếu như ta không làm như vậy, hắn liền sẽ tổn thương người nhà của ta. Ta sợ hãi, cho nên mới lừa Giang tiểu thư. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang Bắc nghe Mai tỷ lời nói, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không cần cùng ta xin lỗi, ngươi không có làm cái gì có lỗi với ta chuyện. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp một người. Gặp người? Đi gặp ai? Mai tỷ nghi hoặc nhìn Giang Bắc. Giang Bắc không trả lời thẳng. Nhìn thấy người sau, ngươi sẽ biết. Giang Bắc mang theo Mai tỷ cùng một chỗ ngồi thang máy xuống lầu. Trong thời gian này, Mai tỷ mấy lần đều có muốn chạy trốn dục vọng. Có thể nàng căn bản không có khả năng chạy qua Giang Bắc. Nếu là không có chạy mất, hậu quả chỉ có thể biến thảm hại hơn. Mai tỷ trước đó xác thực nghĩ tới chạy trốn, có thể nàng lại có thể chạy đến nơi đâu? Nàng tất cả tư liệu, công ty bên trong đều có. Chỉ cần nàng bị khởi tố, xuất liên tục cảnh đều khó có khả năng. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ những ý niệm này. Trọng yếu nhất là không có tiền. Liên dựa vào lấy Liêu Sinh Nguyên cho điểm này tiền, ở nước ngoài căn bản không có cách nào sinh hoạt. Cho nên, nàng xoắn xuýt rất lâu sau đó, vẫn là lựa chọn trở về. Giang Bắc lái xe, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Nàng vẫn luôn rất khẩn trương ngồi. Bất kể là ai, chỉ cần cùng Giang Bắc cùng một chỗ, đều sẽ không tự chủ được khẩn trương. Đây cũng là Giang Bắc phát ra khí thế mà đưa đến. Mai tỷ mấy lần đều muốn hỏi thăm Giang Bắc đi chỗ nào. Có thể Giang Bắc toàn bộ hành trình đều không có một câu. Sa Lý mặt cũng không có âm nhạc, cái này cũng đưa đến bầu không khí càng khẩn trương hơn. Rất nhanh, cỗ xe tại một nhà biệt thự trước cửa dừng lại. Giang Bắc cùng Mai tỷ hai người cũng cùng một chỗ từ trên xe đi xuống. Giang Đồng, nơi này là địa phương nào? Chúng ta tới chỗ này làm gì? Mai tỷ cười cười, mong muốn làm dịu xấu hổ. Giang Bắc mở miệng nói, đi thôi, đi vào ngươi liền đã hiểu. Giang Bắc vẫn không có nói cho Mai tỷ nguyên nhân. Sau khi đi vào, trong chính sảnh đứng đấy không ít người, trong đó người mặc tây trang bảo tiêu đều có 6 người, mà một cái chừng 50 tuổi người, người mặc đồ mặc ở nhà ngồi gian phòng trung ương. Mai tỷ nhìn thấy khung cảnh này, liền bị hù dọa. Dù sao trường hợp như vậy, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải. Hai người một đường đi tới, đều là thông suốt, không có lọt vào bất kỳ ngăn cản. Liêu Đồng, người chính là Giang Bắc. Liêu Đồng cũng đi theo thần đến. Giang Bắc cười cười, trực tiếp đi tới. Liêu Đồng, kia trước mặt người này, chẳng phải là Liêu Sinh Nguyên phụ thân? Mai tỷ biết được thân phận của đối phương sau, cũng hiểu rõ ra. Giang Bắc mang theo chính mình tới chỗ này làm gì? Mai tỷ trong lòng càng thêm lơm lớp lo sợ. Giang Bắc đi qua, đi vào trước ghế ngồi xuống. Đã thương con của ta, chính là ngươi dưới cờ nghệ nhân làm a? Bây giờ còn không biết xấu hổ đi vào trước mặt của ta. Thế nào? Là muốn cho ta chịu nhận lỗi? Vậy ngươi xem như tìm nhầm người, ngươi hẳn là tới tìm ta nhi tử xin lỗi. Nếu như hắn tha thứ ngươi, ta có thể coi như sự tình gì đều không có xảy ra. nếu như không tha thứ ngươi, vậy các ngươi liền làm tốt bồi thường chuẩn bị. Giang Bắc khẽ cười nói. Liêu Đồng hiểu lầm, ta không phải đến nói xin lỗi. Hơn nữa, ta trước đó đã đi qua bệnh viện nhìn qua Liêu thiếu. Hắn tại bệnh viện rất tốt, còn có bảo tiêu bảo hộ lấy. Liêu Đồng nghe nói như thế, biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người bảo tiêu nói rằng, cho bên kia bảo tiêu gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống như thế nào. Chương 1869, ngươi đừng khóc ga. Chương 1869, ngươi đừng khóc ga. Bảo tiêu nhận được mệnh lệnh sau, cũng là đem điện thoại đánh qua. Giang Bác toàn bộ hành trình thần sắc tự nhiên, tựa hồ đối với bọn hắn gọi điện thoại chuyện đều không kinh hoàng. Trong phía khác, bảo tiêu cúp điện thoại. Bảo tiêu biểu lộ ngưng trọng đối Liễu Đồng nói rằng, lão bản, vừa phải đi bệnh viện tin tức, Giang Bác xác thực đi qua. Bất quá ân. Liễu Đồng nghe được bất quá hai chữ, sắc mặt lập tức biến xanh xám. Thế nào? Nói thẳng. Bảo tiêu nhìn thoáng qua, mới chậm rãi mở miệng nói, Giang Bác là đi uy hiếp thiếu gia. Cái gì? Liễu Đồng nghe được lời nói này, trực tiếp kích động đứng lên. Hắn căm tức nhìn Giang Bác, ngươi dám uy hiếp ta nhi tử? Giang Bác cười khoát khoát tay nói rằng, Liễu Đồng, đừng như vậy kích động a. Ngồi xuống, ngồi xuống, ta biết uy hiếp ngươi nhi tử có chút không tốt lắm. Có thể ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cũng là vì các ngươi Liễu gia suy nghĩ. Dù sao, chuyện này cũng coi là một cái bê bối, ngươi cũng không muốn con trai mình làm ra điểm này chuyện xấu, bị truyền đi a. Giang Bác, ngươi là đây là ngay cả ta cũng muốn uy hiếp. Liễu Đồng không vui nhìn chằm chằm Giang Bác. Giang Bác đúng vai. Là uy hiếp cũng tốt, nhắc nhở cũng được, đều xem ngươi như thế nào hiểu được. Ta lần này đến đây mục đích, cũng là vì làm rõ ràng tình trạng. Dù sao, người ta ở giữa vốn là không có ân oán, cũng không thể ở giữa có ân oán, thậm chí cũng không biết nguyên nhân a. Nàng là Giang Tảo Tảo bên người người đại diện, chỉ sợ cũng là rõ ràng nhất nội tình người. Giang Bác nhìn về phía Mai Tỷ nói rằng, Mai Tỷ, ngươi mà nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra a. Giang Bác nói xong liền không còn tiếp tục nói chuyện. Mai Tỷ ngược lại đi theo nhìn một chút Giang Bác, vừa nhìn về phía Liễu Đồng. Đặc biệt là khi nhìn đến Liễu Đồng kia đáng sợ ánh mắt sau, nàng cũng là cúi đầu, lời nói đều nói đến không hoàn chỉnh. Ta là Giang Tảo Tảo trải qua mấy người, chúng ta lúc đầu hôm nay là tại Bình Định thị làm công việc động. Buổi hòa nhạc kết thúc về sau, là Liêu thiếu đơn độc tìm tới ta. Cũng mở ra một đêm, 100 vạn giá cao, mong muốn đơn độc gặp một lần Giang Tảo Tảo. Ta cảm thấy chỉ là gặp thấy cũng không cái gì, đáp ứng xuống tới. Thế là, ta liền lừa Giang Tảo Tảo nói, nhường nàng cùng Liêu thiếu gặp một lần. Ta cũng không nghĩ đến sẽ đánh lên, sẽ đánh tổn thương Liêu thiếu. Mai Tỷ nói ra lời nói thật sau, Liêu Đồng sắc mặt lần nữa biến đen xuống. Ngươi nói những lời này, nhưng có cái gì bằng chứng? Ghi âm, video, hoặc là hợp đồng? Mai Tỷ cắn đầu. Không có, đều không có, đây đều là trên miệng nói ra được. Ta là không có ghi âm, Liêu thiếu có hay không, ta cũng không rõ ràng. Liêu Đồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Bắc. Không có cái gì, ta dựa vào cái gì tin tưởng nàng, nói là sự thật. Vậy có hay không khả năng, Giang Tảo Tảo câu dẫn nhi tử ta không thành, lại tới trả thù nhi tử ta đâu? Cái này hoàn toàn cũng là có khả năng tính. Giang Bắc nghe nói như thế, không nhịn được bật cười. Liêu Đồng phủ, hắn không hiểu nhìn xem Giang Bắc. Ngươi cười cái gì? Giang Bắc mở miệng nói. Ngươi hẳn phải biết, có chút nữ minh tinh giống nhau đều là ăn thanh xuân cơm. Giang Tảo Tảo năm nay mới 22 tuổi, vẫn là trước mắt nhất tiêu đốt tay lửa nóng nữ minh tinh. Nàng không có bất kỳ cái gì hắc liệu tình huống hạ, biết chính mình không thoải mái tìm cho mình hắc liệu. Không nói đến Giang Tảo Tảo có hay không câu dẫn con của ngươi, chúng ta liền nói ngươi nhi tử à. Liêu Sinh Nguyên là ai, trong lòng của ngươi so ta rõ ràng hơn a. Nếu như hắn thật sự là chính nhân quân tử, hoặc là tài năng xuất chúng, qua nhiều năm như vậy, ngươi làm một chút cổ phần đều không có cho hắn. Không phải cũng là từ đối với hắn năng lực không tín nhiệm, cho nên chậm chạp đều không cho sao? Ngươi Liễu Đồng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình tiểu tâm tư hoàn toàn cũng bị Giang Bắc cho nhìn thấu. Có thể Giang Bắc nói ra được cũng là lời thật. Cho dù là lời nói thật, Liễu Đồng cũng không thể nhận. Những chuyện này cùng chúng ta thảo luận không quan hệ, ta hiện tại chỉ lo lắng nhi tử ta chuyện. Liêu Sinh Nguyên là ta con độc nhất, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, coi như ngươi là Giang Bắc, ta cũng sẽ không khách khí. Giang Bắc nghe được câu này, liền biết chuyện này cũng không có tiếp tục thương lượng cần thiết. Hắn đứng dậy nói rằng, ta nguyên lai tưởng rằng Liễu Đồng là một cái giảng đạo lý người, xem ra là ta sai rồi. Ta tại bệnh viện đã cảnh cáo con của ngươi, chuyện này dừng ở đây. Nếu như các ngươi Liễu gia cảm thấy mình ăn thiệt thòi, không muốn từ bỏ ý đồ lời nói, vậy ta Giang Bắc tự nhiên cũng biết phụng bồi tới cùng. Chỉ có điều, các ngươi Liễu gia cũng sớm chuẩn bị cho mình tốt hạ táng quan tài, bởi vì đắc tội ta, liền sẽ đạt được ta thảm thiết trả thù. Không chém tận giết tuyệt, ta là sẽ không thu tay lại. Liễu Đồng nghe xong, cam tức nhìn Giang Bắc. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua, uy hiếp ta Liễu gia hậu quả là cái gì? Theo Liễu Đồng nói dứt lời, mấy cái bảo tiêu cũng là lập tức đứng ở cổng vị trí, đem Giang Bắc cho ngăn ở ngoài cửa phòng. Giang Bắc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Đồng. Nhìn Liễu Đồng ý tứ, là không muốn để cho ta rời đi a. Muốn đi, có thể a. Người của ngươi đánh con của ta, cứ như vậy để ngươi đi. Về sau chuyển đi, Liễu gia ta còn thế nào tại Bình Định sinh tồn được. Hôm nay, nếu là ngươi không có một cái nào thuyết pháp, sợ là khó đi ra khỏi cái cửa này. Giang Bắc cười cười, sau đó cởi áo khoác của mình, trực tiếp ném cho Mai Tỷ. Mai Tỷ cũng theo bản năng dùng tay nắm lấy. Có vị đại sư đã từng nói, đi không thông đường, liền dùng nắm đấm đến mở ra. Xem ra, hôm nay không thấy máu, ta là ra không được cánh cửa này. Liễu Đồng, ta lời nói cũng phải cùng ngươi nói rõ ràng, chỉ cần ta động thủ, vậy thì đại biểu cho giữa chúng ta không còn có hòa hoãn cơ hội. hòa hoãn. Ai muốn cùng ngươi hòa hoãn, dám đụng đến ta nhi tử, hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể. Liêu Đồng trực tiếp chỉ huy mình người nói rằng, động thủ cho ta, mạnh mẽ giáo huấn một chút, hắn cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hạ nhân cũng đều nhao nhao lấy ra vũ khí, hướng phía Giang Bắc bắt đầu động thủ. Giang Bắc né tránh bọn hắn công kích, đưa tay bắt lấy một người, trực tiếp đem nó ngăn khuất trước mặt mình. Những người khác công kích, toàn bộ đều đánh vào trên thân thể người của mình. Bị đánh người, lại không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Giang Bắc trong tay hắn cướp đi vũ khí, trực tiếp bắt đầu phản kích. 6 người 10 phút không đến thời gian, liền bị Giang Bắc cho đánh ngã trên mặt đất. Liêu Đồng nhìn thấy Giang Bắc cái này thực lực khủng bố sau, người đều chấn kinh. Những người hộ vệ này đều hắn nghiêm tuyển ra tới, đánh năm cũng không thành vấn đề. Có thể Giang Bắc lại có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh gục. Giang Bắc đem trong tay vũ khí nhét vào trên mặt đất. Vũ khí rơi xuống đất thanh âm, cũng làm cho Liêu Đồng đi theo trong lòng nhảy một cái. Liêu Đồng, hôm nay thái độ của ngươi ta hiểu được, hôm nào nhà các ngươi diệt vong thời điểm, ngươi cũng đừng khóc. Chương 1870, Liêu Hầu Ân đoán chương 1870, Liêu Hầu Ân đoán Giang Bắc. Liêu Đồng căm tức nhìn Giang Bắc, cắn chặt hàm răng nói rằng, ta chờ ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đối phó Liêu gia ta. Liêu gia ta chiếm cứ Bình Định nhiều năm, bất luận là nhân mạch, bối cảnh đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ta xác thực không có ngươi có tiền, có thể ta cũng không có mềm yếu như vậy. Vậy sao? Vậy ta cũng là rửa mắt mà đợi. Giang Bắc đối với Liêu Đồng cười cười, nhìn xem hắn, từng bước một lui lại đi ra Liêu gia biệt thự. Trong phòng Mai tỷ, nhìn thấy Giang Bắc đi, cũng là vội vàng đuổi theo. Giang Bắc đi tới trước xe, xuất ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng. Mai tỷ thấy thế, cũng là vội vàng đánh ra cái bật lửa cho Giang Bắc đốt thuốc. Giang Đồng, ta có hay không có thể đi? Giang Bắc phun ra miệng bên trong khói, nhìn nàng một cái. Theo trong tay của nàng đem y phục của mình cho cầm trở về. Đi thôi. Rốt cuộc đừng về Ma Đô. Ngươi hẳn là may mắn Giang Tảo Tảo không có xảy ra việc gì. Nếu không, giết ngươi đều không đủ để thứ tội. Đúng đúng đúng, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Mai tỷ nơi nào còn dám có khác lời nói. Nàng hôm nay cũng nhìn thấy Giang Bắc lợi hại. Giang Bắc đơn thương độc mã cũng dám đi Liêu ra. Vậy đối phó chính mình, chẳng phải là càng thêm dễ như trở bàn tay. Mai tỷ chạy nhanh như làn khói. Giang Bắc ngồi vào xa lý, chậm rãi lấy ra điện thoại di động. Chuẩn bị cho ta một vài thứ, ta muốn cho Liêu ra một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Điện thoại bên kia cũng rất nhanh truyền đến đáp lại. Không có vấn đề, chúng ta đã chuẩn bị xong. Ngày mai, Liêu thị tập đoàn liền sẽ thu được một món lễ lớn. Làm tốt, vậy trước tiên dạng này. Giang Bắc cúp điện thoại, sau đó lái xe về tới thành phố. Hắn cũng không có gấp trở về. Chuyện của Liêu gia tình không giải quyết, sẽ một mực biến thành một cái phiền toái. Cho nên, hắn muốn lưu lại, đem chuyện của Liêu gia tình giải quyết, mới có thể rời đi. Giang Bắc tìm quán rượu và ở đi bảo. Đi tới khách sạn sau, hắn cũng tại trên internet điều tra lấy có quan hệ với Liêu gia tất cả mọi chuyện. Liêu gia đời thứ ba là thường, theo Liêu Sinh Nguyên Thái gia gia bắt đầu, vẫn đều là làm ăn. Đằng sau làm ăn cũng là càng làm càng lớn. Nhưng bọn hắn chuyện làm ăn ngoại trừ một số nhỏ xuất khẩu bên ngoài, phần lớn cơ bản bàn đều là ở trong nước. Lại thêm rất sinh sản nhiều thành phẩm cũng chỉ là bao trùm toàn bộ tỉnh, cũng không có bán ra tới cái khác địa khu. Mặc dù là dạng này, bọn hắn Liêu gia cũng là đạt đến tính gộp lại giá trị thị trường 1 tỷ tình trạng. Liêu gia sạch tài sản cũng đạt tới 6 cái ức. 6 cái ức tài sản, đối với một cái hơn 8 triệu nhân khẩu Bình Định thị mà nói, đã là giàu có nhất gia tộc. Cũng bởi vì này, Liêu gia mới có thể xưng là bản địa nhà giàu nhất. Đương nhiên, hắn điểm này tài chính, nếu như là phóng nhãn toàn bộ tỉnh, vậy thì có chút không đáng chú ý. Mà Liêu gia vẫn luôn có một cái thủ truyền tiếp. Cứu hận này là lúc trước tại Liêu Sinh Nguyên Thái gia ra thời điểm, liền đã kết xuống cửu án. Cái kia chính là Bình Định làm địa sản thương Hầu gia. Tại hơn 100 năm trước, Hầu gia cùng Liêu gia quan hệ vẫn là rất không tệ. Thậm chí, Hầu gia nữ nhi cũng đến Liêu gia. Cũng bởi vì này, hai nhà quan hệ càng thêm mật thiết, thậm chí có thể nói là nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, cũng là vào lúc đó, hai nhà được xưng là Bình Định song hùng. Bởi vì song phương liên quan đến đều là khác biệt phương diện, cho nên tại chuyện làm ăn phương diện cũng không liên quan tới nhau. Nhưng nếu là cùng một chỗ đối phó những người khác, hai nhà người cũng biết trước tiên đứng tại tuyến đầu. Nhường hai người sinh ra tranh chấp nguyên nhân, còn muốn theo một việc nói đến. Chuyện này cũng là nhường hai người sinh ra mâu thuẫn dây dẫn nổ. Liêu Sinh Nguyên Thái gia ra phát hiện bất động sản cơ hội buôn bán, mà lúc đó Hầu gia cũng đã bắt đầu làm bất động sản chuyện làm ăn. Đồng thời ở phương diện này cũng có kinh nghiệm của mình cùng khởi sắc. Dù sao lúc kia, bất động sản cũng đều là vừa mới cất bước giai đoạn. Cuối cùng sẽ là như thế nào? Ai cũng không biết rõ, cho nên hai nhà liền nghĩ cùng một chỗ làm. Đương nhiên, Hầu gia cũng đáp ứng xuống. Nhưng tại hai người đạt thành hợp tác không bao lâu, bởi vì một nơi đấu giá, thành công nhường Hầu gia cùng Liêu gia biến thành cửu gia. Vốn là Hầu gia 10 phần chắc chín đấu giá, lại bị Liêu gia chặn ngang một tay, lấy giá tiền cao hơn bị mua trở về. Lúc ấy Hầu gia không hề cảm thấy có cái gì, cũng chỉ là cảm thấy Liêu gia làm như vậy, có chút dùng nhiều tiền tiêu bổng phí. Vốn chính là quan hệ hợp tác, Hầu gia đạt được, vẫn là Liêu gia đạt được, đều là giống nhau. Có thể, rất nhanh Hầu gia liền ý thức được căn bản không giống. Hầu gia khẳng định là nghĩ đến cùng Liêu gia cùng một chỗ hợp tác, lại không có nghĩ đến bọn hắn bị Liêu gia đâm lưng. Liêu gia tại cùng Hầu gia hợp tác bất động sản đồng thời cũng cùng mặt khác một nhà tiến hành hợp tác. Tại Hầu gia biết được chuyện này sau, mong muốn tới cửa đi đòi hỏi thuyết pháp, bởi vì Hầu gia trước đó liền đã đối mảnh đất kia sớm tiến hành khảo sát, thậm chí phía sau thiết kế chờ đều đã làm xong, liền đợi đến mua lại mảnh đất kia về sau bắt đầu động công. Nhưng xuất hiện chuyện như vậy, chẳng khác nào là Hầu gia trước mặt tất cả cố gắng đều uổng phí, mà bọn hắn làm ra thiết kế cũng là cùng Liễu gia cùng hưởng. Cho nên, Liễu gia cũng biết Hầu gia sẽ làm thế nào, hắn liền lựa chọn trực tiếp từ bỏ Hầu gia, mà là lựa chọn cùng những người khác hợp tác. Xem như Hầu gia, đương nhiên không thể chịu đựng Liễu gia hành động như vậy. Cũng bởi vì là chuyện này, Hầu lão gia tử vốn là cao tuổi thân thể, càng là tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Không có qua mấy ngày thời gian, Hầu lão gia tử liền bị tức chết. Cái này cũng trầm trọng hơn hai nhà mâu thuẫn xảy ra. Mà gả đi nữ nhi cũng bị Hầu gia xem như phản đồ. Nói nàng biết tình hình thực tế, lại không nói cho người trong nhà, dẫn đến Hầu gia trước sau hao tổn không ít tiền. Theo cái này mâu thuẫn xuất hiện, Liêu Hầu hai nhà không còn có qua lại, càng là trở thành chuyện làm ăn phương diện đối thủ. Mãi cho đến đi qua mấy chục năm, Liêu gia nghĩ đến cùng Hầu gia hòa giải, cũng là bởi vì khi đó, Liêu gia bất động sản chuyện làm ăn rất xuống ngàn trượng. Cho nên, mặc kệ là vì dừng tổn hại cũng tốt, vẫn là mong muốn mượn nhờ tin tức này, cùng Hầu gia hòa hoãn quan hệ cũng được. Liêu gia đối Hầu gia hứa hẹn, về sau cũng không tiếp tục đụng vào bất động sản chuyện làm ăn. Có thể dù là có cam kết như vậy, mà Liêu gia cũng xác thực không còn có đụng vào qua bất động sản. Hai nhà đều đã tồn tại vài thập niên trước mâu thuẫn, cũng không có thế nào hóa giải. So với trước đó thù đại khổ sâu, cũng bất quá biến thành hiện tại sơ giao. Gặp mặt sau cũng chính là chào hỏi, càng nhiều liền không có. Nhưng bây giờ vẫn như cũ bảo lưu lấy, Liêu Hầu hai nhà lẫn nhau không thông hôn gia quy. Lúc đầu quan hệ liền vi diệu hai nhà, cũng là phía trước mấy năm lúc. Liêu gia lại một lần báo cáo một lần Hầu gia. Mặc dù đối Hầu gia không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn cùng uy hiếp, có thể cái này báo cáo cử động cũng làm cho Hầu gia mười phần buồn nôn. Bọn hắn cũng xác định được, Liêu gia căn bản vô tâm giao hảo, làm tất cả cũng là vì chờ mình buông lòng cảnh giác, sau đó tìm kiếm lấy trả thù cơ hội của mình. Trong những năm này, Hầu gia cũng vẫn luôn tại điều tra Liêu gia chứng cứ, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối phải đem Liêu gia cho chơi chết. Mà đây cũng chính là Giang Bắc hiện tại cần có. Chương 1871, Liêu thị tập đoàn bị điều tra. Chương 1871, Liêu thị tập đoàn bị điều tra ngày thứ hai. Liêu Đồng rất sớm đã đi tới trong công ty. Hôm nay con của hắn Liêu Sinh Nguyên xuất viện, cũng là bởi vì thằng ngu này nhi tử. Nhưng hắn cũng không thể không rời đi cái nhà kia. Con của hắn vừa về đến, liền bắt đầu miệng đầy thô tục hết bài này đến bài khác, mở miệng một tiếng muốn lấy biện pháp trả thù Giang Bắc gì gì đó. Liêu Đồng bị hắn nhao nhao đau cả đầu, cho nên cũng chỉ có thể đi tới trong tập đoàn tránh thanh tĩnh. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn cái này nhi tử ngốc căn bản không biết rõ. Nếu là biết, cũng tuyệt đối nói không nên lời trả thù Giang Bắc chuyện. Chính mình sáu cái bảo tiêu, hiện tại cũng còn tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu đâu. Một cái có thể đánh 6-7 tồn tại, có thể như thế giữ dội người, hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên, đây cũng là nhường đầu hắn đau vấn đề. Hắn một lát thật đúng là không biết nên thế nào trả thù Giang Bắc. Dù sao Giang Bắc tất cả sản nghiệp đều tại Ma Đô, dầu gì cũng là Vân Thành. Dù là gần nhất Vân Thành, cưỡi máy bay đều muốn thời gian 2 tiếng. Có thể coi là đi Vân Thành, hắn có thể làm được gì đâu. Đối Vân Thành Giang thị tập đoàn, hắn lại không có cái gì tình báo hữu dụng. Tại cái gì cũng không biết tình huống hạ, mong muốn trực tiếp động thủ, thật đúng là một nan đề. Tại Liễu Đồng đang khổ não thời điểm, thư ký vội vã đi đến. Đối với đang lan can, vẻ mặt mày ủ mặt ế Liễu Đồng mở miệng nói: "Liễu Đồng, có phòng cháy người đến, nói là đạt được báo cáo, nói chúng ta nơi này phòng cháy thất bại, cho nên tới kiểm tra." "Cái gì? Phòng cháy?" Liễu Đồng cau mày hỏi. "Phòng cháy bỗng nhiên tới kiểm tra cái gì? Chúng ta trước đó không phải mới báo cáo chuẩn bị qua sao? Hơn nữa, phòng cháy các phương diện cũng đều quá quan." Thư ký lắc đầu: "Ta cũng không rõ ràng, phòng cháy ngay tại bên ngoài chờ lấy, muốn hay không đi ra xem một chút?" Liễu Đồng đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Phòng cháy cũng là nhận biết Liễu Đồng, gặp mặt cũng lẫn nhau mười phần khách khí chào hỏi. "Có người báo cáo ta?" Liêu Đồng cũng là trực tiếp mở miệng hỏi. Phòng cháy bất đắc dĩ cười một cái nói: "Là, nhưng báo cáo người tính danh, chúng ta liền không thể nói ra. Ngươi cũng biết, đối mặt tại dạng này nhà cao tầng, chúng ta phòng cháy vẫn luôn có cứng nhắc yêu cầu. Chỉ cần các ngươi đạt tiêu chuẩn, chúng ta cũng sẽ không quá mức yêu cầu các ngươi cái gì." "Đúng đúng, kiểm tra a." Liêu Đồng trên mặt cười bằng lòng. Có thể cho dù đối phương không có lộ ra tính danh, Liêu Đồng giờ phút này trong lòng cũng đã có hoài nghi đối tượng. Hắn vừa cùng Giang Bắc từng có khúc mắc, chuyện này không phải Giang Bắc làm, đó mới là có quỷ đâu. Phòng cháy đối với mỗi cái phòng cháy công trình toàn bộ đều kiểm tra một lần. Tại xác định không có vấn đề sau, vừa xoay người rời đi. Thật là tại Liễu Đồng đem bọn hắn đưa đến cửa thang máy thời điểm, thang máy cũng là vừa vặn từ phía dưới đi lên. Theo trong thang máy đi ra, lại là mấy cái người mặc tây trang người. Mỗi người trong tay đều cầm một cái cặp công văn theo trong thang máy đi ra. Mấy người không có mở miệng giới thiệu, mà là đang chờ lấy Liễu Đồng đem phòng cháy người đưa tiến sau. Mấy cái nhân tài mở miệng nói ra: "Liễu tiên sinh, chúng ta là cục thuế vụ người. Chúng ta tiếp vào ái tâm nhân sĩ báo cáo. Nói các ngươi bên này thuế vụ có vấn đề, cho nên chúng ta cũng là đến đây tìm hiểu tình hình." "Cái gì? Thuế vụ có vấn đề?" Liêu Đồng nghe nói như thế, mặt đều muốn tái rồi. Đầu tiên là phòng cháy, hiện tại lại muốn tra chính mình thuế vụ. "Ta thuế vụ không có vấn đề, ta vẫn luôn là nghiêm ngặt dựa theo quốc gia pháp luật đến nộp thuế. Những tình huống này, các ngươi khẳng định đều là rõ ràng. Các ngươi đi xem ta nộp thuế đi chép, cũng có thể thấy rõ ràng bạch bạch. Ta biết, có thể mặc dù như thế, chúng ta cũng phải kiểm tra một chút." Cục thuế vụ người trên mặt từ đầu đến cuối đều treo mỉm cười. "Đồ chó hoang, cái gì ái tâm nhân sĩ? Đây chính là người hữu tâm cố ý làm như vậy. Giang Bắc, ngươi thật là điên rồi. Vậy mà như thế tới tìm ta phiền toái, thật đúng là khó chịu người a. Đi, "Tiểu Trương, ngươi đi theo đám bọn hắn đi phòng tài vụ." Liêu Đồng đã không muốn ứng đối chuyện này, liền để thư ký mang theo bọn hắn đi phòng tài vụ bắt đầu điều tra. Liêu Đồng thì xám xịt về tới trong phòng làm việc của mình. Hắn hiện tại chính là mong muốn tìm địa phương phát tiết, cũng không tìm tới địa phương. Hắn không có Giang Bắc số điện thoại di động, cũng căn bản liền liên lạc không được Giang Bắc. Tới là có thể theo trên mạng tra được Giang Thị tập đoàn phương thức liên lạc. Có thể kia là máy riêng, liền xem như có người nghe, đó cũng là nhân viên công tác, cũng không phải Giang Bắc tiếp. Hiện tại Liêu Đồng là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Tại hắn cái mông cũng còn không có ngồi vững vàng, lại có người đi đến. "Lão bản, lại có người tới kiểm tra." "Cái gì?" Liêu Đồng nghe nói như thế, hai tay cũng nhịn không được dùng sức gãi gãi mình đã trắng bệ tóc. "Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Liêu Đồng vừa đi ra phòng làm việc, điện thoại di động của hắn cũng đi theo vang lên. Mà điện thoại di động kêu nguyên nhân cũng là dưới lầu gọi điện thoại tới. Lại có người tới muốn kiểm tra. Liêu Đồng hiện tại cũng đã có muốn đem điện thoại cho ngã xúc động. Mà tại khoảng cách Liêu Thị tập đoàn chỗ không xa, Giang Bác ngồi một nhà trong quán cà phê. Một người ngồi trước mặt hắn. Người này vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Nơi này cũng vừa vặn có thể nhìn thấy Liêu Thị tập đoàn cổng tình huống. Mà một nhóm kia phê đã qua kiểm tra đơn vị, cũng đều bị hai người cho nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, quá tốt rồi. Hiện tại không ngừng có người đã qua tìm Liêu Tông Thắng phiền toái. Đoán chừng hắn hiện tại đã biến bể đầu sức chán. Nên, không nghĩ tới, hắn cũng có thể có một ngày này. Người nói chuyện, chính là Hầu gia người thừa kế. Tuổi của nàng muốn so Liêu Sinh Nguyên lớn hơn vài tuổi. Đã bị xác định là Hầu gia thân phận người thừa kế. Cũng bởi vì này, Giang Bắc mới có thể bắt hắn cho hẹn ra. Giang Bắc cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói cho Hầu Lị Lị chính mình tìm nàng tới mục đích. Hầu Lị Lị khi biết muốn đối phó Liêu gia thời điểm, cũng là biểu hiện hết sức hưng phấn. Nàng những năm gần đây vẫn luôn trong bóng tối điều tra Liêu gia một chút phi pháp hành vi. Bất quá, nắm giữ hữu hiệu chứng cứ rất ít, nhưng không có nghĩa là cũng không có. Lúc đầu Hầu gia người thừa kế không phải nàng. Nàng dù sao cũng là một đứa con gái, cũng đã gả người. Mà chân chính người thừa kế, nhưng thật ra là đệ đệ của nàng. Nhưng tại năm ngoái thời điểm, đệ đệ của nàng bị báo cáo làm trái pháp hành vi. Cũng tại trải qua điều tra sau, đúng là có hành động như vậy tồn tại. Thế là, đệ đệ liền bị bắt đi vào, bị hình phạt 7 năm rưỡi. Cho nên Hầu gia bất đắc dĩ mới thay đổi người thừa kế. Mà lúc kia, Hầu Lị Lị cũng đúng lúc đang nháo ly hôn. Thế là gia tộc quyết định, chỉ cần Hầu Lị Lị kết hôn, liền đem thân phận người thừa kế chuyển nhượng cho nàng. Mà một cái giá lớn chính là, Hầu Lị Lị về sau không cho phép tái hôn. Nó mục đích cũng là vì phòng ngừa Hầu gia tài sản sẽ chuyển rời đến trong tay người khác. Hầu Lị Lị đối mặt điều kiện như vậy, cũng là một lời đáp ứng. Trước đó hôn nhân đã hoàn toàn phá hủy cuộc sống của nàng, nàng cũng hoàn toàn đối hôn nhân không có gì hứng thú. Tự nhiên mà vậy kế thừa Hầu gia tương lai. Chương 1872, đối phó Liêu gia, ta có biện pháp. Chương 1872, đối phó Liêu gia, ta có biện pháp. Hầu Lị Lị nhìn về phía Giang Bắc, giơ lên trong tay mình chén cà phê mở miệng nói: "Đa tạ Giang tiên sinh, nếu như không phải Giang tiên sinh, ta chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn." Giang Bắc giống nhau cười giơ lên trong tay chén cà phê, cùng nàng chạm đến một chút nói rằng: "Không khách khí, ta cùng Liễu gia có ân oán, các ngươi Hầu gia cùng Liễu gia cũng có ân oán. Tục ngữ nói tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cùng một chỗ phá đổ Liễu thị tập đoàn. Coi như không cách nào làm cho phá sản, cũng làm cho muốn hắn tổn thất nặng nề." Hầu Lị Lị mở miệng cười nói: "Phá sản sợ là không dễ dàng như vậy, nếu quả như thật dễ dàng, ta đã sớm làm. Liêu gia cùng ta Hầu gia, mấy trăm năm đều không hợp. Ta nằm mộng cũng nhớ lấy tiêu diệt hắn đâu. Chỉ là, Liêu gia tại Bình Định Thâm căn cố đế, muốn động giao căn cơ, không phải dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là phá sản, cũng không phải một chuyện nhỏ." Giang Bác lại mở miệng nói: "Coi như Thâm căn cố đế, cũng có thể nổ tận gốc. Hắn Liêu thị tập đoàn coi như vững như thành đồng, cũng chỉ có nhược điểm bại lộ ở bên ngoài. Huống chi, chúng ta cũng không chỉ là có thể nắm lấy nhược điểm của hắn không thả. Cho dù là hắn cường hạng, ta cũng có thể đào ra một cái hố đến." Hầu Lị Lị vẻ mặt thưởng thức nhìn xem trước mặt so với mình nhỏ rất nhiều tuổi Giang Bắc. Theo Giang Bắc trên thân, Hầu Lị Lị thấy là mình lúc còn trẻ. Nàng bản thân cũng là một cái quật cường, mạnh hơn người. Càng là làm không được chuyện, thì càng mong muốn đi làm. Hôn nhân của nàng cũng là như thế. Nàng lúc trước kết hôn thời điểm, trong gia tộc người đều đang khuyên cởi nàng thận trọng cân nhắc. Có thể tính tình của nàng bướng bỉnh, nhà đàn trai là nghèo một chút. Có thể hắn thật rất yêu chính mình, chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi. Cho nên, nàng không để ý người trong nhà phản đối, càng là số không lễ hỏi gả cho chồng trước. Vừa kết hôn thời điểm, xác thực cũng không vấn đề gì. Có thể hai người cùng một chỗ sinh hoạt thời gian càng dài, mâu thuẫn cũng là càng lúc càng lớn. Giờ phút này Hầu Lị Lị cũng mới hiểu được. Người nhà là đúng, là chính mình lúc trước quá trẻ tuổi. Không có chân chính phân biệt đi ra nam nhân này chân diện mục. Nếu như chỉ là không tiến bộ, những này còn dễ nói. Mặc dù trong nhà nàng phản đối, nhưng nàng vẫn như cũ có công ty một bộ phận cổ phần. Phương diện kinh tế vấn đề, căn bản không cần nhà trai cân nhắc. Có thể nhà trai không những mình đều không cân nhắc, thậm chí đều trực tiếp bắt đầu nằm ngửa. Thậm chí tại Hầu Lị Lị sinh con thời điểm, cái này cậu nam nhân càng là trực tiếp đi ra ngoài thấy Tiểu Tam Nhi đi, cầm Hầu Lị Lị cho tiền, cùng Tiểu Tam Nhi tại khách sạn mượn phòng. Hai tử ra đời thời điểm, hắn thậm chí đều không có lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với dạng này cậu nam nhân, Hầu Lị Lị tự nhiên cũng không ôm cái gì hy vọng. Thế là cũng là tận khả năng lựa chọn cắt chém. Trong nhà tất cả đồ vật, nàng không có cái gì mang đi. Thậm chí liền hài tử đều để lại cho nhà trai, chính mình cũng không muốn. Mà bây giờ Hầu Lị Lị kế thừa Hầu thị tập đoàn, tài phú phương diện càng là không lo. Đương nhiên, dù là 30 tuổi tuổi tác, vẫn như cũ phong vận vẫn còn. So sánh những kia tuổi trẻ nữ tử, nàng không thiếu mỹ mạo. Thậm chí so sánh, càng là nhiều một chút thành thục nữ nhân bật bị. Bất luận là ở công ty, vẫn là tại nàng trong hội này, truy cầu Hầu Lị Lị người, kia là vẫn luôn không thiếu hụt. Có thể Hầu Lị Lị đối bọn hắn, nhưng đều là cười một tiếng mà qua, ai cũng không có tiếp nhận. Nàng đáp ứng trong nhà mình điều kiện, đồng thời ký hợp đồng. Nếu như nàng muốn cùng nam nhân kết hôn, kia hợp đồng liền sẽ có hiệu lực. Gia tộc xí nghiệp liền không lại thuộc về nàng, nhưng vẫn như cũ duy trì thuộc về nàng 5% cổ phần. Chỉ cần nàng không kết hôn, toàn bộ tập đoàn vẫn đều là nàng. Ngược lại không phải là không có ưu tú người, Hầu Lị Lị cũng có tâm động thời điểm. Có thể nàng vẫn là lựa chọn trốn tránh, lựa chọn cự tuyệt đối phương. Nàng cũng sợ hãi chính mình sẽ không kiên trì nổi, từ đó từ bỏ tập đoàn lựa chọn kết hôn. Dù là bị tổn thương qua, đối với hôn nhân, Hầu Lị Lị cũng không hoàn toàn là căm hận. Trong đó cũng bảo lưu lấy đối hôn nhân còn có chờ mong và mỹ hảo. Nói như vậy, Giang tiên sinh đã có đối sách. Hầu Lị Lị tò mò hỏi. Giang bác điểm một cái, cười lấy ra điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. Đều chuẩn bị xong chưa? Giang Đồng, đều chuẩn bị xong. Giang bác nhẹ gật đầu tiếp tục dặn dò nói. Tốt, thu sạch mua. Là. Giang bác để điện thoại di động xuống, Hầu Lị Lị kinh ngạc nhìn xem Giang bác. Giang tiên sinh, ngươi tại thu mua cái gì? Giang bác đối Hầu Lị Lị nói rằng. Chủ yếu nhất mấy cái Liêu thị tập đoàn hợp tác thương. Đây đều là cho Liêu thị tập đoàn chủ yếu tài liệu địa phương. Không có hợp tác thương cung ứng, cái kia bên cạnh sẽ xuất hiện đoạn hàng tình huống. Mà hắn phần lớn bán ra đều là tại hải ngoại. Một khi đến trễ giao hàng, này gặp phải lấy sẽ là giá trên trời bồi thường tiền. Hầu Lị Lị nghe được Giang Bắc lời nói, hiện ra nụ cười trên mặt cũng không khỏi thu vào. Giang Bắc làm thật là điên rồi. Thậm chí vì đào được một cái Liêu thị tập đoàn, vậy mà vận dụng quan hệ cùng tài lực, trực tiếp bắt đầu thu mua hình thức. Cái này cỡ nào có tiền, mới có thể sử dụng phương thức như vậy đến báo thủ Liêu thị tập đoàn a. Nói thật, nếu đổi lại là nàng, nàng nhưng không có can đảm này làm ra chuyện như vậy. Giang tiên sinh, làm như vậy, có phải hay không có chút quá phá phí? Thu mua công ty nói ít cũng muốn động một tí nhiều ít ức. Liên đối phó một cái Liêu thị tập đoàn, làm như vậy đáng ra không? Giang bác nghe được Hầu Lị Lị lời nói sau, lại vui vẻ vừa cười vừa nói. Đáng ra a? Vì sao lại không đáng đâu? Hiện tại ta Giang thị tập đoàn, có thể nói là một cái biển chữ vàng. Nhiều ít người nói mong muốn treo ta Giang thị tập đoàn, đều không có cơ hội này. Bọn hắn có cơ hội lần này, ngươi đoán bọn hắn có thể đáp ứng hay không xuống tới? Huống chi, ta Giang thị tập đoàn cũng là đối với mấy cái này công ty tiến hành cổ phần khống chế, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều chuyện. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ta cũng không tính hao tổn. Những công ty này cũng đều là có thể mang đến cho ta lợi ích. Nhưng là, Liêu thị tập đoàn liền không nhất định, hắn mới thật sự là sẽ hao tổn. Như thế tương đối xuống tới, ta không chỉ có không thế nào bồi thường tiền, ngược lại sẽ còn kiếm tiền. Vậy lưu cho Liêu thị tập đoàn, cũng chỉ có thua thiệt tiền. Hầu Lị Lị nghe Giang Bắc lời nói, trên mặt cũng lộ ra thưởng thức và kính nể biểu lộ. Cao, Cao Minh, ta cũng bắt đầu đội phục ngươi. Hầu Lị Lị cũng là đối Giang Bắc đưa cho đánh giá rất cao. Giang Bắc ánh mắt nhìn về phía Liêu thị tập đoàn cao tầng vị trí, mà tại cái kia tầng lầu vị trí, cũng chính là Liêu Tông Thắng phòng làm việc. Liêu Tông Thắng bên này chỉ là vừa giữa trưa, liền ứng phó hơn 10 cái bộ môn kiểm tra. Cho dù không có tra ra cái gì đến, cũng đầy đủ hắn bận rộn. Mà hắn cũng mệt mỏi về tới trong văn phòng. Trong phòng làm việc điện thoại cũng vẫn luôn đang không ngừng vang lên. Uy, chuyện gì? Liêu Tông Thắng mệt mỏi hỏi. Cái gì? Năm nhà thương nghiệp cung ứng hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác. Chương 1873, vạn vô nhất thất kế hoạch. Chương 1873, vạn vô nhất thất kế hoạch. Liêu Tông Thắng nghe được câu này, người đều nhảy dựng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại lập tức toàn bộ đều hủy bỏ? Không biết rõ, ta cũng là vừa đạt được thông báo. Gọi điện thoại người hồi đáp. Thảo, lập tức cho ta tìm, lập tức tìm mới thương nghiệp cung ứng. Liêu Tông Thắng sau khi phân phó xong, cúp điện thoại. Không cần phải nói, khẳng định lại là Giang Bắc làm được tốt sự tình. Trừ hắn ra, không ai có thể đồng thời cho nhiều như vậy công ty tạo áp lực, để bọn hắn cự tuyệt cung cấp cho mình hàng hóa. Mà bọn hắn Liêu thị tập đoàn, gần nhất nhưng có mấy cái tờ đơn đều là giá trị mấy ngàn vạn đô la đại đan. Cuối tháng trước đó đều là muốn trực tiếp đưa qua, mà lấy bọn hắn trước mắt hàng tồn lượng, liền 1/3 đều không thể hoàn thành. Chớ nói chi là toàn bộ hoàn thành cũng vận chuyển đi qua. Đồng thời vận chuyển cũng cần vài ngày thời gian. Lưu cho Liêu thị tập đoàn thời gian vốn cũng không nhiều. Hiện tại bọn hắn là càng thêm sốt ruột. Một khi đơn đặt hàng không cách nào hoàn thành, này gặp phải lấy sẽ là gấp 3 bồi thường. Toàn bộ tính được lời nói, ít nhất cũng phải vài tỷ bồi thường tiền. Có thể nghĩ muốn bọn hắn lấy ra vài tỷ, kia là căn bản làm không được chuyện. Thậm chí, tập đoàn đều có thể trực tiếp tuyên bố phá sản. Liêu Tông Thắng đốt điếu thuốc, cầm điếu thuốc tay đều tại không khỏi phát run. Giang Bác làm việc cũng quá tuyệt tình. Vậy mà tới tình trạng như vậy, hắn cái này hoàn toàn là nghĩ đến đem chính mình vào chỗ chết bức a. Tại Liêu Tông Thắng đang buồn bực thời điểm, điện thoại lần nữa vang lên, là trước kia người đánh tới. Vật liệu tìm thế nào? Liêu Tông Thắng lập tức dò hỏi. Lão bản, ta đã đánh qua tất cả trong thành phố nắm giữ tài liệu thương gia. Có thể. Không ai bằng lòng cho chúng ta cung ứng hàng hóa. Cái gì? Liêu Tông Thắng nắm chặt khói, khói bị hắn bẻ gãy. Tiếp tục tìm cho ta, đã bình định thị không được, vậy thì đi bên ngoài thị tìm. Ta cũng không tin, Giang Bắc có thể liên hệ tất cả nguồn cung cấp không cho chúng ta cung hóa. Là, ta lập tức đi làm. Cúp điện thoại. Liêu Tông Thắng thuốc lá đầu vứt trên mặt đất, dùng chân giẫm ở bên trên. Hắn hiện tại thậm chí đều tại tưởng tượng lấy, dưới chân của mình dẫm lên không phải tàn thuốc, mà là Giang Bắc. Nhưng bây giờ tình huống, xác thực vừa bạn tương phản. Chân chính bị dẫm tại dưới chân người không phải Giang Bắc, lại là chính mình. Trong quán cà phê, Hầu Lệ Lệ hỏi thăm Giang Bắc, ngươi thu mua cùng Liễu Thị tập đoàn hợp tác thương nghiệp cung ứng. Mặc dù cái này mấy nhà đều là chủ yếu thương nghiệp cung ứng, có thể trong thành phố vẫn như cũ còn có rất nhiều nhà. Khả năng một nhà không đủ, nhưng nhiều chạy mấy nhà vẫn là có thể tiến đến tài liệu a. Liền xem như vốn là góp không đến, còn có cái khác thị. Chỉ là những này lời nói, chỉ sợ còn không cách nào hoàn toàn phá hỏng Liễu Thị tập đoàn đường. Giang Bắc lại mở miệng nói, ngươi có thể nghĩ tới chuyện, Liễu Tông Thắng khẳng định cũng nghĩ đến. Mà hắn có thể nghĩ tới, chẳng lẽ ta sẽ không nghĩ tới sao? Ta tại thu mua cái này mấy nhà công ty thời điểm, cũng cùng nhau cho bọn họ ra lệnh, đem trước mắt trên thị trường 80% vật liệu đều nắm giữ tại trong tay của mình. Chỉ cần Liễu Thị tập đoàn không có vật liệu, liền không cách nào sản xuất, một khi ngừng sản xuất, đối với hắn tạo thành tổn thất càng lớn hơn. Hơn nữa, cho dù là tạm thời đi bên ngoài thị tìm vật liệu, cũng là cần thời gian. Đầu tiên liền phải xác định vật liệu phải chăng phù hợp bọn hắn tập đoàn sử dụng. Cho dù là xác định, hắn cần thiết vật liệu cũng là rất lớn. Mấy nhà công ty nhỏ nhưng không cách nào cho hắn cung cấp nhiều như vậy vật liệu. Giang Bắc nói xong, bưng lên cà phê uống một ngụm. Rượu, thật là khéo. Hầu Lệ Lệ cười nhìn xem Giang Bắc nói rằng, đây quả thực là đối Liêu Tông Thắng giết người chu tâm biện pháp a. Mong muốn trong thời gian ngắn hoàn thành cung hóa, sợ là căn bản không thể nào. Như thế một lần, tổn thất của hắn chỉ có thể không ngừng mở rộng. Giang Bắc đi theo gật đầu nói, không sai, hơn nữa, ta cũng đã làm thứ ba tay chuẩn bị. Lui một vạn bước nói, Liêu Thị tập đoàn thật tại quy định trong lúc đó bên trong làm được, cũng đem tất cả sản phẩm cho sản xuất đi ra. Như vậy hắn muốn đi đường biển tiến hành vận chuyển. Trước mắt đường biển vận chuyển cũng coi là nhanh nhất, nhất nhanh gọn một loại phương thức. Bình Định không có sân bay, mong muốn dùng máy bay vận chuyển, còn muốn bao xuống máy bay. Kia chuyển vận chi phí liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Liêu gia tỷ lệ lớn là sẽ không lựa chọn cái này phương thức, mà hắn hiện tại rất muốn nhất giải quyết, chỉ có cung hóa. Mà ta tại Somalia nhận biết vài bằng hữu, thuyền con của bọn họ tất nhiên sẽ từ nơi nào trải qua, đến lúc đó bằng hữu của ta cũng sẽ đem bọn hắn cho chặn lại. Chỉ cần kéo dài tầm vài ngày thời gian, hắn dù là hàng hóa đằng sau tới, cũng vẫn như cũng là trái với điều ước phải bồi thường. Hầu Lệ Lệ nghe Giang Bắc từng đầu bố trí tỉ mỉ tốt kế hoạch, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mọi thứ đều tại Giang Bắc kế hoạch bên trong, thậm chí đều cân nhắc tới phía sau vấn đề. Đặc biệt là nghe được Somalia còn có bằng hữu thời điểm, Hầu Lệ Lệ đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Giang Bắc tựa như là một cái sẽ biến ma pháp ma thuật sư như thế, luôn luôn có thể ngoài ý liệu, nhường trước mắt của nàng sáng lên, làm ra một chút nhường nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng chuyện. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nhưng là Giang Bắc, dường như những chuyện này phát sinh ở trên người hắn, lại là như vậy hợp lý. Cảm ơn ngươi, ta rất lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Đêm nay ta làm chủ, không bằng Giang tiên sinh có thể hay không đến dự. Giang Bắc nghe được Hầu Lệ Lệ lời nói, cũng cười theo. Tốt, mỹ nữ mời, làm sao có cự tuyệt đạo lý a? Tốt, vậy chúng ta đi. Hầu Lệ Lệ cùng Giang Bắc vừa đứng dậy, một người đàn ông đống nhiên chạy tới. Hắn nhìn xem trước mặt Hầu Lệ Lệ, cũng là không chút khách khí nói rằng, Hầu Lệ Lệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, tranh thủ thời gian cho ta tiền. Hầu Lệ Lệ lúc đầu thật vui vẻ tâm tình, theo sự xuất hiện của người đàn ông này, sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống. Lỗ Hạo, ta và ngươi đã lại không quan hệ, ngươi còn tới dây dưa ta làm gì? Lỗ Hạo lại nhìn xem Hầu Lệ Lệ nói rằng, Hầu Lệ Lệ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, không phải ngươi vì vinh hoa phú quý tử bỏ ta cùng hải tử, hải tử ăn uống ngủ nghỉ, những cái kia không phải ta một mực chiếu cố. Đã ngươi có tiền, cho ta tiền không phải hẳn là sao? Lập tức cho ta tiền, nếu không ta sẽ tiếp tục dây dưa. Ngươi cái này là mẹ, thật là lòng dạ độc ác, ngay cả mình hải tử đều không quan tâm. Hầu Lệ Lệ nhìn xem Lỗ Hạo, lạnh mặt nói, ta lúc đầu mong muốn hải tử, là ngươi không cho ta, đồng thời còn lấy tử tướng mức, đặc biệt là mẹ của ngươi, đều muốn dùng tự sát đến uy hiếp ta. Đứa bé kia ta còn muốn trở về. Hơn nữa, cũng là ngươi mong muốn hải tử, cũng hứa hẹn có thể chiếu cố tốt hải tử. Hiện tại thiếu tiền, lại nhớ tới tìm ta đòi tiền. Ta cho ngươi biết, không có khả năng, ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Chương 1874, bị ép ra tay chương 1874, bị ép ra tay Lỗ Hạo chính là cùng Hầu Lệ Lệ ly hôn về sau chồng trước. Mà hai người ly hôn cũng có thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này, Hầu Lệ Lệ cũng là không ngừng học tập công ty quản lý kinh nghiệm, cũng có thời gian đến tỉ mỉ cách ăn mặc chính mình. Thẩm mỹ viện, phòng tập thể thao chờ một chút nơi trốn, nàng đều có chính mình chuyên môn chuyên gia làm đẹp cùng huấn luyện viên. Cho nên hiện tại Hầu Lệ Lệ mới có thể bảo dưỡng tốt như vậy. 30 tuổi tuổi tác, nhìn xem cũng liền hơn 20 tuổi không sai biệt lắm. Chẳng những không có trông có vẻ già, ngược lại là càng ngày càng tuổi trẻ. Nhưng bây giờ Lỗ Hạo, miệng đầy râu mép gốc dạng, tóc rất dài, càng là rối bời. Cách gần đó một chút thời điểm, đều có thể ngửi được đầu hắn bên trên dầu bôi tóc hương vị. Càng là không có cẩn thận cách ăn mặc chính mình, cho dù là hắn bây giờ muốn cho hải tử tìm mẹ kế đều không có tiền vốn. Trước đó hải tử sinh bệnh thời điểm, hắn liền khóc lóc van mài đi tìm Hầu Lệ Lệ đòi tiền. Hầu Lệ Lệ vốn là không có ý định cho, lúc trước ly hôn thời điểm cũng là nói tốt lắm, từ nay về sau tại không có bất kỳ quan hệ gì, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không gặp lại. Có thể nàng vẫn là đau lòng chính mình hải tử, kia dù sao cũng là chính mình sinh ra hải tử, cho nên Hầu Lệ Lệ vẫn là lấy ra hải tử tiền thuốc men, dư thừa phí tổn nàng không có cho. nhưng nàng cũng không phải không có nhìn qua hải tử, nhưng cũng chỉ có thể đủ đứng xa xa nhìn. Khi nhìn đến hải tử vui vẻ sau, trong lòng của nàng cũng biết yên tâm rất nhiều. Ngẫu nhiên nàng cũng biết nhìn thấy hải tử bị khi phụ khóc cảnh tượng, nhìn xem con của mình tốt thiết, xem như mẫu thân, trong lòng lại há có thể dễ chịu. Mọi chuyện cần thiết, Hầu Lị Lị đều rõ rõ ràng ràng. Lỗ Hạo trước kia liền không thế nào công tác, có hải tử về sau, hắn càng là không có cách nào đi ra ngoài. Cha mẹ của hắn cũng là không dựa vào được, lại thêm hai người đều tuổi tác đã cao, đem hải tử giao cho bọn hắn, ngược lại sẽ còn càng thêm lo lắng. Bọn hắn một câu dùng đến rất truyền thống tư tưởng. Trực tiếp nhất một sự kiện, cũng là nhường Hầu Lị Lị đến bây giờ đều nhớ rất rõ ràng chuyện. Tại nàng mang theo hải tử rời đi bệnh viện trở về nhà, hải tử cũng còn chưa đầy nguyện trạng thái. Hải tử mãi mãi lại muốn cho hải tử cho ăn cơm ăn, hơn nữa còn là chính mình nái nát, mong muốn đối với hải tử miệng cho ăn cơm. Những cơm kia đồ ăn vẫn là bọn hắn những này đại nhân ăn. Nếu như không phải Hầu Lị Lị phát hiện kịp thời, khả năng đều đã đút cho hải tử. Cũng là bởi vì chuyện này, bọn hắn càng là đại xảo một khung. Lỗ Hạo biết được sau, càng là kiên quyết đứng ở cha mẹ mình bên này. Cùng một chỗ phàn nàn Hầu Lị Lị không đúng, nói Hầu Lị Lị là chuyện bé xé ra to, nói hải tử quá nuông chiều từ bé chờ loại hình lời nói, càng là rời ra ngoài bọn hắn kinh điển thoại thuật. Chúng ta đều là dài như vậy lớn liền không sao, làm sao lại cho ngươi ăn nhà hải tử, liền sẽ xảy ra chuyện. Các mặt đều thể hiện lấy, ta tuổi tác lớn, ta là trưởng bối, ta liền có lý dáng vẻ. Cũng là bởi vì chuyện này, nhưng Hầu Lị Lị minh bạch, cùng bọn hắn người một nhà này giảng đạo lý là căn bản vô dụng. Nàng cũng minh xác giải thích qua, hải tử quá nhỏ, đại nhân ăn đồ vật, hải tử ăn không được, ăn về sau hải tử rất dễ dàng sinh bệnh. Nhưng bọn hắn lại không tin những lời này, càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Cũng là từ chỗ nào về sau, Hầu Lị Lị không còn có cho bọn họ nhìn qua hải tử. Dù là chính mình cực khổ nữa, hải tử cũng muốn chính mình tự mình nhìn xem mới được. Đương nhiên, chuyện này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, hai người liền ly hôn. Hầu Lị Lị rời đi cái kia chỉ có thống khổ hồi ức, không có mỹ hảo hồi ức nhà, không có mang đi bất kỳ vật gì, cho dù là thuộc về mình hải tử, nàng cũng không có mang đi. Nhưng bây giờ hải tử đều đã mấy tuổi, Lỗ Hạo vẫn như cũng là một cái không muốn phát triển người, cả ngày cho hải tử mặc bẩn thỉu quần áo, cũng không hề có tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Lỗ Hạo ngoại trừ cả ngày chơi đùa bên ngoài, căn bản không có đứng đắn gì chuyện làm. Muốn nói hắn mấy năm qua này có hay không hối hận, vậy khẳng định là có. Dù sao hiện tại Hầu Lị Lị thật là kế thừa tập đoàn, trong nhà tài sản không biết bao nhiêu. Lỗ Hạo càng là nghĩ đến, nếu như hai người có thể phục hôn, vậy sau này chính mình liền có thể tùy tiện làm thắng, chẳng những không cần làm việc, còn có người chuyên môn tới chiếu cố chính mình. Chính mình cũng có thể có tiền, mong muốn thế nào tiêu xài liền có thể thế nào tiêu xài. Không có tiền, tìm Hầu Lị Lị cầm là được rồi, ngược lại nàng có hoa không hết tiền. Vừa vặn rất tốt mấy lần thỉnh cầu phục hôn, cũng đều bị Hầu Lị Lị từ chối. Lỗ Hạo cũng là ở phía sau đến, tâm lý đều đi theo bắt đầu bặm mẹo. Cũng bắt đầu không ngừng tại nữ nhi bên hai, xúi dục mẫu nữ quan hệ. Nói là mẫu thân của nàng từ bỏ nàng. Nói Hầu Lị Lị là người vô tình chờ một chút. Chính nàng trải qua không buồn không lo sinh hoạt, đem bọn hắn cho nhét vào nơi này không quan tâm chờ một chút. Cái này cũng đưa đến, về sau Hầu Lị Lị lại đi nhìn hải tử thời điểm, hải tử không chỉ có không nhìn chính mình, thậm chí bắt đầu chán ghét nàng. Hầu Lị Lị cũng biết, chuyện này khẳng định là Lỗ Hạo làm. Nhưng nàng cũng không muốn đi cùng hắn quá nhiều thương lượng. Chỉ cần thấy được hải tử bình an vô sự, trong lòng của nàng cũng yên lòng. Mà bây giờ, Lỗ Hạo trong nhà vẫn như cũ nghèo rất mồng tơi. Trước kia có thể bán đồ vật, thậm chí đều bán không sai biệt lắm. Hiện tại hải tử mong muốn học tập vũ đạo khóa, một tháng đều cần bỏ ra tới vạn nguyên. Số tiền kia, hắn căn bản không bỏ ra nổi đến. Ngày hôm nay cũng là trùng hợp, nhưng Lỗ Hạo ở chỗ này thấy được Hầu Lị Lị, cho nên hắn lại một lần chẳng biết xấu hổ tới đòi tiền tới. Đương nhiên, Hầu Lị Lị cũng hoàn toàn như trước đây từ chối hắn. Bất luận hắn đến bao nhiêu lần, nói ra dạng gì lý do cùng lấy cớ, Hầu Lị Lị cũng sẽ không cho hắn một phân tiền. Lỗ Hạo trong lòng rất gấp, ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng bên cạnh Giang Bắc. Giang Bắc cũng không muốn trộn lẫn giữa bọn hắn chuyện, tự mình bưng lên cà phê, còn chưa bắt đầu uống. Lỗ Hạo đi thẳng tới Giang Bắc trước mặt, một phát bắt được Giang Bắc cổ áo. Cà phê cũng thuận thế rơi trên mặt đất, cà phê cũng ở tại Giang Bắc trên thân. Ta biết, ngươi cái này tiện nữ nhân, khó trách là không muốn cùng ta hợp lại. Hóa ra là có một cái tiểu bạch kiểm đúng không? Hầu Lị Lị lúc đầu không muốn liên lụy Giang Bắc, có thể nghe được Lỗ Hạo nói như vậy, Hầu Lị Lị cũng là trực tiếp theo mở miệng nói. Không sai, không được a. Ta tuổi trẻ xinh đẹp, tìm tuổi nhỏ xoái ca, có vấn đề gì? Huống chi, ta chưa lập gia đình, hắn chưa lập gia đình, còn có cơ bụng, các phương diện điều kiện cũng không tệ. Ta không tuyển chọn cái này đệ đệ, tại sao phải lựa chọn ngươi dạng này phế vật đâu? Ta liền biết, ngươi cái này tiện nữ nhân. Lỗ Hạo căm tức nhìn Hầu Lị Lị, ngược lại nhìn về phía Giang Bắc, cắn chặt hàm răng. Tốt, đã ngươi không trả tiền, vậy ta cũng sẽ không để ngươi đạt được hắn. Lỗ Hạo nhìn đều trên mặt đất ngã nát chén cà phê mảnh vỡ, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên. Mà Giang Bắc khi nhìn đến hắn lúc không lưng, liền hiểu ý đồ của hắn. Giang Bắc thuận tay đem Lỗ Hạo cho đặt tại trên mặt bàn, cũng làm cho hắn buông lỏng ra chính mình. Bành! Lỗ Hạo đầu túi tại trên mặt bàn. Ngoa tào ngươi! A, tại không có sinh khí trước đó, ngươi tốt nhất lăn đi, chọc giận ta, hậu quả thật là sẽ rất nghiêm trọng. Chương 1875, Hầu tổng mời khách. Chương 1875, Hầu tổng mời khách. Lỗ Hạo thế nào cũng không nghĩ tới. Giang Bắc nói là động thủ liền động thủ. Giang Bắc cử động, cũng cho Hầu Lị Lị giật nảy mình. Bất quá, Hầu Lệ Lệ lại lập tức lại mặt mỉm cười nhìn xem Giang Bắc. Nàng cũng không thấy đến Giang Bắc làm quá mức. Huống chi, bản thân cái này là Lỗ Hạo Kiếm chuyện chơi trước đây, liền xem như kinh động cục cảnh sát, bọn hắn cũng không cần sợ cái gì. Hầu Lệ Lệ cũng theo đứng dậy, đi vào Giang Bắc trước mặt. Tính toán, cùng loại người này không cần thiết đưa khí, chúng ta đi thôi. Hầu Lệ Lệ lúc nói chuyện, Giang Bắc cũng buông lòng tay ra. Lỗ Hạo che lấy đầu của mình đứng lên. Hắn trợn mắt nhìn lẫn nhau ôm cánh tay rời đi. Hắn rất giận, cũng rất đỏ mắt. Thậm chí hắn đều cảm thấy, Giang Bắc xuất hiện, trộm đi hắn cần đợi người. Có thể hắn bây giờ lại cái gì đều không làm được, đều đánh không lại Giang Bắc, lại thế nào trả thù hắn? Lỗ Hạo nhìn xung quanh, lại phát hiện người xung quanh đều đang nhìn hắn. Hắn trực tiếp cúi đầu, quay người đi ra ngoài. Giang Bắc cùng Hầu Lệ Lệ rời đi quán cà phê sau. Hầu Lệ Lệ cũng là vội vàng buông lòng ra Giang Bắc. Thật không tiện, ta vừa rồi làm như vậy, cũng là vì chọc tức một chút Lỗ Hạo. Còn mời Giang tiên sinh bỏ qua cho, đương nhiên, trong tim ta vô cùng rõ ràng, ta không xứng với ưu tú Giang tiên sinh. Giang Bắc danh hảo, Hầu Lệ Lệ vẫn là biết. Dù sao cũng là trước mắt rất đỏ trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra. Giang Bắc nhìn thấy có chút thẹn thùng Hầu Lệ Lệ, cười một cái nói: "Hầu tổng nói đùa, ta cũng là một người bình thường, không có gì xứng với, không xứng với lời giải thích." "Đúng rồi, vừa rồi Hầu tổng nói muốn cùng nhau ăn cơm, sẽ không phải còn muốn lần sau đi?" Hầu Lệ Lệ nghe được câu này, vội vàng ngẩng đầu nói rằng: "Làm sao lại thế? Ân, ta vừa rồi liền đã hẹn trước tốt, cũng không biết Giang tiên sinh thích ăn cái gì, ta liền lựa chọn một nhà ta thường xuyên đi cửa hàng. Khách theo chủ liền, ngươi hôm nay an bài cái gì, ta liền ăn cái gì." Giang Bắc rất tùy ý nói rằng: "Tốt, vậy chúng ta đi." Hai người cùng nhau lên cùng một chiếc xe, sau đó hướng phía tiệm cơm xuất phát. Lại xuất phát trước đó, Giang Bắc cũng không có nghĩ qua khác. Lúc đầu hai người cũng là hôm nay mới gặp mặt nhận biết, cho nên ăn một bữa cơm chuyện mà thôi. Thật là tại Giang Bắc đi vào bao xương thời điểm mới phát hiện, đây không phải bao xương, thậm chí có thể nói là không chỉ là bao xương đơn giản như vậy. Bên trong ngoại trừ có ăn cơm thiết bị bên ngoài, lại còn có giường. Đây là đứng đắn tiệm cơm sao? Nhà ai người tốt sẽ ở tiệm cơm trong dạp thả một cái giường a? Có giường còn chưa tính, trong phòng bố trí cũng còn như vậy mập mờ. Nhìn xem càng giống là vì hài lòng một chút khách nhân ác thú vị tới lắp đặt thiết bị, mà bữa cơm này cũng đầy đủ bỏ ra hơn 2000 khối tiền. Đương nhiên, những cơm kia đồ ăn chắc chắn sẽ không mắc như vậy. Cố ý 4-500 khối tiền không sai biệt lắm. Còn lại, đoán chừng cũng là ở chỗ này mượn phòng phí dụ. Dù sao, chỗ như vậy, đồng dạng tình lữ cũng sẽ không đến. Có thể tới chỗ này, chỉ sợ cũng không phải bình thường quan hệ. Cho dù là cuối cùng cho hóa đơn, đều có thể mở thành dùng cơm. Nhưng tại quá trình bên trong làm sự tình gì, người ngoài như thế nào lại biết đâu. Có lẽ là Hầu Lệ Lệ vui vẻ, tới nhà hứng. Cố ý muốn một bình rượu, cùng Giang Bắc uống chung lên. Một chén rượu uống hết, Hầu Lệ Lệ liền biến mặt đỏ tới mang tai. Đôi mắt kia nhìn Giang Bắc thời điểm, ánh mắt đều có thể kéo nhi. Đặc biệt là đang ăn qua một chút dầu đổ vật sau, càng làm cho Hầu Lệ Lệ bờ môi biến phản quang. Chẳng những không có dầu mỡ cảm giác, ngược lại còn nhiều thêm mấy phần mị hoặc. Giang tiên sinh ưa thích nghe ca nhạc a. Ta cho ngươi hát một bài như thế nào? Ngươi hôm nay giúp ta chiếu cố rất lớn, mặc dù không phải ta tự tay trả thù Liêu gia, nhưng có thể nhìn thấy Liêu gia không may, trong tim ta cũng mười phần mở ra tâm. Hát một bài ca, cũng biểu thị đối Giang tiên sinh cảm tạ. Đương nhiên, nếu là hát không tốt, còn mời nhiều đảm đương. Giang Bắc nhìn xem trước mặt giờ phút này biến tràn ngập dụ hoặc Hầu Lệ Lệ, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương. Tốt. Vừa vặn chúng ta uống đến cũng không ít, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Bất quá, trong gian phòng đó còn có cờ tờ bờ a. Đương nhiên là có. Hầu Lệ Lệ đi đến trước màn hình mặt, thuần thục đánh khai bình màn. Nàng cũng là lấy ra điện thoại, trực tiếp dùng di động có thể được ca. Càng là cầm microphone, phân cho Giang Bắc một cái, liên tiếp Giang Bắc ngồi ở trên ghế salon. Ưa thích nghe loại kia loại hình ca. Đều tốt, chỉ cần là Hầu tổng ưa thích là được. Giang Bắc không kén ăn. Hầu Lệ Lệ cười gật đầu, điểm một bài mình thích. Hầu Lệ Lệ bình thường lúc nói chuyện, nhìn xem có chút cao lãnh, nhưng tại lúc ca hát, lại một chút cũng không phát hiện ra được cao lãnh dáng vẻ. Thậm chí tại nàng lúc ca hát, lại phối hợp lần trước khắc đỏ lên gương mặt, ngược lại có loại đáng yêu. Giang Bắc đội vàng lắc đầu. Xem ra ta cũng là uống nhiều quá. Dùng đáng yêu đi hình dung một cái 30 tuổi nữ nhân, hiển nhiên không thích hợp. Hầu Lệ Lệ một bên hát, một bên quay đầu nhìn xem Giang Bắc. Thậm chí hai người càng là cùng một chỗ hát lên, quan hệ cũng đang hát bầu không khí bên trong rung ngắn. Tay đều không tự chủ kéo ở cùng nhau. Đang hát tới tình thâm ý nồng lúc, hai người cũng là lẫn nhau nhìn qua đối phương. Cùng một chỗ ngã xuống trên ghế salon. Hầu Lệ Lệ nhìn xem dưới thân cái này so với mình nhỏ rất nhiều tuổi đại nam hải. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Giang Bắc đối với mình có ý tứ, phản ứng của hắn đã nói rõ tình huống. Hầu Lệ Lệ cũng không che giấu, rút đi trên người mình quần áo, chủ động hôn lên Giang Bắc. Từ trên ghế xạ lọn thân mật, một hồi liên chiến tới trên giường chiến miên. Tại sắp lúc bắt đầu, Giang Bắc dừng lại. Ta không mang dù che mưa. Hầu Lệ Lệ ôm lấy Giang Bắc cổ, mỉm cười lắc đầu nói. Không sao cả, ta là kỳ an toàn. Liền xem như có, ta cũng không để ý. Giang tiên sinh như thế ưu tú, cùng Giang tiên sinh sinh hạ hải tử, khẳng định cũng là tiên tri kiêu tử. Hơn nữa Hầu Lệ Lệ chậm chạp đem miệng của mình tiến tới Giang Bắc bên hai. Ta thích cái loại cảm giác này, muốn nhìn ngươi tại trên thân dùng mình. Giang Bắc nghe được câu này, cũng không do dự nữa. Gian phòng trên vách tường chiếu rọi lấy thân ảnh của hai người, thanh âm cũng bị trong phòng tiếng ca bao trùm. Thế giới này luôn luôn có người vui vẻ, có người buồn. Tại bọn hắn khoái hoạt thời điểm, Liêu gia liền không có vui vẻ như vậy. Liêu Tông Thắng cũng là phế đi rất lớn công phu, mới rốt cục là tại những thành thị khác mua một chút vật liệu trở về. Nhưng cách mình cần thiết vật liệu còn kém khoảng cách rất xa. Bây giờ vì đẩy nhanh tốc độ, các công nhân đều đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Càng là xuất hiện ít có thầy phiên 3K, cũng là vì mau chóng có thể đem hàng hóa cho làm được. Chỉ cần có thể bởi tại cuối tháng trước đó giao hàng một nhóm, bọn hắn cũng có thể tận khả năng cùng đối phương thật tốt trò chuyện. Tại cho mình một chút thời gian, tận khả năng đi đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Giang Bắc, ngươi đại gia, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù.